Chương 128 chương huyết mạch thức tỉnh chương 128 chương huyết mạch thức tỉnh cạn phiếm vài câu, sau đó quỷ vương liền mang theo bọn hắn đi vào từ đường. Tại trong đường mang theo một bức họa, phía trên miêu tả là một cái huyền ước xinh đẹp thân ảnh. Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn, người họa sĩ thật coi không tầm thường, thấy vẽ liền cùng thấy tiểu si chân nhân đồng dạng. Vạn Nhân Vãng khỏe miệng cười nhạt, tựa hồ nhớ ra cái gì đó hồi ức tốt đẹp, trước đây tiểu si cũng là coi trọng ta môn thủ nghệ này, bất quá đối với ta tới nói vẽ cho dù tốt cũng không kịp nàng trong lòng ta vạn nhất. Tiểu Bạch vê lên ba cây hương, không hỏa tự đốt, khói xanh lượn lờ thẳng lên, lờ mờ ở giữa tựa hồ thấy được tiểu si tại đối với nàng cười khẽ. Con gái của ngươi Bích Giao dung mạo rất giống ngươi, giống như ngươi trước kia bộ dáng. Tiểu Bạch thì thào nói nhỏ, ngươi kêu ta một tiếng tỷ tỷ kêu hơn 100 năm, cái kia Bích Giao chính là ta chất nữ, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Đứng tại xó xỉnh Bích Giao nhìn xem bóng lưng Tiểu Bạch hơi hơi xuất thần. Rời đi từ đường sau, Bích Giao liền mang theo Cổ Thanh Hoàng đi nàng tiểu viện, đình lầu các đài, chỉ quán thủy tạng, cảnh sát thỏa đáng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mặc dù tại tiểu si sau khi chết, Quỷ Vương đối với Bích Giao thái độ tràn ngập phức tạp, nhưng ở sinh hoạt cùng với tu luyện tài nguyên phương diện thế nhưng là một chút đều không rơi xuống. Thời gian 2 năm, bằng vào sáng nữ huyền âm pháp đặc tính, Bích Giao từ ban đầu ngọc hư tầng 6 đạt đến bây giờ ngọc hư tầng 8. Hơn tháng phía trước nuốt vào tẩy tùy đan sau, càng là nửa bước chân đạp vào ngọc hư tầng 9, chỉ cần hơi siêng năng tu luyện, 3 tháng bên trong chính thức bước vào 9 tầng đó là ván đã đóng thuyền. Như thế tu luyện tốc độ, trong Quỷ Vương tông đệ nhất thiên tài hoàn toàn xứng đáng. Bất quá ngay cả như vậy, Bích Giao còn không phải rất hài lòng. Dù sao có Cổ Thanh Hoàng cái này vết xe đổ tại, nàng tu luyện dù thế nào nhanh, cũng cảm thấy rất chậm. Cổ Thanh Hoàng bất đắc dĩ, hắn bây giờ có được hôm nay tu vi chiếm hữu nhất định vận khí thành phần, nhưng quan trọng nhất là hắn đi ra con đường của mình. Nếu như hắn làm từng bước tu luyện càn khôn nhật nguyện quyết có lẽ đến bây giờ còn không bước vào thanh hư. Chỉ có thể nói tu luyện một đường, một bước nhanh, từng bước nhanh. Mỗi một cái thời đại, luôn có như vậy một nhóm nhỏ người đứng tại phía trước nhất dẫn dắt một thời đại. Cổ Thanh Hoàng không xác định chính mình có phải là hay không đứng tại phía trước nhất cái kia, nhưng hắn đang không ngừng hướng phía trước nhất chạy tới. Trong sân, Bích Giao tựa ở Cổ Thanh Hoàng trên bờ vai, thổ lộ hết lấy 2 năm này đủ loại, trong đó tự nhiên cũng bao hàm không thiếu ma giáo sự tình. Không thiếu có ma giáo bí văn, tất cả môn động thái, lại có lẽ là trong ma giáo bộ gần nhất đản sinh ra mấy cái ma giáo thiên tài. Trong đó mấy cái tên Cổ Thanh Hoàng nghe cũng là dị thường quân hay. Tỷ như tương lai trong Vạn Độc môn có Độc công tử danh xưng Tần Vô Viêm, hay là Hợp Hoan phái bên trong Diệu công tử Kim Bình Nhi. Ba người cùng thuộc tứ đại ma giáo, hắn thân phận địa vị lại lớn kém hay không, giữa hai bên tự nhiên đánh qua không thiếu quan hệ. Chỉ có điều bọn hắn hôm nay còn không có trưởng thành đến 10 năm sau tiêu chuẩn, cùng bây giờ Bích Giao không kém nhiều. Hơn nữa bây giờ Trương Tiểu Phàm không phản tông, Bích Giao vẫn như cũ sống rất khá, nói không chừng cái này đem tới Tam công tử chi danh liền có một cái Bích Giao một vị trí. Chính là không biết đến lúc đó Bích Giao sẽ có một cái gì xưng hào. Cổ Thanh Hoàng mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng tu vi đổi sắt thậm chí vượt qua thế hệ trước, cho dù là Quỷ Vương cũng chưa từng đơn thuần đem hắn xem như hậu bối, mà là đem hắn xem như có thể cùng nói chuyện ngang hàng tồn tại. Đây chính là thực lực mang tới tối trực quan chiến lệnh. Cổ Thanh Hoàng tự nhiên cũng không có giấu giếm chính mình sự tình, ngoại trừ Côn Lôn kính loại này việc quan hệ sinh tử bí mật, sự tình khác thật cũng không như thế nào giấu giếm. Chỉ có điều Bích Giao nhìn tựa hồ không cảm thấy hứng thú, hắn cũng không có nhiều lời. Trên thực tế thế này sao lại là không có hứng thú, chỉ không để ý nàng đối với bên trong một ít chướng mắt nữ nhân không có hứng thú thôi. Vô luận là Tử Huyên vẫn là Long Quỷ, thậm chí bao gồm nàng mới vừa quen gì, đều cùng Cổ Thanh Hoàng khóa lại quá sâu, cùng phiền não này cái kia, còn không bằng mau chóng tăng cường chính mình thực lực. Nữ hoa hậu nhân rất đáng gờm sao? Một cái lão bà, kết quả là còn không phải trâu già gặm cỏ non, thật không e lệ. Ngàn năm công chúa Tuấn Kiếm rất lợi hại phải không? Thật đem nàng ép, nàng cũng không phải thông suốt không đi ra. Ban đầu ở Tích Huyết Động phía dưới thu được cơ duyên cũng không chỉ là Cổ Thanh Hoàng một người. Hừ, tóm lại một câu nói, nàng Bích Giao đời này không kém nhân. Nhìn xem bỗng nhiên ý chí chiến đấu sục sôi Bích Giao, Cổ Thanh Hoàng mặc dù trong lúc nhất thời không nghĩ ra, nhưng không có trực tiếp trở mặt rời đi liền đã rất tốt. Đúng lúc này, Cổ Thanh Hoàng trong ngực một hồi nhúc nhích, lập tức một cái lông xù tiểu hồ ly đầu lập tức từ ngực ra chui ra. Ánh mắt mê ly, mông lung, phản phất một bộ dáng vẻ chưa tỉnh ngủ. Bích Giao chỉ là liếc mắt nhìn liền lập tức thích, nhìn không được sờ lên, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đây chính là Bạch Di đời thứ hai thân sao, thật đáng yêu. Lúc biết chính mình mẫu thân cùng tiểu Bạch hai tỷ bội tình nghĩa, nàng liền vô cùng tự nhiên đổi giọng xưng tiểu Bạch vì Bạch Di. Chỉ có điều tùy ý Bích Giao như thế nào vớt ve, tiểu hồ ly này liền giống như không có cảm giác, nhìn ngơ ngác. Cái này cũng bình thường, dù sao nó bây giờ căn bản không có linh hồn, có chỉ có thân là bản năng của động vật. Ngay tại hai người thay nhau đùa lấy tiểu Bạch thời điểm, mới từ lục hồ động nơi đó trở về tiểu Bạch nguyên thần đúng lúc xuất hiện. Tam đôi con mắt hai mặt tương đối, trang diện một trận rất lúng túng. Bất quá tiểu Bạch đối với cái này không để bụng, mà là đem ánh mắt đặt ở Bích Giao cái gì, nói khẽ, "Bích Giao, muốn trở nên mạnh hơn sao?" Nghe được lời này, Bích Giao đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trọng trọng gật đầu, nói, "Ta đương nhiên muốn mạnh lên, Bạch gì?" Cổ Thanh Hoàng do dự một tiếng, trực tiếp hỏi, "Tiểu Bạch, ngươi có biện pháp nào?" "Biện pháp tự nhiên là có, thì nhìn nàng có nguyện ý hay không." Tiểu Bạch nói, "Bích Giao là bán yêu chi thần, trên thân tự nhiên mang theo một nửa hồ yêu huyết mạch, chỉ có điều hồ yêu huyết mạch không hiện, cho nên Bích Giao những năm gần đây cùng nhân loại không có gì khác biệt. Nếu như có thể kích phát đạo này huyết mạch, nghĩ đến thực lực của nàng trong thời gian ngắn liền sẽ có khá lớn đề cao." Hồ yêu huyết mạch, bán yêu chi thân. Cho tới nay Bích Giao cũng làm chính mình là nhân loại, cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình lại biến thành yêu, hơn nữa còn lại là hồ yêu. Vừa nghĩ tới chính mình sẽ mọc ra móng vuốt cùng cái đuôi, Bích Dao đã cảm thấy khó mà tiếp thu, đống nhiên lắc đầu. Không nên không nên, dạng này thật sự là quá xấu. Bất quá khi nhìn thấy Tiểu Bạch Vũ Mị cùng Thanh Tuần kết hợp hoàn mỹ ở chung với nhau khuôn mặt, lại lần nữa nghĩ đến mẫu thân của nàng nguyện ước khuôn mặt, nàng lại do dự. Tựa hồ, giống như cũng không phải rất kém cỏi nha. Xú gia hỏa, ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì? Bích Dao trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được, liền quay đầu hỏi tới Cổ Thanh Hoàng ý kiến. Cổ Thanh Hoàng cười cười, này liền muốn nhìn chính ngươi, bất quá vô luận ngươi là nhân loại Bích Dao vẫn là bán yêu Bích Dao, ta đều rất ưa thích. Bích Dao liếc mắt một cái, thử, liền biết nói tốt hơn nghe dấu người. Mặc dù rất ghét bỏ, nhưng Bích Dao lại phá lệ hưởng thụ. Do dự nửa ngày, Bích Dao quyết định vẫn là kích phát chính mình hồ yêu huyết mạch. Trên thực tế cũng không có cái gì bài xích, mẹ của mình chính là một cái hồ yêu, đây là cố định sự thật, ai cũng không cải biến được. Đã như vậy, vậy còn không bằng thoải mái tiếp nhận bán yêu liền bán yêu. Tấu chương nói, cảm tạ mộng chi thương ba vị bạn đọc nguyện phiếu ủng hộ khăn. Chương 129 chương bán yêu Bích Dao chương 129 chương bán yêu Bích Dao, tất nhiên Bích Dao đã quyết định xong, Tiểu Bạch liền không nói thêm gì nữa, lập tức liền để Bích Dao chuẩn bị một gian mật thất, đồng thời chuẩn bị một chút cần dùng đến tài liệu. Đây đối với Bích Dao tới nói vô cùng dễ dàng. Ra lệnh một tiếng, không đến thời gian một nén nhang, mật thất cùng tài liệu cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Tiểu Bạch nhẹ nhàng gật đầu, tiện tay đem chính mình đợi thứ hai thân thu hút đến trong lực, tiếp đó mang theo Bích Dao đi vào mật thất. Đừng để những người khác tới quấy rầy chúng ta. Cổ Thanh Hoàng gật đầu. Theo mật thất đóng chặt, hắn cũng xếp bằng ở bên ngoài nhắm mắt lại, thần niệm phóng tới lớn nhất, bảo đảm không có tình huống dị thường phát sinh. Mà ở trong đó hết thảy tự nhiên không gạt được Quỷ Vương. Nghe được Thanh Long báo cáo, Quỷ Vương trầm mặc thật lâu, bình thản không sóng ánh mắt hơi hơi nổi lên gợn sóng, lập tức thở dài một tiếng, tính toán, theo nàng a. Dừng một chút, lập tức lại nói, Quỷ Tiên Sinh tìm hiểu Thao Năm Tam Tam Thiết tin tức như thế nào? Thanh Long ánh mắt lóe lên, hơi hơi không người, đã có tin tức xác thật, Thao Thiết một lần cuối cùng xuất hiện đứng tại Phục Ma Sơn khu vực, sau đó liền mai danh nhận tích. Quỷ Tiên Sinh ngờ tới Thao Thiết như cũ tiềm ẩn tại trong Phục Ma Sơn, hắn đã phái nhân thủ đi phụ cận tìm kiếm, ít ngày nữa liền có tin tức truyền về. Làm tốt, Quỷ Vương hài lòng gật đầu. Thấy không có phân phó khác, Thanh Long rất có ánh mắt rời đi thư phòng. Chờ Thanh Long rời đi thư phòng sau, Quỷ Vương không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt bên trong tràn ngập một loại kỳ dị ánh sáng. Loại này ánh sáng gọi là dạ tâm. Một đêm sau, kèm theo một cỗ tân sinh yêu khí phóng lên trời, bên ngoài bảo vệ Cổ Thanh Hoàng mở mắt, thành công sao? Không bao lâu, mật thất mở ra, Tiểu Bạch Nguyên Thần trước tiên bay ra. Như thế nào? Tiểu Bạch chép miệng, tự mình xem đi, ta trước nghỉ ngơi một chút. Nói đi, tiện tay đem đời thứ hai thân hướng về Cổ Thanh Hoàng trong ngực đưa tới, chính nàng nhưng là tiến vào trong thức hải của hắn. Lúc này Cổ Thanh Hoàng mới phát hiện Tiểu Bạch bộ kia vẻ ngoài suy sụp bộ dáng, sẽ không phải là. Ý nghĩ này trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng rất nhanh Cổ Thanh Hoàng liền chú ý tới tại cửa mật thất ma ma kỳ kỳ không chịu đi ra ngoài Bích Dao thân ảnh. Còn tại bên trong làm gì? Cổ Thanh Hoàng tiến lên đem Bích Dao kéo ra ngoài, mượn ánh sáng, hắn mới nhìn rõ ràng bây giờ Bích Dao thời khắc này bộ dáng. Quần áo trên người tự nhiên không có biến hóa, vẫn là xanh nhạt sắc váy dài, nhưng mà dung mạo lại xảy ra một chút biến hóa. Sợi tóc đen xỉ bởi vì chưa hoàn toàn thu liễm yêu lực mà phun trào, giữa sợi tóc lộ ra một đôi giống như tinh linh dài nhỏ hai hồ ly, mi tâm hiện ra màu đỏ hồ văn, con ngươi biến thành sáng long lanh trong suốt màu hồ phách, đôi mắt hơi hơi bổ từ trên xuống. Rõ ràng chỉ là mấy chỗ có biến hóa rất nhỏ, nhưng Bích Dao khí chất lại vì một trong biến. Từ thanh thuần khả ái tiểu đến bây giờ thần bí tiên linh gió, tựa như một cái vây bùng giữa khu rừng tự do tinh linh. Tựa hồ bị Cổ Thanh Hoàng ánh mắt chằm chằm đến có chút xấu hổ, Bích Dao lắp bắp nói, rất khó coi sao? Cổ Thanh Hoàng thở dài một hơi, không chút do dự tán dương, rất xinh đẹp, đẹp vô cùng. Vậy là tốt rồi. Bất quá, Cổ Thanh Hoàng nhăn đầu lông mày. Bích Dao vừa thả xuống đi lòng có trong nháy mắt nhấc lên, nhìn chung quanh một chút chính mình, vội vàng hỏi, tuy nhiên làm sao? Cổ Thanh Hoàng trong nháy mắt lông mày giãn ra, khóe miệng mang theo trêu chọc, bất quá về sau chỉ có thể cho ta xem, bằng không ta luôn cảm thấy ăn thiệt thòi. Bích Dao xấu hổ nện một cái Cổ Thanh Hoàng, tới ngươi, không có chính hình. Lập tức Cổ Thanh Hoàng nghiêm sắc mặt, bây giờ cảm giác như thế nào, không có chỗ nào không hợp lý sao? Bích Dao lắc đầu, không có, yêu lực cùng linh lực của ta có thể cùng tồn tại, chỉ có điều ta bây giờ huyết mạch vừa mới thức tỉnh, đối với yêu lực trưởng khống không tính thông thạo. Một khi ta vận dụng yêu lực, ta liền sẽ biến thành bộ dáng này. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cổ Thanh Hoàng gật gật đầu, yêu lực trên bản chất cũng là linh lực một loại, nhưng yêu lực lại mang theo nồng đậm yêu thú khí tức, liền như là người kèm theo cảm nhận đồng dạng, cái này tránh không được. Vậy ngươi hướng ta công tới, xem thực lực ngươi như thế nào. Thật sự, Cổ Thanh Hoàng rất rõ ràng chú ý tới Bích Dao khỏe miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Nha đầu này xấu tính, trong lòng không chắc đang có ý đồ xấu gì. Tự nhiên Cổ Thanh Hoàng gật đầu. Tốt ta, nhìn ta. Cùng Bích Dao đối mặt trong nháy mắt, cặp mắt của nàng nổi lên đảo màu đỏ quan mang. Yêu thuật bị đồng. Hô tộc cơ sở yêu thuật. Nhìn ra được, Bích Dao là muốn đánh Cổ Thanh Hoàng một cái trở tay không kịp. Nhưng nàng không có dự liệu đến là, một chiêu này bị đồng yêu thuật, Cổ Thanh Hoàng tại trên thân Tiểu Bạch đã thể nghiệm qua không biết bao nhiêu lần. Lần này thậm chí ngay cả thủ tâm quan đều không dùng bên trên, dù cho tu vi của nàng chính thức bước vào Ngọc Hư tầng 9, muốn dung chuyển Cổ Thanh Hoàng tâm thần vẫn như cũ kém rất xa. Chỉ có điều Cổ Thanh Hoàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, tương kế tự kế, làm ra một bộ bị mê chặt bộ dáng. Bích Dao con mắt hơi hơi trợ to, ra thế mà mạnh như vậy, hừ hừ, mặc cho ngươi bao nhiêu lợi hại còn không phải lật thuyền trong mương, thua bởi trên tay của ta. Bích Dao trong mắt quay tít một vòng, ho nhẹ một tiếng, tại Cổ Thanh Hoàng bên thai thấp giọng nói, bảo ta một tiếng chủ nhân. Cổ Thanh Hoàng khuôn mặt trong nháy mắt đen. Khá lắm, hắn chính là tùy tiện giả bộ, không nghĩ tới thật đúng là lừa dối đi ra một chút chuyện khó lường. Không nghĩ tới Bích Giao đấy lòng còn có tâm tư như vậy, nghĩ đảo ngược thiên cương. Gặp Cổ Thanh Hoàng chậm chạp không có phản ứng, lúc này Bích Giao có ngu đi nữa cũng phát hiện không hợp lý, lập tức quay đầu bỏ chạy. Hồ Yêu huyết mạch cũng giao cho Bích Giao càng thêm linh hoạt cùng nhanh nhẹn cơ thể, nhưng tiểu hồ ly như thế nào có thể chạy thoát được thợ săn lòng bàn tay? Không có mấy giây liền bị Cổ Thanh Hoàng bắt được, tiếp đó hung hăng hôn xuống. Bích Giao chỉ là tượng trưng vùng vẫy hai cái, tiếp đó liền bắt đầu nhiệt tình đáp lại. Không khí chung quanh dần dần mập mờ, hai người cũng hơi có chút bên trên. Bất quá hai người vẫn duy trì một chút lý trí, chỉ là điểm đến là dừng, cũng không có tiến thêm một bước. Cuối cùng, lấy Bích Giao che mặt chạy trốn có thể chấm dứt. Chuyến này thấy Bích Giao, còn để cho Tiểu Bạch cùng Bích Giao nhận nhau. Bích Giao bởi vậy còn thức tỉnh Hồ Yêu huyết mạch, chuyến này Hồ Kỳ Sơn hành trình cũng là viên mãn. Cho nên Cổ Thanh Hoàng cũng không định tại Quỷ 3.3 Vương Tông chờ lâu, thế là hướng Quỷ Vương chào từ biệt, liền chuẩn bị rời đi. Quỷ Vương nhìn xem Cổ Thanh Hoàng sắc mặt cũng không quá dễ nhìn, giống như là thiếu hắn mấy trăm vạn. Cho dù ai chú tâm bồi dưỡng mười mấy năm rau cải trắng bị người đối diện một con lợn ủi mà lại cao hứng không nổi. Vẫn là câu nói kia, nếu như muốn mở, ta Quỷ Vương Tông đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở. Cổ Thanh Hoàng chắc tay, đa tạ Quỷ Vương nâng đỡ. Tiếp đó liền không có nói tiếp. Quỷ Vương cũng không có để ý, nếu như Cổ Thanh Hoàng dễ mời chào, hắn sớm đã bị mời chào được, còn phải đợi đến lúc này. Thật tốt chờ Bích Giao, nếu như ngươi dám làm thương tổn Bích Giao, liền xem như thiên ngai hải giác, ta Quỷ Vương Tông cũng cùng ngươi không chết không ngừng. Quỷ Vương yên tâm. Cuối cùng Quỷ Vương tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ có thể lưu lại một câu thở dài. Chương 130 chương ngươi có muốn hay không làm thủ tọa. Chương 130 chương ngươi có muốn hay không làm thủ tọa. Đối với Quỷ Vương làm ra đủ loại, Cổ Thanh Hoàng không muốn làm quá nhiều đánh giá. Hắn đối với Bích Giao yêu thương là thực sự, nhưng đối với nàng nhiều lần lợi dụng cũng không sai. Vô luận là trước đây Bích Giao tiến thanh vân môn, vẫn là dùng Bích Giao tới tiện hắn thiên thư hai quyển, trên bản chất cũng là đang lợi dụng Bích Giao tình cảm đối với hắn. Nếu như không phải Cổ Thanh Hoàng thực lực đã vượt ra khỏi khống chế của hắn, đoán chừng hắn vừa bước vào Quỷ Vương Tông đại môn, một giây sau hắn cùng ma giáo ám thông xã giao sự tình cũng rất khả năng bị tuyên dương ra ngoài. Đã trải qua nhiều thế như vậy, nhân tính phức tạp khó hiểu, như thế nào đơn giản dùng thiện ác hắc bạch bốn chữ liền có thể đơn giản khái quát. Mà đối với loại này mưu mẹo nham hiểm, biện pháp tốt nhất chính là dùng thực lực đường đường chính chính ép tới. Điểm này Cổ Thanh Hoàng rất rõ ràng, Quỷ Vương càng hiểu rõ, cho nên hắn mới đúng Cổ Thanh Hoàng cùng Bích Giao hai người phát sinh sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt. Thậm chí vốn là muốn lợi dụng Tần Vô Viêm kích động một chút Cổ Thanh Hoàng ý nghĩ đều ném sau. Nếu như hắn thật sự làm như vậy, hắn tin tưởng Cổ Thanh Hoàng sẽ trực tiếp đem Tần Vô Viêm đầu đặt ở trước mặt hắn làm hạ lễ. Hai người bây giờ chênh lệch thực sự quá lớn, căn bản không tại trên cùng một cái cấp độ. Từ Quỷ Vương Tông sau khi rời đi, Cổ Thanh Hoàng một đường ngự kiếm phi hành, một ngày thời gian liền đã chạy tới Hà Dương Thành, không có dừng lại thẳng 29 kế đó đến Thanh Vân Sơn. Từ trước đây xuống núi đến bây giờ gần tới thời gian 2 năm, Cổ Thanh Hoàng lại một lần nữa bước lên Thanh Vân môn thổ địa. Nhìn xem trước mắt quen thuộc cảnh sắc, thời gian 2 năm cũng không có đem ở đây thay đổi quá nhiều. Bất quá bởi vì lần trước hơi kém Thanh Vân hủy diện, cái này ngoài sáng trong tối ngược lại là nhiều hơn không thiếu tuần tra Thanh Vân đệ tử. Khi Cổ Thanh Hoàng vừa ra hiện tại Thanh Vân Sơn phụ cận không bao lâu, liền đã có hai cái Thanh Vân đệ tử ngự kiếm mà đến. Một cái Ngọc Hư tầng 6, một cái Ngọc Hư tầng 4. Trong đó Ngọc Hư tầng 4 đệ tử càng là chất vấn, người nào? Một cái khác Thanh Vân đệ tử đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trên mặt lộ ra một chút kinh nghi bất định chi sắc, hỏi dò, thế nhưng là Cổ sư huynh. Cổ Thanh Hoàng gật gật đầu, là ta. Nghe được đối phương thừa nhận sau, tên kia Thanh Vân đệ tử lập tức trên mặt vui mừng, nhưng vẫn cũ không có thả xuống vẻ cảnh giác, chỉ là thần sắc nhiều hơn mấy phần cung kính. Cổ sư huynh, có thể hay không cho sư đệ nhìn một chút tông môn ngọc giác, tông môn quy định, như thế thỉnh sư huynh thứ lỗi. Không sao. Cổ Thanh Hoàng tiện tay đem một cái ngọc bài ném cho tên kia Thanh Vân đệ tử. Hai năm này hắn mặc dù bên ngoài du lịch, nhưng tông môn nội bộ phát sinh biến hóa hắn đại khái cũng hiểu biết một chút. Bởi vì thương tùng chi phản, Thanh Vân thủ vệ yếu ớt giống như một tờ giấy mỏng, để cho ma giáo thông suốt tấn công thông thiên phòng, đây là Thanh Vân môn gần trăm năm nay lớn nhất sỉ nhục. Cho nên tại đạo huyền chân nhân an bài xuống, Thanh Vân thủ vệ sự tỉnh không còn từ Long thủ phong nhất phong độc trưởng, mà là bảy mạch luân lưu phái tinh nhuệ đệ tử. Ngày hôm nay phòng thủ chính là Triều Dương phong đệ tử. Trừ cái đó ra, tất cả vào điệp Thanh Vân đệ tử bao quát trưởng lão đều xuống phát một cái tông môn ngọc giác, mỗi một mai ngọc giác độc nhất vô nhị, nội tàng thông tin cá nhân. Chỉ cần vừa có cái gì không đúng chỗ, Tuần Sơn đệ tử liền có thể tiền trạm hậu tấu, không cần hướng về phía trước thông báo. Biến hóa như thế, hiệu quả rõ rệt, bước ra không thiếu tiềm ẩn tại Thanh Vân Sơn bên trong thám tử. Không lâu, Triều Dương Phong đệ tử liền cung kính đem ngọc giác đưa cho Cổ Thanh Hoàng, xác nhận không sai, hoan nên cổ sư minh trở về tông. Cổ Thanh Hoàng khẽ gật đầu, lập tức hóa thành một đạo trường hồng thẳng đến Lạc Hà Phong. Chờ Cổ Thanh Hoàng sau khi rời đi, ban đầu lên tiếng cái vị kia đệ tử xoa xoa trên đầu không tồn tại mồ hôi lạnh, sư minh, thì ra hắn chính là cổ sư minh a, vị kia tông môn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. So lục sư tỷ còn muốn lợi hại hơn tông môn thiên tiêu. Ngươi vừa bước vào Ngọc Hư tầng 4, tự nhiên không rõ ràng lắm một cái khác Triều Dương Phong đệ tử cảm khái nói, trước kia cổ sư huynh còn chưa bước vào Thanh Hư, chết ở trên tay hắn Thanh Hư tu sĩ liền đã có mấy cái, tỉ như đại danh đỉnh đỉnh hấp huyết lao yêu, lại tỉ như trường sinh đường bây giờ Chu Hận, không người nào là nổi tiếng Thanh Hư đại năng. Bước này chiến tích liền xem như lục sư tỷ cũng không sánh được. Bây giờ qua 2 năm, chắc hẳn cổ sư huynh tu vi tiến nhanh, có lẽ đã đến Ngọc Hư đỉnh phong cũng nói không chừng. tiến thêm một bước chính là trưởng lão. Ngọc Hư đỉnh phong a. Tên kia Thanh Hư tầng 4 đệ tử ánh mắt mê ly, hàm ẩn vẻ hâm mộ, hắn chỉ cần có thể đạt đến Ngọc Hư tầng 7 tầng 8 liền đã đủ hài lòng. Có lẽ tầm 10 năm sau còn có thể tranh một chuyến tẩy tùy trì danh ngạch, đến lúc đó vận khí tốt nói không chừng cũng có thể nhất phi trùng thiên. Hai cái Triều Dương Phong đệ tử nói chuyện tự nhiên không gạt được Cổ Thanh Hoàng thần niệm, hắn chỉ cảm thấy có chút dở khóc dở cười, lúc nào hắn cũng trở thành nghe đồn. Rất nhanh, Cổ Thanh Hoàng liền trực tiếp đáp xuống Lạc Hà Phong. Có Lạc Hà Phong đệ tử một mắt liền nhận ra Cổ Thanh Hoàng vô ý thức kinh ngạc nói, "Cổ sư đệ, Cổ sư đệ, trở về." "Thật là Cổ sư đệ, Cổ sư đệ." Rất nhanh, Lạc Hà Phong đệ tử vẫn là trước sau như một đem Cổ Thanh Hoàng bao bọc vây quanh, mồm năm miệng mười ồn ào. Cổ Thanh Hoàng nhìn một cái, có trước đó vốn là sư huynh quen biết, cũng có gần 2 năm đệ tử mới thu, đang tò mò đánh giá hắn. Hắn cũng không bày cái gì thanh hư giá đỡ, hắn tiến vào thanh hư cảnh sự tình trước mắt cũng chỉ có Vân Tiên đạo nhân mấy người biết. "Các vị sư huynh, đã lâu không gặp." Cổ Thanh Hoàng tiện tay vung lên, tại chỗ mỗi một vị sư minh sư đệ trong tay liền nhiều hơn một cái bình ngọc. "Những này là ta tự mình luyện chế dưỡng linh đan, ăn một hạt có thể chống đỡ một tháng khổ tu, nhưng mà ăn nhiều vô ích, còn xin các vị sư minh sư đệ tự động chấm trước." Những thứ này dưỡng linh đan cũng là Cổ Thanh Hoàng trước đó luyện tập còn dư lại, đối với hắn đã vô dụng, vừa vặn có thể làm một cái thuận nước đẩy thuyền. Nghe nói như thế, tất cả mọi người nhìn chằm chằm bình ngọc trong tay ánh mắt sốt ruột. Thanh Vân môn bất thiện đan dược, thường gặp chữa thương đan dược có, nhưng có thể trực tiếp tăng cao tu vi cũng không thấy nhiều. Cho nên Cổ Thanh Hoàng đây không thể nghi ngờ là cho bọn hắn một món lễ lớn. Mặc kệ có biết hay không, giờ khắc này bọn hắn đối với Cổ Thanh Hoàng hảo cảm đó là cọ cọ dâng lên, cùng nhau chắp tay nói, đa tạ cổ sư đệ, sư minh. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tùy ý trò chuyện đôi câu sau, Cổ Thanh Hoàng liền đi tới Vân Thiên đạo nhân chỗ chỗ ở còn không có đợi hắn hành lễ, Vân Thiên đạo nhân hàm ẩn âm thanh kích động liền từ trong phòng truyền đến, đi, không cần hành lễ, nhanh chóng đi vào. Cổ Thanh Hoàng cười cười, lập tức nhanh chân đi tiến gian phòng. Vân Thiên đạo nhân gian phòng đồng dạng cũng là hắn ngày thường tu luyện rõ ràng cư chi chỗ, bên trong đơn giản có thể gọi là một mạng. Cổ Thanh Hoàng chắp tay, sư phụ. Vân Thiên đạo nhân đứng dậy, quan sát tỉ mỉ 167 một phen Cổ Thanh Hoàng cảm thấy vui mừng, cao lớn, cũng thành thục, rất tốt. Cổ Thanh Hoàng sờ lỗ mũi một cái, đệ tử tóm lại là muốn lớn lên sao? Sau đó sư đồ hai người liền ngồi xuống nói chuyện phiếm, khi biết Cổ Thanh Hoàng đã là thanh hư hậu kỳ tu vi sau, Vân Thiên đạo nhân cái cằm đều nhanh muốn đem sàn nhà đập xuyên. Cả người hốt hoảng, nhìn cái gì đều cảm thấy choáng váng. Bất quá mấy tháng trước vừa mới bước vào thanh hư sao, như thế nào nhanh như vậy liền đến hậu kỳ? Vân Thiên đạo nhân chỉ cảm thấy tại trước mặt Cổ Thanh Hoàng chính mình là một cái khoảng không sống mấy trăm năm siêu cấp phế vật. Thanh hư hậu kỳ đơn thuần tu vi cũng đã là toàn bộ thanh vân môn đứng đầu nhất một nhóm người, có thể cùng so sánh cũng chỉ có Điền Bất Dịch cùng Bạn Kiếm Nhất. Nếu như suy nghĩ thêm đến Cổ Thanh Hoàng cái kia vượt qua cảnh giới thực lực, có lẽ hắn đã là môn nội trừ đạo huyền trưởng môn bên ngoài đệ nhất nhân thanh hoàng. Ngươi thế nhưng là cho ta một cái kinh hỉ lớn a. Cả kinh cả người hắn đều hơi kém đạo tâm bất ổn. Cổ Thanh Hoàng ngượng ngùng thấp giọng nói, kỳ thực ta cảm thấy còn tốt. Nhìn mình làm chính mình kiêu ngạo nhất đồ đệ khiêm tốn lên tiếng, Vân Thiên đạo nhân lần thứ nhất động muốn đem Cổ Thanh Hoàng trục xuất sư môn ý niệm. Tiểu tử này thật không làm nhân tử. Thanh Hoàng Vân Thiên đạo nhân bỗng nhiên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Cổ Thanh Hoàng một mặt sốt ruột. Ngươi có muốn hay không làm Lạc Hà Phong thủ tọa? Chỉ cần ngươi gật đầu đáp ứng, ta này liền từ đi thủ tọa một nhiệm kỳ. Cổ Thanh Hoàng thấu chương nói, cảm tạ thích gan cá giả 451ZZ. Hai vị bạn đọc nguyện phiếu ủng hộ. Nửa giờ sau, còn có. Chương 131 chương lão thất phu, ngươi sao dám? Chương 131 chương lão thất phu, ngươi sao dám? Lạc Hà Phong thủ tọa, tuyệt đối đừng tới dính dáng. Cổ Thanh Hoàng liên tục quát tay, sư phụ đừng nói giỡn. Không mở nói đùa, chỉ cần ngươi đồng ý, chuyện còn lại liền giao cho vi sư ta, cũng chỉ có ngươi mới có thể mang theo chúng ta Lạc Hà Phong phát dương quang đại. Nhìn thấy trong mắt Vân Tiên đạo nhân lóe lên qua màn, Cổ Thanh Hoàng bỗng cảm giác đau đầu, sư phụ, ngươi biết ta cho tới bây giờ đều chỉ không ở chỗ này, thủ tọa sự tình ngài cũng đừng cảm phiền ta. Ta cũng không khả năng lúc nào cũng tọa trấn Thanh Vân, ta vẫn càng ưa thích chân núi phong cảnh một chút. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, người khác nghĩ cũng nghĩ không tới thủ tọa chi vị ngươi lại bỏ đi như vậy. Vân Tiên đạo nhân tức giận dựng râu trừng mắt, nhưng nhìn thấy Cổ Thanh Hoàng một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế, liền thở dài một tiếng, tính toán, trước tiên đi với ta nhìn một chút trưởng môn sư mình. Ngươi tất nhiên không nguyện ý làm thủ tọa, vậy coi như cái phổ thông trưởng lão a. Còn không đợi Cổ Thanh Hoàng nói chuyện, Vân Thiên đạo nhân trước hết một bước ngăn chặn miệng của hắn, thanh hư cảnh nhất thiết phải đảm nhiệm trưởng lão trước, cái này không đổi được, bất quá ngươi muốn làm một cái thực quyền trưởng lão vẫn là nhàn tản trưởng lão thì nhìn lựa chọn của chính ngươi. Cổ Thanh Hoàng lập tức ngậm miệng, coi như là mang theo trưởng lão tên đầu thôi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, quyền lợi là xuất từ thực lực, mà cũng không phải là chức vị. Chỉ cần thực lực đầy đủ, dù là một thân một mình, cũng sẽ không có người dám coi nhẹ ngươi, đây là đạo lý đơn giản nhất. Hai người một đường đi tới Thông Thiên Phong, liên quan tới Cổ Thanh Hoàng sự tình Vân Thiên đạo nhân đã thông tri đạo huyền trưởng môn. Rất nhanh, hai người liền đã đến Ngọc Thanh Điện. Ngọc Thanh Điện 2 năm trước tại trong cuộc chiến đấu kia bị triệt để tổn hại, 2 năm sau, Ngọc Thanh Điện lại lần nữa bị dựng lên, cùng trước đây giống nhau như lúc. Bất quá Cổ Thanh Hoàng lại có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này Ngọc Thanh Điện bốn phía bày ra mấy đạo sát trận. Ngã một lần khôn hơn một chút, qua trận chiến này, Thanh Vân Môn đã hấp thu không ít giáo huấn. Đi tới Ngọc Thanh Điện sau, ngoại trừ chủ bị đạo huyền chân nhân, bên cạnh còn ngồi Điền Bất Dịch, Vạn Kiếm Nhất hai người. Hai người bây giờ đang một mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Cổ Thanh Hoàng. Chủ bị, đạo huyền chân nhân ánh mắt bên trong có phức tạp cũng có vui mừng. Trước đây cái kia tối ly kinh bạn đạo đệ tử bằng tốc độ kinh người triệt để trưởng thành. hắn cũng may mắn trước đây chính mình kịp thời thay đổi chủ ý, không có đem một vị như thế có thiên phú đệ tử bước ra ngoài cửa. Nếu như lúc đó hắn khư khư cố chấp, có lẽ hôm nay hắn sợ là muốn hối hận tím cả ruột. Còn tốt, còn tốt. Rất nhanh Thương Chính Lương, Tàng Thúc Thường, Thủy Nguyệt các loại mạch thủ tọa cũng đều lần lượt đến, cũng tương tự chú ý tới Cổ Thanh Hoàng. Bọn hắn đối với Cổ Thanh Hoàng ấn tượng thế nhưng là tương đương sâu. Có sao nói vậy, nơi này mỗi người đều thiếu nợ Cổ Thanh Hoàng một phần tình. Đừng quản ban đầu là lại gần ai, nếu như không phải hướng về phía Cổ Thanh Hoàng mặt mũi, đưa tới Thẩm Ly, bọn hắn bây giờ có thể đều có thể ghé vào Cửu Vũ dưới suối vàng cùng một chỗ đánh mặt trưởng. Tại sao bây giờ Tiêu Giao tự tại? Trường môn sư minh, đây là Thương Chính Lương bây giờ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn là mới vừa thu đến truyền tin liền đội vã chạy đến, đều không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Đạo Huyền trưởng môn mỉm cười, nếu đều tới đông đủ, vậy chúng ta liền thương thảo một chút liên quan tới Lạc Hà Phong đệ tử Cổ Thanh Hoàng sự tình. Cổ Thanh Hoàng bây giờ tu vi đã đạt Thanh Hư hậu kỳ Vân Tiên sư đệ, liền kiệt lực đề cử Thanh Hoàng đảm nhiệm Lạc Hà Phong thủ tọa, các ngươi nhìn chuyện này như thế nào? Bây giờ, ngoại trừ trước hết nhất biết Vân Tiên đạo nhân cùng với Điền Bất Dịch, Vạn Kiếm Nhất ba người, mấy bị khác thủ tọa bây giờ cơ thể cùng nhau cứng đờ, trong đầu ông tác hưởng. Chờ đã. Vừa rồi trưởng môn sư minh có phải hay không hời hợt nói câu gì chuyện khó lường? Cổ Thanh Hoàng tu vi đã đạt Thanh Hư hậu kỳ. Đùa giỡn a. Bất học cũng không phải lái như vậy. Nhìn thấy mấy vị khác thủ tọa một mặt đờ đẫn biểu lộ, Vân Thiên đạo nhân mặc dù trên mặt không hiện, nhưng trong lòng lại là như cùng ở tại tiết trời đầu hạ uống một thùng coca lạnh đồng dạng sảng khoái. Thủy Nguyệt đại sư trước hết nhất phản ứng lại, mặc dù biết đạo huyền chân nhân sẽ không nhìn lầm, nhưng vẫn như cũng nhịn không được hỏi, trưởng môn sư minh, ngươi nói thế nhưng là thật sự? Ha ha, ngươi là không tin sư minh ánh mắt. Đạo huyền cởi mở cười cười. Không phải là không tin tưởng Thủy Nguyệt nhìn về phía Cổ Thanh Hoàng ánh mắt phức tạp, mà là quá bất khả tư nghị. Nhưng sự thật chính là như thế, chỉ có thể nói trời phù hộ ta Thanh Vân. Các vị thủ tọa vô cùng lớn nghị lực đón nhận Cổ Thanh Hoàng đã đạt Thanh Hư hậu kỳ tu sĩ sự thật, vậy dĩ nhiên đối với Cổ Thanh Hoàng đảm nhiệm Lạc Hà Phong thủ tọa một chuyện không có ý kiến gì. Nói cho cùng đó là nhân gia Lạc Hà Phong sự tình, ngoại trừ đạo huyền, các thủ tọa cũng không có tư cách nhúng tay. Bất quá Cổ Thanh Hoàng vẫn là huyền cự, biểu thị hắn tư lịch không đủ, chỉ nguyện ý làm một cái nhàn tản trưởng lão. Lời này vừa nói ra, đám người ghé mắt. Quả nhiên vẫn là cái kia Cổ Thanh Hoàng thật đúng là. Lúc nào cũng để cho người ta ra ngoài ý định a, bất quá vẫn luôn vì mở miệng đạo huyền trưởng môn đống nhiên ngẩng đầu, nói, Thanh Hoàng, không bằng tới đảm nhiệm Long Thủ Phong thủ tọa như thế nào? Cổ Thanh Hoàng đầu lông mày nhướng một chút, tựa hồ có chút kinh ngạc. Các thủ tọa hai mặt nhìn nhau, để cho Cổ Thanh Hoàng làm Thanh Vân Long Thủ Phong thủ tọa. Cái này không phù hợp quy củ a. Nhưng nghĩ lại, T, thật đúng là đừng nói. Ngoại trừ niên linh quá nhỏ, phương diện khác tựa hồ còn thật sự rất phù hợp. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Long Thủ Phong một mạch, từ trước đến nay cũng là trừ Thông Thiên Phong bên ngoài thực lực tối cường một mạch, đệ tử cũng nhiều làm nhân kiệt. Trước kia Thương Tùng phản bội chạy trốn sau đó, Đạo Huyền muốn cho Vạn Kiếm Nhất tiếp nhận Long Thủ Phong, nhưng Vạn Kiếm Nhất không muốn, sau đó lại không có tìm được nhân tuyển thích hợp, Long Thủ Phong vị trí thủ tọa cứ như vậy bỏ không. Bây giờ Long Thủ Phong là từ Long Thủ Phong đại đệ tử Tề Hạo tạm thời thay mặt quản lý. Hai năm này thời gian, Tề Hạo cũng là đem Long Thủ Phong xử lý ngay ngắn rõ ràng, đông đảo đệ tử đối với hắn cũng cực kỳ tin phục. Thậm chí có truyền ngôn Tề Hạo chính là thỏa đáng đời tiếp theo Long Thủ Phong thủ tọa, đại bộ phận đệ tử cũng đều cho rằng như thế. Chỉ có trưởng lão cùng tất cả mạch thủ tọa đều rất minh bạch, Tề Hạo không có khả năng trở thành Long Thủ Phong thủ tọa. Lý do rất đơn giản, tu vi của hắn quá yếu, không chống đỡ nổi Long Thủ Phong thủ tọa nhiệm vụ quan trọng. Thật sự cho rằng Long Thủ Phong thủ tọa chỉ là một cái xưng hô đơn giản như vậy. Long Thủ Phong thủ tọa là chúng thủ tọa trưởng lão đứng đầu, trưởng quản Thanh Vân môn chấp trưởng hình phạt chi trách, đối nội ước thúc quy phạm đệ tử hành vi, giữ gìn tông môn quy củ. Nhưng đối ngoại lai nói, Long Thủ Phong thủ tọa chính là một thanh lợi kiếm, đại biểu cho Thanh Vân môn bề ngoài. Ở một mức độ nào đó, trưởng môn chủ nội, thủ tướng hết thảy, Long Thủ Phong thủ tọa chủ ngoại, chẳng ta chứ ma, quét sạch hết thảy địch tới đánh. Long Thủ Phong thủ tọa có thể như một xuân phong, công chính vô cùng, cũng có thể thiết huyết vô tình, lật lọng, đây đều là vấn đề nhỏ. Nhưng có một chút, gặp phải sự tình nhất thiết phải có thể trấn ở chẳng tử, chống lên mặt mũi, bảo vệ được lớp vải lót. Ân. Thương Tùng là một ngoại lệ, hắn nhưng là đem Thanh Vân môn mặt mũi cùng lớp vải lót đều ném đi một cái sạch sẽ, Vương Hạo, nhưng ở phía trước đó cũng là có thể trấn được đủ loại nơi. Nếu quả thật để cho Tề Hạo làm tới Long Thủ Phong thủ tọa, sợ là toàn bộ thiên hạ đều chỉ sẽ cho rằng Thanh Vân môn là một người người cũng có thể bóp quả hờ mềm. Đến lúc đó Thanh Vân môn mới biến thành miệng người khác bên trong lớn nhất cho cười. Huống chi, mặc dù Thanh Vân môn trải qua này phía trước một trận chiến tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng chiến lược chủ yếu cũng không có hao tổn, các vị thủ tọa còn tại. Mà không phải Chu Tiên hậu kỳ như vậy, thế hệ trước chết thì chết, mất vòng, chỉ còn lại mèo con hai ba con. Bằng không tiêu giật tài, Tề Hạo hàng này như thế nào có thể làm bên trên trưởng môn, thủ tọa. Nhưng nếu như là Cổ Thanh Hoàng mà nói, đó cũng không có vấn đề. Ngoại trừ nhỏ tuổi dễ dàng bị người lên án, tu vi, thiên tư, thủ đoạn cái nào không giống như các thế hệ trước mạnh. Bất quá khi đạo huyền chân nhân đưa ra đề nghị này, Vân Thiên đạo nhân trực tiếp bỏ gánh cũng làm, tức giận dựng râu trừng mắt đông. Hơi kém không có nhảy dựng lên chỉ vào đạo huyền cái mũi giận mắng, lao thất phu, ngươi đây là lựa gạt, đe dọa. Đào chân tường đào được chúng ta Lạc Hà Phong tới, thật coi ta chết đi hay sao? Chương 132 chương lĩnh hội chu tiền. Chương 132 chương lĩnh hội chu tiền. Mặc dù mặt ngoài bất mãn Cổ Thanh Hoàng cái kia ngã ngựa thất thái độ, nhưng Vân Thiên đạo nhân cũng không thèm để ý, khi một cái nhàn tản trưởng lão coi như a, ngược lại tiểu tử kia cũng vẫn là Lạc Hà Phong người. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Nhưng đạo huyền trưởng môn một chiêu này vậy coi như là thỏa đáng đào góc tường. Long thủ phong thủ tọa. Hừ, thực sự là thủ bút thật lớn. Nếu như Cổ Thanh Hoàng chạy đi Long thủ phong, vậy hắn Lạc Hà phong làm sao bây giờ? Đây chính là hắn chọn xong người thừa kế. Trưởng môn sư minh, cái này sợ là không quá thỏa đáng. A Vân Thiên đạo nhân ngữ khí không lắm rất tốt, Thanh Hoàng là ta Lạc Hà phong đệ tử, chạy đến Long thủ phong đi làm thủ tọa, ngươi để cho Long thủ phong một mạch nghĩ như thế nào? Sợ là bất lợi cho giữa đệ tử ở trung hòa thuận, cũng không phù hợp môn nội quy củ. Bất quá đạo huyền tựa hồ sớm đã coi đoán trước, trầm giọng nói, Vân Thiên sư đệ, thời kỳ không bình thường làm đi phi thường pháp, ta Thanh Vân môn bây giờ trên dưới đều gặp phải biến động, là thời điểm nên rót vào một chút máu mới. Nếu như Thanh Hoàng có thể bước vào xung hư, ta cái này trưởng giáo vị trí cũng chưa chắc không thể nhường ra đi. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người đều là cả kinh. Không thể không nói, Thanh Vân môn gần 2 năm qua lũ lũ xuất hiện đại động tác, áp lực lớn nhất chính là đạo huyền chân nhân cái này Thanh Vân môn trưởng giáo, bởi vì hắn căn bản không biết chính mình những thứ này hành động sẽ đem Thanh Vân môn mang tới đâu, là tốt hay là xấu. Là mang theo Thanh Vân môn đẩy hướng hương thịnh vẫn là đẩy hướng vực sâu. 593 đủ loại hỗn tạp sự vụ quân thân, dù là thân là xung hư, trong lòng đạo huyền chân nhân cũng không khỏi cảm thấy một hồi mỏi mệt. Nói cho cùng, còn là bởi vì hắn đem Thanh Vân môn phần cơ nghiệp này nhìn quá nặng, chỉ sợ không mặt mũi nào đi gặp Thanh Vân lịch đại liệt tổ liệt tông. Nhìn thấy đạo huyền đều nói như vậy, Vân Thiên đạo nhân còn có thể nói cái gì, chỉ có thể buồn buồn ngồi trở lại đến trên vị trí của mình. Đạo huyền chân nhân đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Thanh Hoàng ngữ khí ôn hòa, "Thanh Hoàng, như vậy và như vậy ngươi có bằng lòng hay không?" Cổ Thanh Hoàng cũng không có nửa điểm cao hứng ý tứ, trên thực tế một cái thủ tọa với hắn mà nói không có gì tốt chỗ, ngược lại là một loại gông cùng xiềng xích. Đa tạ trưởng môn chân nhân hậu ái, chỉ có điều ta tư lịch còn thấp, sợ là không thể nhận trách nhiệm nặng người này, huống hồ ta bây giờ tâm cảnh không tốt, còn vẫn cần xuống núi lịch lãm, lấy toàn tâm cảnh. Tất cả mạch thủ tọa khỏe mắt giật giật, loại này một mắt giả mượn cớ há mồm liền ra, ngươi gọi đây là tâm cảnh không tốt. Ta nhìn ngươi chính là tâm cảnh quá tốt, thậm chí có chút gan to. Còn có cái gì xuống núi lịch lãm, không phải liền là ở bên ngoài không có lãng đủ, muốn tiếp tục lãng sao? Đạo huyền cười cười, nói, Thanh Vân môn thủ tọa chưa bao giờ là dựa vào tư lịch mới có thể được đến, tu vi của ngươi đủ để nhận trách nhiệm nặng nề này. Nhìn một chút lời nói này, có nhiều trình độ, mặc kệ là thật là giả, ngược lại mấy vị khác thủ tọa nghe đều rất thoải mái. Hơn nữa Long thủ phong thủ tọa cũng không nhất định phải xử lý cụ thể nội vụ, có chuyện gì giao cho đệ tử đi làm là được rồi, cũng sẽ không chỉ hoãn ngươi xuống núi lịch lãm. Ngươi cần phải làm là tại thời khắc mấu chốt bảo hộ ta Thanh Vân chi danh liền có thể. Cổ Thanh Hoàng vừa muốn mở miệng từ chối, bên hai lại là bỗng nhiên vang lên đạo huyền chân nhân thần niệm truyền âm, "Thanh Hoàng, chỉ cần ngươi đáp ứng đảm nhiệm Long thủ phong thủ tọa, bản tọa có thể phá lệ nhường ngươi lĩnh hội Chu Tiên kiếm, đây chính là Thanh Vân lớn nhất nội tình, thậm chí ngay cả cái kia thập phương thần khí cũng không sánh nổi, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng." Cổ Thanh Hoàng con ngươi hơi hơi co rút. "Lĩnh hội Chu Tiên kiếm, đó không phải là đưa tới cửa Thiên Thư quyển thứ 5 sao? Thiên Thư tổng cộng có 5 quyển, trong đó đệ nhất đệ nhị quyển đều bị hắn đạt được, nhưng quyển thứ 3 là tại trong Thiên Đế bảo khố, không có gì bất ngờ xảy ra, khoảng cách bảo khố mở ra còn có thời gian 7-8 năm. Quyển thứ 4 là Thiên Âm tự vô lượng ngọc bích, quyển thứ 5 chính là cái này Chu Tiên kiếm bản thân. Nghe đồn, vô luận là Thái Cực Huyền Thanh Đạo vẫn là Thanh Vân môn tứ đại chân quyết đều là từ Chu Tiên kiếm bên trên sở nộ. Hắn mặc dù tham khảo Thiên Thư thứ nhất thứ hai cuốn đã sáng tạo ra Càn Khôn tạo hóa quyết, nhưng không ý nghĩa hắn không cần sau 3 quyển. Bây giờ đạo huyền chân nhân đem Thiên Thư 5 quyển liền đặt ở trước mắt của hắn, có cầm hay không chính là hắn một cái ý niệm sự tình, cái này đúng thật là một cái để cho người ta từ chối không được điều kiện. Dừng một chút, Cổ Thanh Hoàng chắp tay nói, đa tạ trưởng môn chân nhân hậu ái, đệ tử nguyện ý tạm thay Long thủ phong thủ tọa trước, nếu trưởng môn chân nhân có khác thích hợp hơn nhân tuyển, đệ tử tự nguyện giao ra thủ tọa chi vị, không một câu oán hận. Mặc dù nói chỉ là tạm thay, nhưng đủ để cho đạo huyền hài lòng. Hắn không cảm thấy còn có ai có thể so sánh phải thượng Cổ Thanh Hoàng càng thích hợp vị trí này. Hảo, chuyện này lập tức chiêu cáo trên tông môn phía dưới. 3 ngày sau tổ chức thủ tọa đại điện, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Long thủ phong, Khác Luật Đường. Khác Luật Đường là Long thủ phong trung tâm, cũng là Long thủ phong thủ tọa thường ngày xử lý môn nội hình phạt sự vụ chủ yếu nơi trốn. Mà giờ khắc này tại Khác Luật Đường bên trong Tề Hạo ngồi ở chủ vị, hắn phía dưới đứng một cái Long thủ phong đệ tử, trong tay cầm một cái sách nhỏ, túi đầu báo cáo, "Tề sư minh, đây là gần mấy tháng qua xúc phạm môn quy đệ tử danh sách, tổng cộng 32 tên đệ tử, trong đó có lời cứ nói Tề Hạo nói, trong đó có nhiều vị đệ tử nghiêm trọng vi phạm môn quy, bao quát phong hồi phong thương trưởng lao em vợ Ninh Phi dính líu tiết lộ môn nội cơ mật cho trưởng sinh đường thám tử, bị đại trúc phong tống đại nhân tại chỗ đem bắt, chuyện này nên xử lý như thế nào?" Tề Hạo phiền não nhéo mi tâm một cái, trong lòng thầm mắng không thôi, lại là một cái bị mỡ heo che tâm ngu xuẩn, mẹ nó liền không thể yên tĩnh một chút sao? Sau một lúc lâu, Tề Hạo mới lên tiếng, "Ninh Phi dù sao cũng là thương trưởng lao em vợ, thương trưởng lão lại vì Thanh Vân lập xuống công lao hắn mã, chúng ta cũng không thể để thương trưởng lao thất vọng đau khổ. Dạng này, đem chuyện này báo cho thương trưởng lão, để cho hắn nghiêm khắc trừng trị một phen, gian đe, như có lần sau, phải nghiêm trừng phạt không bay." Là, đang lúc vị kia Long thủ phong đệ tử chuẩn bị rời đi, treo ở bên hông hắn tông môn ngọc giác đột nhiên phát ra một trận ánh sáng hiện ra. Cùng lúc đó, Tề Hạo ngọc giác cũng giống như thế. Đây là chỉ có đang thông chi trọng đại sự nghi là mới phải xuất hiện tình huống. Hai người đem một đạo linh lực đánh vào trong ngọc giác, lập tức đạo huyền trưởng môn âm thanh liền từ trong ngọc giác truyền ra, "Hôm nay trải qua tất cả mạch thủ tọa thương nghị, chính thức mệnh Lạc Hà phong đệ tử Cổ Thanh Hoàng đảm nhiệm Long thủ phong thủ tọa trước, 3 ngày sau tại Long thủ phong tổ chức liền đảm nhiệm điện." Âm thanh tại Khác Luật Đường dần dần vang vọng, nhưng bây giờ trên đại điện bầu không khí nhưng có chút ngưng trọng. Tề Hạo biểu lộ càng là cứng ngắc vô cùng, thậm chí ngay cả ngày bình thường động trên mặt nụ cười đều chen không ra. Thấy cảnh này, tên kia Long Thủ Phong đệ tử lập tức vì Tề Hạo bên vực kẻ yếu, bực tức nói: "Tề sư minh, trưởng môn sư bá tại sao có thể dạng này, ai không biết là ngài hai năm này tận tụy xử lý Long Thủ Phong. Hắn cổ thanh hoàng đây tính toán là cái gì, dựa vào cái gì vừa về đến liền có thể làm một mạch thủ tọa, huống chi hắn vẫn là Lạc Hà Phong đệ tử." Đủ Tề Hạo khẽ quát một tiếng: "Chuyện này là trưởng môn sư bá cùng tất cả mạch thủ tọa cùng làm ra quyết định, há lại cho được ngươi tới chất vấn." Ra ngoài, vị kia Long Thủ Phong đệ tử lập tức chắp tay nói: "Là..." Ngay tại sắp lúc xoay người, Tề Hạo lại gọi lại hắn: "Đem phần kia danh sách lưu lại cho ta." "Là..." Chờ tên đệ tử kia rời đi bước nhanh đại điện sau, trong tay Tề Hạo nắm thật chặt danh sách, ánh mắt bên trong lộ ra sâu đậm không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, cái tin tức này cũng tương tự bị các Thanh Vân đệ tử biết được. Các đệ tử đều bị đạo này đột nhiên xuất hiện bổ nhiệm cho khiếp sợ đến, trong lúc nhất thời một mảnh xôn xao, khắp nơi đều đang thảo luận. Bọn hắn vẫn là đều một lần trông thấy trong thế hệ thanh niên có người trực tiếp làm tới thủ tọa, hơn nữa còn là Long Thủ Phong. Đây quả thực là chưa bao giờ nghe thấy hành động vĩ đại. Tấu chương nói, cảm tạ Minh Nguyệt chiếu nhạy bén đông hai vị bạn đọc lượng lớn nguyện phiếu ủng hộ. Chương 133 chương Long Quỷ xuất quan thanh hư hậu kỳ chương 133 chương Long Quỷ xuất quan thanh hư hậu kỳ từ Thông Thiên Phong sau khi rời đi, Cổ Thanh Hoàng chủ động nói cho Vân Thiên đạo nhân đạo huyền trưởng môn cho hắn nói lên điều kiện. Vân Thiên đạo nhân sau khi nghe được, răng hàm đều hơi kém cắn nát. "Tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Không chơi nổi coi như xong, còn chơi bản bên ngoài chiều." Bất quá hắn đối với cái này còn thật sự không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ đệ của mình trở thành hắn mạch thủ tọa, vẫn là Long Thủ Phong thủ tọa. Cái này tinh tế tưởng tượng, trong lòng còn có một chút ám sảng khoái là chuyện gì xảy ra. Sau đó Vân Thiên đạo nhân cũng không có quên trịnh trọng quyết bảo: "Thanh Hoàng, ta biết ngươi si mê tu hành, Chu Tiên kiếm bên trên có lớn cơ duyên, ngươi chắc chắn sẽ không buông tha. Nhưng vi sư nhắc nhở ngươi một câu, cái này Chu Tiên kiếm mặc dù uy lực lớn, có thần khí phía dưới đệ nhất chí bảo ca ngợi, nhưng nó cũng là một cái chí hung chi vật, hung lệ chi khí cực kỳ mạnh, hơi không cẩn thận liền sẽ phản vệ tự thân. Trước kia sư phụ ta Thiên Thành Tử liền bởi vì cái này hung lệ chi khí tẩu hỏa nhập ma, như thế cũng sẽ không phát sinh trước kia vạn sư huynh như vậy chuyện. Cho nên ngươi tại lĩnh hội Chu Tiên kiếm lúc, nhất định muốn chú ý cẩn thận, nhất định không thể tùy tiện xúc động." Cổ Thanh Hoàng chắc tay, đệ tử biết được. Trở lại Lạc Hà phòng, Vân Tiên đạo nhân vừa định muốn tiếp tục nói cái gì, Cổ Thanh Hoàng trong đầu đỗng nhiên vang lên tiểu Bạch âm thanh: "Tiểu tử, huyết liên bên trong tiểu cô nương muốn xuất quan." Cổ Thanh Hoàng đầu tiên là sửng sở, lập tức đại hỉ: "Long Quỷ rốt cuộc phải xuất quan sao?" Đúng lúc này, hắn chỗ mi tâm cái kia đóa như ẩn như hiện hoa sen đột nhiên triệt để hiện hiện ra, đỏ thẫm như máu, xanh non đát. "Thanh Hoàng, đây là..." "Sư phụ, không có việc gì, là vị hôn thê của ta." "Vị hôn thê?" Vân Tiên đạo nhân sửng sở, cái này đi ra ngoài một chuyến không chỉ tu vị cao, liền vị hôn thê đều có, hắn người sư phụ này nên được tại sao không có nửa điểm tham dự cảm giác. Đang khi nói chuyện, Cổ Thanh Hoàng mi tâm xông ra một đóa hoa sen bao, nụ hoa tại Lạc Hà Phong quảng trường xoay tròn, một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm phóng lên trời, đem toàn bộ không gian đều chiếu rọi giống như huyết hải sôi trào, ngay cả trong không khí đều tràn ngập đậm đà huyết áp. Huyết khí tràn ngập, nhưng cũng không để cho người ta phản cảm, ngược lại có một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát. Vân Tiên đạo nhân liếc mắt liền nhìn ra bản chất, hoảng sợ nói: "Quỷ tu, Thanh Hư." Bây giờ, Thanh Vân môn khác Thanh Hư cảnh thủ tọa hoặc trưởng lão nhao nhao có chỗ cảm ứng. Đạo này khí tức là ai? Không đúng, đây không phải ta Thanh Vân công pháp. Thật can đảm, dám xông vào ta Thanh Vân môn, thực sự là cả gan làm loạn, chư vị sư đệ sư muội, theo ta trừ yêu hộ tông môn. Trong lúc nhất thời, mặc kệ có hay không đang bế quan, tất cả trưởng lão toàn bộ cùng nhau hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Lạc Hà Phong. Trong đó cũng bao hàm thủ tọa cùng đạo huyền trưởng môn. Bây giờ Cổ Thanh Hoàng chăm chú nhìn chằm chằm yêu huyết thần liên, chỉ sợ ra một chút xíu vấn đề, ngay cả chúng quanh liên tiếp xuất hiện trưởng lão cùng đệ tử cũng đều không thèm để ý đột nhiên, kèm theo một tiếng thanh thúy nứt vang, yêu huyết thần liên cánh hoa từ ngoài vào trong theo thứ tự chóc từng mảng, thẳng đến cuối cùng lộ ra một thân quần áo xanh long quỷ. Đông đảo đệ tử nhìn thấy long quỷ lập tức buộc phát ra ồn ào thanh âm, nữ tử này là ai? Thật xinh đẹp, tuyệt đối không thua bởi Lục sư tỷ. Cổ Thanh Hoàng lông mày nhíu một cái, khẽ quát một tiếng: "Yên tĩnh." Thanh hư hậu kỳ tu vi giống như là núi lửa phun trào trong nháy mắt bộc phát. Trong nháy mắt, những đệ tử kia lập tức cảm giác giống như một thanh đại truy hung hăng nện ở trên trán của mình, cả người choáng váng, hai mắt biến thành màu đen. Nhưng bây giờ lại không có bất cứ người nào dám nói một câu không đúng, bao quát những cái kia trưởng lão. Long Quỷ hai mắt nhắm chặt, quanh thân bao phủ một tầng tầng huyết sắc như sợi tơ năng lượng, đang bị thân thể của nàng dần dần hấp thu hầu như không còn. Khi năng lượng màu đỏ ngòm bị triệt để hấp thu xong lúc, yêu huyết thần liên ầm vang nát bấy, hóa thành đầy trời điểm sáng. Những điểm sáng này cũng không tiêu tan, mà là tại mi tâm của nàng ngưng kết thành một đạo huyết sắc liên hoa ấn ký, cũng làm cho ôn luyện Long Quỷ nhiều hơn mấy phần lăng lệ hương vị. Long Quỷ hai mắt mở ra, trên người lam ý có một cái chớp mắt biến thành màu đỏ, con ngươi cũng thay đổi vì huyết động. Chỉ một thoáng, bàng bạc năng lượng ba động lấy Long Quỷ làm trung tâm bộc phát, dẫn tới ma kiếm tự động từ trong cơ thể của Cổ Thanh Hoàng xuất hiện, nhiều tại bên cạnh nàng, phát ra hương phấn vụ vụ. Đạo huyền chân nhân ánh mắt lóe lên, thấp giọng nỉ non: "Nguyên lai là kiếm linh." Đông đảo thủ tọa trưởng lão nhao nhao lộ ra kinh sợ, châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ trong thiên hạ sinh ra kiếm linh thần kiếm ít càng thêm ít, trong đó nổi danh nhất tự nhiên là Thiên Dung Thành tử dẫn chân nhân bội kiếm Cổ Kiếm Hồng Ngọc cùng Cổ Kiếm Cổ Quân. Hắn kiếm linh Hồng Ngọc càng là tại Thiên Dung Thành cũng có không thấp địa vị. Không nghĩ tới bọn hắn lại có may mắn được gặp một vị kiếm linh, hơn nữa còn là bọn hắn Thanh Vân đệ tử, không, bây giờ hẳn là Thanh Vân thủ tọa. Bây giờ Cổ Thanh Hoàng không tỉ biết cân nhắc những người khác ý nghĩ, tại cảm ứng đến Long Quỷ tu vi sau, lộ ra vẻ mừng rỡ, Thanh Hư hậu kỳ. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, Long Quỷ liền đã chưa từng hiểu tu luyện tiểu nữ hài đến bây giờ Thanh Hư hậu kỳ quỷ tu, đã đuổi kịp cảnh giới của hắn, cái này khoảng cách không thể bảo là không lớn. Bất quá cũng không có gì thật hâm mộ. Nếu như ngàn năm quỷ lực tăng thêm yêu huyết thần liên đều không đạt được loại trình độ này, đó mới là đang mở trò đùa. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, Hồng Quỷ lại biến trở về Long Quỷ, khí thế bàng bạc trong nháy mắt tiêu tan, đông đảo đệ tử ngực lập tức chợt nhẹ, thật dài thở dài một hơi. Long Quỷ ánh mắt thanh tịnh như suối, ở trung quanh đông đảo thân ảnh bên trong liếc mắt liền thấy được Cổ Thanh Hoàng nuôi chân điểm nhẹ, cả người giống như chim bay ném lâm nhất giống như, xông vào Cổ Thanh Hoàng trong ôm ấp hoài bão, ôm chặt lấy, "Thanh Hoàng ca ca, ta thành công." Giờ khắc này, Cổ Thanh Hoàng tựa hồ nghe được rất nhiều thanh vân đệ tử âm thanh tan nát cõi lòng. Cổ Thanh Hoàng sờ lên Long Quỷ đầu, khẽ cười nói, "Ta liền biết ngươi nhất định có thể." Lúc này Đạo Huyền chân nhân vừa cười vừa nói, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lấy hồn thể lực lượng có thể thu được cơ duyên như thế, Thanh Hoàng, ngươi ngược lại là lại cho chúng ta một kinh hỉ. Cổ Thanh Hoàng chắp tay nói, trưởng môn sư thúc, hôm nay đột phát tình huống này, giữa lấy đông đảo hỗn loạn, còn xin chư vị sư thúc sư bá thứ lỗi. Đây là một vị tóc hoa dâm trưởng lão cười nói, ha ha, hôm nay có may mắn gặp một lần ta Thanh Vân môn bao năm qua tới trẻ tuổi nhất Long Thủ Phong thủ tọa, khi không hưởng đi khắc trưởng lão bạc trắng mắt một lần, ai vừa mới còn bộ mặt tức giận muốn tới bắt nàng này, kết quả quay đầu liền trở nên khuôn mặt. Quả nhiên là người càng sống càng không biết xấu hổ. Lập tức khắc trưởng lão cũng đều nhao nhao dâng lên chúc mừng. Bọn hắn cái này một số người ngay từ đầu còn đối với một cái tuổi trẻ đệ tử đảm nhiệm Long Thủ Phong thủ tọa hơi có hoài nghi, bây giờ lại nhao nhao cảm khái Đạo Huyền trưởng môn anh minh. Không anh minh không được à, bọn hắn những thứ này chỉ nửa bước vào phần mộ lao cốt đầu nói không chừng ngay cả nhân gia kiếm linh đều đánh không lại, đến lúc đó miễn cho mất mặt lại ném trận. Bọn hắn tấm mặt mo này vẫn là nên. Biết đây là một cái ô long sau, đông đạo trưởng lão nhao nhao hướng Cổ Thanh Hoàng phóng thích thiện ý, từng cái vô cùng rất có ánh mắt rời đi. Đạo Huyền trưởng môn cũng không nói thêm cái gì, chỉ là để cho Cổ Thanh Hoàng chuẩn bị cẩn thận 3 ngày sau đại điện. Mà Thủy Nguyệt nhưng là nhìn thật sâu một mắt Cổ Thanh Hoàng sau, thở dài một tiếng, cũng không quay đầu lại rời đi. Rất nhanh lớn như vậy quảng trường chỉ còn lại có một chút Lạc Hà Phong đệ tử cùng Vân Thiên đạo nhân tán đi đông đảo đệ tử vây xem sau, Cổ Thanh Hoàng chủ động giới thiệu đến, "Sư phụ, đây chính là vị hôn thê của ta Long Quỷ." "Long Quỷ, hắn chính là ta phía trước nói cho ngươi sư phụ của ta Vân Thiên đạo nhân." Long Quỷ liền vội vàng hành lễ, gặp qua Vân Thiên tiền bối. Vân Thiên đạo nhân cười trên mặt đều lên điệp, liên tục quát tay, "Ngươi tất nhiên cùng Thanh Hoàng lẫn nhau có hảo cảm, vậy ngươi cũng cùng bảo ta một tiếng sư phụ, như thế nào?" "Sư phụ?" Long Quỷ âm thanh ngọt ngào, Vân Thiên đạo nhân thoải mái cười to, "Tốt tốt tốt, sư phụ cũng không có cái gì đưa cho ngươi, đây là ta trước kia ngẫu nhiên lấy được một kiện pháp bảo Lưu Vân Rủ, coi như là lần này lễ gặp mặt ta." Nói xong, Vân Thiên đạo nhân trong tay xuất hiện một cái rủ giấy bộ dáng pháp bảo. Dạng xuê ô pháp bảo rất ít gặp, nói như vậy cũng chỉ có nữ tu mới có thể dùng được. Cái này Lưu Vân Rủ tạo hình phiêu giật, mặc dù cũng không biết từ tài liệu gì chế thành, dưới ánh mặt trời phát ra nhàn nhạt ánh màu lam quang mang, giống như sóng nước tại mặt quạt di động. Nan dù là từ mây yêu xương cốt chú tâm chế tạo thành, mỗi cái nan dù cuối cùng đều nạm một khỏa băng tinh thạch. Khi mặt dù mở ra lúc, những thứ này băng tinh thạch liền sẽ kích phát hàn băng lực lượng, kích động mây cốt phát ra mịt mù mây mù khí tức. Không nói cái này Lưu Vân Rủ mạnh không mạnh, ngươi liền nói nó có xinh đẹp hay không. Long Quỷ chỉ một cái liếc mắt liền chọn chúng cái này Lưu Vân Rủ, nhưng nàng hay là đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Thanh Hoàng, "Thanh Hoàng ca ca." Cổ Thanh Hoàng mỉm cười, "Thu cất đi, cái này ti sư phụ tấm lòng thành." "Ta ơn sư phụ." "Hảo." Hảo giờ khắc này, Vân Thiên đạo nhân chỉ cảm thấy chính mình đạt đến nhân sinh đỉnh phong, dù là một giây sau để cho hắn đi chết cái kia cũng đủ hài lòng nhà máy. Chương 134 chương đạt được ước muốn chương 134 chương đạt được ước muốn trong gian phòng, Long Quỷ bây giờ đang dựa sát vào nhau Cổ Thanh Hoàng trong ngực, nghe Cổ Thanh Hoàng nói lên cái này mười mấy ngày sự tình. Mặc dù vẹn vẹn qua nửa tháng, nhưng từ Thục Sơn sau khi rời đi có thể là nói một khắc cũng không ngừng, sự tình lầm lượt từng món, cũng là cực kỳ phong phú. Ngay tại Cổ Thanh Hoàng còn đang suy nghĩ tại nói thế nào tự viên sự tình lúc, Long Quỷ bỗng nhiên nói, "Thanh Hoàng ca ca, ngươi nói những thứ này ta đều biết, mặc dù tại yêu huyết thần liên bên trong, ta không có cách nào nói chuyện, nhưng Thanh Hoàng ca ca đoán chỗ nghe, ta đều có thể nhìn được nghe được. Bao quát tử viên cùng với cái kia chậm phát sinh sự tình." Cổ Thanh Hoàng sắc mặt cứng đờ, ánh mắt có trong nháy mắt sụp đổ. Long Quỷ biết, cho nên hắn cùng tử viên cái kia chậm làm hết thảy đều tại Long Quỷ dưới mí mắt. Đúng lúc này, Cổ Thanh Hoàng trong thức hải tiểu bạch cười ha ha, cái kia trào phúng một dạng tiếng cười đều nhanh muốn đem đầu của hắn lấp kín. "Ha ha, không nghĩ tới không nghĩ tới, ngươi thế mà tại trước mặt vị hôn thê của mình diễn ra một bức cơ thể sống xuân cung, đáng đời." Trong nháy mắt, Cổ Thanh Hoàng chỉ cảm thấy 663 mặt mình nóng hừng hực, đó là thẹn. Nếu như mặt đất có đầu khe hở, nói không chừng hắn bây giờ liền đã chui vào. "Ngạch, Long Quỷ, ta cùng Tử Huyên nàng. Ta biết, Thanh Hoàng ca ca trải qua luân hồi mới gặp Tử Huyên ca nguyện đau khổ tìm kiếm Thanh Hoàng ca ca mấy trăm năm cũng rất để cho ta kính nể." Nói một chút, Long Quỷ hốc mắt đỏ lên, nước mắt giống như chân châu từ khóe mắt chảy xuống. Thế nhưng là, Long Quỷ cũng chờ đợi Thanh Hoàng ca ca ngàn năm trước càng là đã ký kết hôn thế, rõ ràng là ta tới trước, tại sao là Tử Huyên nàng? Nàng trước cùng Thanh Hoàng ca ca vào động phòng. Khu khu, Long Quỷ, ngươi nghe ta nói, ngươi niên linh còn nhỏ, rất nhiều chuyện ngươi còn không quá rõ ràng. Không nhỏ Long Quỷ một mặt bướng bỉnh, nên biết sự tình ta đã sớm biết, Thanh Hoàng ca ca, ta muốn làm tân nương của ngươi. Nói xong, Long Quỷ ôm chặt lấy Cổ Thanh Hoàng chỉ sợ Cổ Thanh Hoàng một giây sau sẽ đẩy ra nàng. Lúc này Tiểu Bạch đùa cợt âm thanh lại tại thức hải bên trong vang lên, "Ù, mỹ nhân vào lòng, còn chờ cái gì đâu? Im miệng ngươi đi." Cổ Thanh Hoàng tức giận hô một tiếng, lập tức dùng thủ tâm quan phong ấn lại thức hải, cắt đứt Tiểu Bạch hướng ra phía ngoài theo dõi nguyên thần. Đồng thời ở trong phòng bố trí xuống kết giới, lập tức một cái ôm lấy Long Quỷ hướng về trên giường đi đến. Long Quỷ hai mắt nhắm nghiền, cơ thể hơi run rẩy, tựa hồ có chút khẩn trương. Nhưng bây giờ tên đã trên dây, không phát không được. "Long Quỷ, Thanh Hoàng ca ca, ta thật yêu ngươi." "Ta cũng là." Tại cổ Thanh Hoàng trong thức hải, Tiểu Bạch buồn bực ngán ngẩm ngồi ở kính trên biển, thức hải phong bế ngược lại để nàng thiếu đi mấy phần niềm vui thú. Không bằng nhàn nhạt vụng trộm nhìn một chút. Do dự hồi lâu, Tiểu Bạch vẫn bỏ qua ý nghĩ này, đến lúc đó vạn nhất thật đem tên dê sồm đó làm phát bực, vậy nàng chẳng phải là chỉ có thể xám xịt trở về Nam Cương. Huống chi nàng còn muốn thay mình chất nữ nhìn một chút, miễn cho chọc cái gì loạn thất bát tao nát vụn hoa đảo. Nửa đêm, cổ Thanh Hoàng trừng trong mắt nhìn xem đã một lần nữa ngồi dậy Long Quỷ, chỉ có điều bây giờ con ngươi của nàng là màu đỏ. "Long Quỷ ngươi." Hồng Quỷ trong đôi mắt hiếm thấy toát ra một tia nhu tình, tiêm tiêm mảnh tay vướt ve lấy cổ Thanh Hoàng kiên cố lồng ngực, "Ca ca, chúng ta tiếp tục." Lam Quỷ cùng Hồng Quỷ rõ ràng chính là một người, nhưng ở cái này một chậm cổ Thanh Hoàng lại thực sự cảm nhận được cái gì gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ngày kế tiếp thái dương cao chiếu, Long Quỷ vẫn tại ngủ say, giữa lông mày nhẹ trao lại kèm theo vài tiếng nỉ non, ngẫu nhiên uốn éo một cái thân thể đổi một cái tư thế thoải mái. Cổ Thanh Hoàng lặng lặng nhìn Long Quỷ, ánh mắt bên trong nhu tình ý động. Thay Long Quỷ dịch dịch góc chăn sau, cổ Thanh Hoàng liền đã đến ngoài phòng ngủ phòng khách ra, ngồi xếp bằng chậm rãi trong cơ thể của luyện hóa huyền âm linh lực. Đồng dạng, giờ khắc này ở trong cơ thể của Long Quỷ cũng có một cỗ thuần dương linh lực. Có thể cùng sát nữ huyền âm pháp song tu công pháp chỉ có thiên cương thuần dương công, mà cổ Thanh Hoàng cũng không có tu luyện thiên cương thuần dương công. Đây là bởi vì tại trước đây sáng tạo càn khôn tạo hóa quyết lúc đó hắn liền tham khảo cái này hai môn công pháp, đem hắn âm dương song tu lý niệm dung nhập vào trong càn khôn tạo hóa quyết. Theo lý thuyết, càn khôn tạo hóa quyết bản thân cũng dính đến phương pháp song tu, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nam nữ đều có thể tu luyện, hơn nữa cùng sát nữ huyền âm pháp cùng thiên cương thuần dương công nguyên bộ. Nam tử lấy nhật tinh chí dương dẫn vào huyền âm, nữ tử lấy nguyệt hoa chí âm dẫn ra thuần dương. Theo huyền âm linh lực không ngừng luyện hóa, cổ Thanh Hoàng sau lưng vòng ánh sáng ở giữa ẩn ẩn xuất hiện hắc bạch âm dương ngư hoa văn. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng đủ để chứng thực phương pháp song tu ở một mức độ nào đó có thể tăng tốc đại âm dương ngũ hành thể hoàn thiện. Xem ra gần nhất phải thật tốt thể nghiệm một chút song tu đại đạo. Sau đó 2 ngày, Long Thủ Phong thua chiêng gõ trống xếp đặt Long Thủ Phong thủ tọa kế thừa nghi thức đại điện. Mà cổ Thanh Hoàng ngoại trừ mỗi ngày cùng Long Quỷ song tu, thời gian còn lại chính là muốn một nhóm tông môn để dành tới linh thảo linh dược, tiếp đó đem chính mình nuốt vào trong mật thất, ai cũng không biết hắn đang làm gì. 2 ngày sau, đại điện chính thức tại Long Thủ Phong trước đại điện quảng trường cử hành. Thanh Vân môn tất cả thủ tọa trưởng lão đều có mặt đại điện nghi thức, tất cả mạch tinh nhuệ đệ tử cũng có mặt, chỉ có điều thiếu đi mấy cái khuôn mặt quen thuộc mà thôi. Cái gọi là thủ tọa kế thừa nghi thức đơn giản tới nói chính là đạo huyền trưởng môn đem đại biểu Long Thủ Phong thủ tọa lệnh bài giao cho cổ Thanh Hoàng trên thân Lạc Hà Phong đệ tử bảo biến thành đại biểu thủ tọa trưởng bảo màu xanh lam. Loại này đại điển nhìn như chỉ là một cái nghi thức đơn giản, nhưng loại này nghi thức đại biểu cho quyền lợi quá độ. Cũng là Thanh Vân môn hướng ra phía ngoài tuyên cáo, sau đó cổ Thanh Hoàng vì Long Thủ Phong thủ tọa. Đệ tử gặp qua thủ tọa. Quảng trường đông đảo đệ tử cùng nhau chắp tay, âm thanh như nước thủy triều, tuyên dương tứ phương. Bởi vì cổ Thanh Hoàng cùng các thủ tọa kém mối phận, đông đảo đệ tử tự nhiên không thể xưng hô hắn là sư thúc hoặc sư bá, cũng không thể xưng cổ Thanh Hoàng sư minh, cho nên dứt khoát thống nhất gọi là thủ tọa. Đến nơi khác trưởng lão thủ tọa, quan hệ gần liền kêu một tiếng Thanh Hoàng, quan hệ không quen kêu một tiếng cổ trưởng lão, ngược lại cũng không vướng bận. Cổ Thanh Hoàng ngồi ở trên chủ vị, thần sắc trang nghiêm, cũng không có ai dám xem nhẹ hắn. Lúc này, Long Thủ Phong đại đệ tử Tề Hạo đứng dậy, trong tay nâng một quyển sách, cúi đầu nói, "Thủ tọa, đây là gần mấy tháng qua, môn nội tất cả xúc phạm môn quy đệ tử danh sách, mỗi một hạng đều vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, bằng chứng như núi, thỉnh thủ tọa quyết đoán." Đây cũng không phải là Tề Hạo tự tác chủ trương, mà là Long Thủ Phong lịch đại thủ tọa kế thừa trong nghi thức một đạo đặc thủ câu. Dùng một nhóm phạm vào môn quy đệ tử giết gà dọa khỉ, gian đe, hiển lộ rõ ràng Long Thủ Phong chấp trưởng hình phạt chức trách đồng thời, cũng tại tuyên dương Long Thủ Phong thủ tọa làm việc công chính, quang minh lỗi lạc chi danh. Cổ Thanh Hoàng ngồi ở chủ vị, hơi hơi đưa tay, Tề Hạo trong tay sổ liền đã rơi vào trong tay. Hơi lật xem một lượt, cổ Thanh Hoàng nói, đem những đệ tử này dẫn tới. Rất nhanh, tại Tề Hạo ra hiệu phía dưới, không sai biệt lắm hơn 30 tên phạm vào môn quy đệ tử bị áp giải lên điện. Những đệ tử này bên trong ngoại trừ Tiểu Trúc Phong cùng Đại Trúc Phong, mỗi một phong đều có đệ tử ở trong đó. Tiểu Trúc Phong toàn bộ là nữ đệ tử, lấy Thủy Nguyệt đại sư cái kia lãnh khốc tác phong, chưa có người vi phạm tông quy. Đại Trúc Phong càng không cần phải nói, tới tới lui lui chỉ mấy cái như vậy người, phong cái rắm, quay đầu toàn bộ Đại Trúc Phong đều có thể nghe thấy. 5.3 chớ nói chi là mặt trên còn có một cái tính khí không tốt Điền Bất Dịch, ai dám xúc kỳ suối quậy tại những này trong các đệ tử, có người nơm nớp lo sợ, lòng sinh sợ hãi, có người nhưng là thần sắc tự nhiên, hàm ẩn kinh thường. Cái này một số người đều là biết tình hình thực tế, cái này một cái khâu trên cơ bản cũng là thật cao cầm lấy nhẹ nhàng thả xuống. Đi ngang qua sân khấu một cái mà thôi, có cái gì đáng sợ. Trên đại điện, đông đảo đệ tử nhìn về phía ở giữa những người kia đệ tử nghị luận ầm ĩ, chỉ trỏ. Mà ngoại trừ Điền Bất Dịch cùng Thủy Nguyệt đại sư, mấy vị khác thủ tọa sắc mặt cũng không được khá lắm, dù sao mình môn hạ đệ tử ra sâu mọn, đối bọn hắn mà nói cũng là trên mặt tối tăm. Nhất là Thương Chính Lương, khi nhìn đến trong đám người thân ảnh quen thuộc kia lúc, hắn dù cho tràn đầy lửa giận cũng không thể không tạm thời đem hắn đón tiếp. Đó là em vợ của hắn, đem hắn đưa tới Thanh Vân môn, một ngày đến chậm liền không có làm qua một kiện chuyện đứng đắn. Chờ chuyện chỗ này, nói thế nào muốn cho hắn một bài học, thật tốt để cho hắn ghi nhớ thật lâu. Tấu chương nói, cảm tạ toàn bộ phấn hai bạn đọc miễn phiếu ủng hộ. Chương 135 chương vô tình trừng trị chương 135 chương vô tình trừng trị Ninh Phi, là ai? Đứng ra. Cổ Thanh Hoàng tâm niệm khẽ động, lơ lửng ở trước mặt hắn danh sách liền tự động lật ra, phía trên viết Ninh Phi hướng về ngày phạm vào tất cả lớn nhỏ đủ loại sai lầm. Một cái sắc mặt có chút vàng như nến nam tử đứng dậy, thái độ xem như cung kính, gặp qua thủ tọa. Ninh Phi, ngươi có biết tội của ngươi không? Cổ Thanh Hoàng lạnh lùng nói. Đệ tử biết tội. Ninh Phi vội vàng túi đầu nhận tội, thái độ thành khẩn, một đoạn cực kỳ tiêu chuẩn ăn năn chi ngôn vô cùng lưu loát từ trong miệng nói ra, bất quá đệ tử cũng là chịu gian nhân xúi dụ, trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nội nhập lạc lối, thỉnh thủ tọa lại cho đệ tử một cơ hội, đệ tử nhất định đem thay đổi triệt để, bảo hộ ta thanh vân vinh quang. Chỉ có điều đối diện với mấy cái này, Cổ Thanh Hoàng mí mắt giơ lên đều không giơ lên một chút, âm thanh băng lãnh, tất nhiên nhận tội, vậy cứ dựa theo thanh vân tân quy, tiết lộ tông môn cơ mật giả chết. Trong lúc vừa nói, phía dưới đứng hơn 30 đệ tử sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Ngay cả bên cạnh các vị thủ tọa trưởng lão cũng đều có trong nháy mắt sửng sở. Cũng liền tại lúc này, Cổ Thanh Hoàng vung tay lên. Hưu. Một đạo canh kim kiếm khí mang theo phong duệ chi khí phá không mà đi, thẳng đến Linh Phi đầu người. Linh Phi sắc mặt hoảng hốt, hắn không nghĩ tới Cổ Thanh Hoàng thế mà thật muốn giết hắn. Đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Linh Phi trước người, đưa tay ngăn lại một kiếm này. Linh Phi thấy vội vàng hô, "Thị phu, cứu mạng a, hắn 29, hắn thật sự muốn giết ta." Thương Chính Lương quay đầu gầm thét một tiếng, ngậm miệng, ngu xuẩn. Linh Phi lập tức sợ ngậm miệng lại, hắn cảm thấy trên thân Thương Chính Lương truyền đến sát ý trên đài Cổ Thanh Hoàng mặt không đổi sắc, chỉ là ngữ khí lạnh hơn, "Thương trưởng lão, đây là ý gì?" Nhìn xem Cổ Thanh Hoàng vẻ mặt bình thản, Thương Chính Lương chẳng biết tại sao chỉ cảm thấy tựa hồ đối mặt một cái mở mắt cự thú, không khỏi tê cả da đầu, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt nói, "Cổ trưởng lão, em vợ từ trước đến nay ngang ngướng, lần này nghĩ đến hẳn là bị gian nhân làm hại, còn xin Cổ trưởng lão cho Linh Phi một cái hối cải để làm người mới cơ hội." "Có thể." Thương Chính Lương còn không có lộ ra nét mừng, liền nghe được Cổ Thanh Hoàng tiếp tục nói, "Có thể đón lấy ta một trường, Linh Phi ngươi mang đi, không tiếp nổi, hắn như cũng phải chết." Dù là Thương Chính Lương cũng bị Cổ Thanh Hoàng cái này trở mặt không quen biết thái độ bị chọc giận, thế là với sự tức giận âm thanh tại trong đại điện vang vọng, "Hảo, mong rằng Cổ trưởng lão nói lời giữ lời." Cổ Thanh Hoàng không nói gì, chỉ là giơ tay lên, linh lực tại lòng bàn tay hội tụ, lập tức một trường bố ra. Trong nháy mắt, một cái hiện ra ngũ thải quang mang thủ ấn như hồng sâu ra, thẳng bay về phía Thương Chính Lương. Đang phi hành quá trình bên trong, đạo này ngũ thải trưởng ấn tựa hồ không ngừng đang hấp thu chung quanh ngũ hành linh khí, thể tích dần dần bị lớn, trong chớp mắt liền đã như trưởng thành tích cỡ tương đương. Mặc dù không biết đây là thuật pháp gì, nhưng Thương Chính Lương trực giác nói cho hắn biết không thể đợi thêm nữa, chờ đợi thêm nữa hắn thua không nghi ngờ. Thương Chính Lương lật tay nhất chuyển, trong tay xuất hiện pháp bảo của hắn Thương Minh Kiếm, thể nội linh lực giống như núi lửa phun trào, trong tay Thương Minh Kiếm càng là giống như húc nhật đồng thăng, phát ra chói mắt quang mang. Húc nhật kiếm quyết, mũi kiếm bắn ra hừng hực như mặt trời mới mọc một dạng kim màu đỏ quang mang, phản phất một vòng mọc lên ở phương đông húc nhật từ mũi kiếm này ra, hóa thành ngàn vạn kiếm khí màu vàng nóng thẳng đến đạo kia cực lớn ngũ thải thủ ấn. Nhưng ở va chạm trong nháy mắt, cái kia kim sắc kiếm khí liền như là tuyết trắng gặp liệt dương giống như trong nháy mắt hòa tan, ngay cả một cái tính thực chất tổn thương cũng không có. Thương Chính Lương nghe răng nước mắt, tâm thần đều chấn, còn chưa nói cái gì, đạo kia trưởng ấn liền đã rơi vào trên người hắn. Oeng! Phốc phốc! Chỉ một thoáng, phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể của Thương Chính Lương giống như đạn pháo hung hăng bị quật bay ra ngoài, trọng trọng rơi vào quảng trường trên tấm đá, trực tiếp mất đi. Trong lúc nhất thời, quảng trường lặng ngắt như tờ. Các đệ tử đều kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, ngây ra như phỗng. Cho dù ai đều không nghĩ đến xem như một mạch thủ tọa Thương Chính Lương thậm chí ngay cả Cổ Thanh Hoàng một trưởng đều không đỡ được, thậm chí ngay cả động đều không động một cái. Tất cả mọi người lại theo bản năng nhìn về phía đạo huyền trưởng môn, kết quả đạo huyền chân nhân cũng chỉ là ngồi ở chính mình vị trí, suy nghĩ biển vông, liền nói nhiều một câu ý tứ đều không đáp lại. Điên Bất Dịch thầm than một tiếng, "Thương sư đệ, vì một cái bất thành khí em vợ lại sao lại đến nỗi này?" Cổ Thanh Hoàng vốn định giết gà dọa khỉ, kết quả ngươi lại chủ động nhảy ra đụng vào trên lưới thương của hắn, bởi vậy hạ chẳng cũng là gieo gió gặt bão. Xem ra Thương trưởng lão không đỡ phía dưới, Linh Phi, hiện phán ngươi tử hình. "Không, không, tha mạng, van cầu ngươi." Linh Phi sắc mặt thảm bại, lần này hắn thật sự luống cuống, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một đạo kiếm khí trong nháy mắt xuyên qua Linh Phi mi tâm, bình một tiếng, thi thể ngã trên mặt đất, lộ ra một cái lớn chừng ngón tay cái lỗ máu, máu tươi hốc lưu tại trên tấm đá hội tụ thành một đầu máu chảy. Nhìn thấy Linh Phi cứ như vậy qua loa chết ở trước mặt mình, chẳng biết tại sao, Tề Hạo sắc mặt đống nhiên có chút tái nhợt. Cái tiếp theo, Lý Ngọc Cổ Thanh Hoàng nhìn xuống hướng một người khác, "Ngươi có biết tội của ngươi không?" Cái kia gọi Lý Ngọc đệ tử lúc này sắc mặt trắng bệnh, hai chân mềm nhũn nhịn không được vì giảm xuống đất, đầu tựa vào mặt đất, "Đệ tử biết tội." Lạc Hà Phong đệ tử Lý Ngọc xuống núi lịch lãm, lòng sinh tham lam, cướp đoạt bách tính bình thường ra truyền linh vật, gây nên hai chết một tàn phế, "Phán ngươi tội chết." Phu phu lại là một vị đệ tử ngã xuống băng lãnh trên tấm đá. Liêu Văn Hiên âm thầm nuốt riêng tông môn linh tài, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, bị người phát hiện, không biết hối cải, ngược lại đối nó uy hiếp, phong ấn hắn linh lực, "Phạt ngươi đi Viêm Hỏa Động hái linh quáng 5 năm." Viêm Hỏa Động là thanh vân môn phong hồi sơn ở dưới một chỗ quần mỏ, quanh năm nóng bức vô cùng, liệt hỏa đốt tâm, thậm chí còn có khoáng yêu mai phục trong đó, không cẩn thận thân tử đạo tiêu. Mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng dù sao cũng so chết ngay bây giờ muốn mạnh. Liêu Văn Hiên không kịp chờ đợi, đội vàng giật đầu. "Dương Hạo Huyền niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, phạm tội không trọng, phạt ngươi đi xử lý bẩn thỉu cho Lân Tôn chi vật 1 năm. Bạch Hồng Phi, tâm thuật bất chính, hãm hại đồng môn, phế hắn linh lực, trục xuất thanh vân. Tử hình, phạt ngươi trông coi linh thực viên 3 năm, trong lúc đó nếu không có chiêu mộ, không thể tự ý rời vị trí. Tội chết. Phong cấm linh lực, quét núi 10 năm. Quảng trường một mảnh kiềm chế, Cổ Thanh Hoàng lạnh lùng hướng về phía dưới đệ tử từng cái làm ra sự phạt. Những đệ tử này phạm đến sự tình lớn nhỏ không đều, có tội không thể tha thứ, có lại có thể thích hợp thả lỏng. 32 cái thanh vân đệ tử, trong đó 7 cái bị xử tử tại chỗ, còn lại nặng một chút bị trục xuất thanh vân, nhẹ một chút cũng bất quá chính là đến trông coi linh thực viên hoặc đi cho Lân Tôn xem phân. Hơn nữa mỗi một cái đều có lý có cứ, để cho người ta tìm không ra bất kỳ sai lầm. Chính là quá mức vô tình lãnh khốc chút. Thậm chí ngay cả Lạc Hà Phong đệ tử nhìn xem Cổ Thanh Hoàng ánh mắt đều có chút lạ lẫm. Cổ Thanh Hoàng 590 đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc, uy áp tại chỗ, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tất cả thanh vân đệ tử ghi nhớ, vào thanh vân chi môn nên trừ gian diệt ác, khắc thủ bản tâm, nếu có làm điều phi pháp giả. Cổ Thanh Hoàng chỉ phía dưới. Quảng trường máu tươi, khóc, thi thể cấu thành một bức làm người sợ hãi hình ảnh, không thiếu đệ tử lạnh cả tim, bọn hắn chính là hạ chẳng. Tất cả mạnh đệ tử bây giờ cùng nhau chắp tay nói, đệ tử xin nghe thủ tọa dạy bảo. Cổ Thanh Hoàng sắc mặt giãn ra, lập tức nói, làm điều phi pháp giả tự nhiên định trảm không dung tha, nhưng trừ gian diệt ác giả cũng cần phải khen thưởng. Ta cùng trưởng môn sư bá thương lượng qua, về sau phạm là thanh vân đệ tử xuống núi du lịch, trừ gian diệt ác, trảm yêu trừ ma giả đều có thể lưu lại liên quan chứng minh, lấy chứng minh tới giới luật đường nhận lấy khen thưởng. Nói đi, Cổ Thanh Hoàng bung tay lên, quảng trường trên không lập tức rầm rạp chẳng chỉ xuất hiện hàng ngàn hàng vạn hạt đan dược. Vô luận là đệ tử vẫn là trưởng lão tất cả trợn mắt hốt mồm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường đều tràn đầy đan dược mùi thơm ngát vị. Thanh vân đệ tử chỉ là hít vào một hơi, cũng cảm giác tinh thần một hồi, ngay cả linh lực vận chuyển cũng mau mấy phần. Những thứ này đan dược không chỉ có số lượng đông đảo, chủng loại cũng rất nhiều. Ngoại trừ dưỡng linh đan, còn có vân tiên đạo nhân ăn qua hồi sinh đan, bích bánh đan, cựu khúc linh đan, tam nguyên đan, các loại mặc kệ nghe qua vẫn là chưa từng nghe qua tên đan dược đều có thể trong này tìm được. Những thứ này đan dược có một bộ phận lúc trước Cổ Thanh Hoàng luyện đan lúc còn lại, cũng có một phần là hắn hai ngày này thành quả mặc dù mệt người chút, nhưng hiệu quả khả quan. Cổ Thanh Hoàng luyện đan thuật cũng có tiến bộ nhảy vọt, xem như nhất tiến song điêu a mà có Cổ Thanh Hoàng hứa hẹn, đông đảo thanh vân đệ tử từng cái một ma quyền sát trưởng, tựa hồ đội va không kịp đem xuống núi trừ gian diệt ác. Chương 136 chương cấm thiên tuyệt mà chương 136 chương cấm thiên tuyệt mà dùng khen thưởng đi khích lệ đệ tử chủ động xuống núi lịch lãm trảm yêu trừ ma, ý nghĩ là Cổ Thanh Hoàng chủ động hướng đạo huyền trưởng môn nhắc lên đề nghị. Trước đó thanh vân môn đệ tử ngoại trừ tông môn phái xuống nhiệm vụ, ít có chủ động xuống núi lịch lãm đệ tử. Thiên tư cao giả dù cho không hạ sơn lịch luyện cũng có thể tiến bộ thần tốc, thiên tư đồng dạng giả lấy tu vi không đủ mực cớ, nhiều hơn ở trên núi tha mài tu luyện, không biết tiến thủ. Nhưng ở Cổ Thanh Hoàng xem ra, muốn tu đại đạo thì đi tranh. Tranh với trời, cùng địa tranh cùng người tranh, không tranh liền sẽ rớt lại phía sau, rớt lại phía sau chính là đợi chết. Mà trải qua này phía trước thanh vân một trận chiến sau, đạo huyền trưởng môn cũng là có ý định để cho đệ tử nhiều xuống núi lịch lãm, hay là đi thêm những tông môn khác đệ tử giao lưu câu thông. Không còn giới hạn tại phần hương cốc, thiên âm tự mấy cái tông môn, phía sau cánh cửa đóng kín chính mình chơi chính mình. Trên cơ sở này, Cổ Thanh Hoàng áp dụng lấy lợi dụ chi thủ đoạn, thực hành khích lệ quy định. Mặc dù không thể tránh khỏi tăng lên bồi dưỡng đệ tử chi phí, nhưng đây đều là đáng giá. Cùng nhìn xem bọn hắn lúc đang đối mặt cường địch không có chút nào trở tay lực lượng, vậy còn không bằng đem tài nguyên dùng tại trên người bọn họ, để cho bọn hắn đi tranh đi liều mạng. Tu vi cao đệ tử đi trảm yêu trừ ma, đệ tử tu vi thấp có thể đi thanh vân phụ cận thay bách tính diệt trừ nạn trộm cướp, trần hai thi lương, hay là đi danh sơn đại xuyên chi địa thu thập linh thảo linh quáng. Sóng lớn đại cát, luôn có đệ tử sẽ trổ hết tài năng, mà không phải giới hạn tại dựa vào trời tư cách, sống bằng tiền dành dụm. Đại điển nghi thức sau khi kết thúc, Cổ Thanh Hoàng chính thức nhập chủ Long Thủ Phong, bất quá hắn cái này thủ tọa cũng không tính nhúng tay Long Thủ Phong hiện hữu nhân sự an bài. Trước đó như thế nào bây giờ còn là như thế nào. Sau đó, Tề Hạo chủ động tới cửa thừa nhận sai lầm, nói thẳng lúc trước hắn là có chính mình tiểu tâm tư. Nhưng đi qua một ngày kia sau, hắn cuối cùng biết chính mình cùng Cổ Thanh Hoàng chênh lệch. Kém không chỉ là tu vi bên trên, đồng dạng nơi tay đoạn, nhãn lực, quyết đoán phía trên, kém cũng không phải cực nhỏ. Nếu như hắn ngồi ở Long Thủ Phong vị trí thủ tọa, khả năng cao sẽ là một cái hảo hảo tiên sinh, hay không đắc tội. Nhưng mà hắn quên Long Thủ Phong chức trách, xem như chấp trưởng hình phạt một mạnh, Long Thủ Phong cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ đắc tội với người. Cũng như phía trước Cổ Thanh Hoàng không chút nào cho thương chính lương mặt mũi, lúc nên xuất thủ liền ra tay, lấy máu tươi nhuộm đỏ tông môn thiết luật, như thế mới lập xuống chính mình Long Thủ Phong thủ tọa uy nghiêm. Uy nghiêm không còn, chỗ chấp hình phạt cũng bất quá là một tờ nói xuông. Mà năm gần đây nhiều lần có đệ tử vi phạm tông quy, cùng Tề Hạo loại này không quả quyết tắc phong không thể thiếu liên quan. Cái này cũng rất dễ lý giải. Dù sao hắn muốn chân chính chấp trưởng Long Thủ Phong, liền thiếu đi không được khác thủ tọa ủng hộ, đây đối với trưởng trị tự nhiên sẽ suy tính nhiều một ít. Nhưng Cổ Thanh Hoàng hoàn toàn không quan tâm những thứ này, khi thủ tọa cũng là xem ở trưởng môn chân nhân cùng với Chu Tiên kiếm mặt mũi. Bằng không, cái đồ chơi này người nào thích ngồi ai ngồi. Dùng mấy ngày đem đi qua góp nhặt một vài sự vụ xử lý hoàn tất sau, Cổ Thanh Hoàng liền tìm được đạo huyền chân nhân, đưa ra muốn đi lĩnh hội Chu Tiên cổ kiếm. Ngươi ngược lại là gấp gáp, đạo huyền chân nhân đáp ứng cũng cực kỳ sảng khoái, trêu bừa một câu, trực tiếp mang theo Cổ Thanh Hoàng đi tới Viễn Nguyệt Động phủ. Cảm nhận được ngoài động phủ tầng tầng sát trận, Cổ Thanh Hoàng đều cảm giác được da của mình đều có một loại bị kim đâm đồng dạng cảm giác đau nhói. Khi những thứ này sát trận bị vận chuyển lại, đoán chừng Cổ Thanh Hoàng chính mình cũng ngăn cản không nổi thời gian bao lâu. Qua sát trận sau đó, Cổ Thanh Hoàng đống nhiên chú ý tới trước mắt vùng không gian này tựa hồ có chút kỳ quái, tinh tế quan sát, liền có thể phát hiện vùng không gian này tựa hồ mang theo một chút hư ảo. Giống như là có người ở trước mặt cài đặt một khối kính mờ, để cho người ta thấy không rõ nhìn không thấu, tựa như ngắm hoa trong màn sương. Đây là cấm thiên tuyệt địa tỏa có thể phong tỏa một vùng không gian, nếu là không có đặc thù thủ ấn không cách nào mở ra, liền xem như lợi dụng thần khí mạnh mẽ xuống tới, ta cũng có thể trước tiên phát ra được. Lần trước Chu Tiên kiếm bị Đan Xuân Thu lợi dụng bất quy nghiễn dễ như trở bàn tay lấy đi, hơi kém không có để cho đạo huyền chân nhân nóng nảy phun máu ba lần. May mắn chính là Chu Tiên kiếm mất mà được lại. Bởi vậy kinh nghiệm, cho nên đạo huyền hao tốn một chút đền bù từ trưởng lưu tông nơi đó đổi lấy đến cấm thiên tuyệt địa tỏa tuyệt cường kết giới chi pháp, để tránh dẫm lên vết xe đổ. Chỉ thấy đạo huyền chân nhân hai tay kết ấn đánh ra một bộ cực kỳ rườm rà ấn ký, linh lực hùng hồn tại hai trưởng ở giữa lấy đặc thù tần suất ba động. Cuối cùng cố ba động này giống bốn phía quyết tán, cái này kính mở giống như là bị một lần nữa rèn luyện một lần, cũng không còn trước đây không lưu loát ngăn cách cảm giác. Đi thôi. Đạo huyền chân nhân trước tiên bước vào trong động phủ, Cổ Thanh Hoàng theo sát phía sau. Khi thật sự bước vào Huyễn Nguyệt động phủ, Cổ Thanh Hoàng lúc này mới biết tại sao phải đem Chu Tiên kiếm đặt ở nơi này. Có lẽ là bởi vì địa lý nguyên nhân đặc biệt, ở đây sẽ quần quần không ngừng từ trong địa mạch hiện ra một cỗ thanh linh chi khí. Cỗ này thanh linh chi khí đối với tu luyện linh lực không quá nhiều có ích, nhưng lại có thể khiến người ta bảo trì linh đài thanh minh. Nếu có tẩu hỏa nhập ma người ở đây tu luyện, liền có thể mượn nhờ nơi này thanh linh chi khí lúc nào cũng lau trái tim linh đài, khu trừ ma chướng. Đồng thời cỗ này thanh linh chi khí cũng có thể áp chế Chu Tiên kiếm hung lệ chi khí, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Rất nhanh, Cổ Thanh Hoàng liền theo đạo huyền đi tới Huyễn Nguyệt động phủ chỗ sâu, mà ở đó cao một thước thạch trên này, cắm thanh vân môn lớn nhất nội đình, Chu Tiên kiếm. Lần trước Cổ Thanh Hoàng cũng không có tinh tế quan sát Chu Tiên kiếm, lần này đủ có thể mở rộng tầm mắt. Thanh Hoàng, đây chính là Chu Tiên kiếm, cũng là chúng ta thanh vân môn lớn nhất ỷ trượng đạo huyền chân nhân ánh mắt phức tạp, thời gian kế tiếp ngươi chính là ở đây lĩnh hội à, nếu như muốn ra ngoài, liền dùng ngọc giác liên hệ ta liền có thể. Là, đa tạ trưởng môn sư thúc Cổ Thanh Hoàng chắc tay. Bất quá có một chút Thanh Hoàng ngươi cần ghi nhớ đạo huyền chân nhân thần sắc trang nghiêm, cái này Chu Tiên kiếm thậm chí hung chí lệ chi vật, phía trước có huyền chân xích chấn áp lực lượng còn dễ nói, hung lệ chi khí không hiện. Bây giờ huyền chân xích tại trường lưu, cái này hung lệ chi khí chỉ có thể mượn từ Huyễn Nguyệt động phủ đặc hữu thanh linh chi khí áp chế, lại mượn dùng thiên cơ khóa dẫn đạo đến Thanh Vân Sơn mạch dưới mặt đất. Bất quá ngay cả như vậy, hắn chấn áp lực lượng có thể so sánh huyền chân xích yếu đi không thiếu, cho nên ngươi tại lĩnh hội Chu Tiên kiếm lúc, nhất định muốn bảo vệ chặt tâm thần, coi chừng cái này hung kiếm lệ khí. Cổ Thanh Hoàng khẽ gật đầu, đệ tử biết được. Thấy vậy, đạo huyền chân nhân liền không nói thêm gì nữa, hắn tin tưởng giống Cổ Thanh Hoàng mấy người này tự có chừng mực, sẽ không vì một chút một điểm tiểu lợi mà đi hủy chính mình sở cầu chi đạo. Chờ đạo huyền trưởng môn một lần nữa đem cấm thiên tuyệt địa tỏa đóng lại, Cổ Thanh Hoàng lúc này mới đem ánh mắt đặt ở trên Chu Tiên kiếm. Cái này Chu Tiên kiếm không phải vàng không phải đá, tự nhiên mà thành, tự thành một thể. Tại chuôi này Chu Tiên kiếm trên thân kiếm, có đặc thù đường vân ẩn ẩn tản ra quang mang, phản phất ẩn chứa giữa thiên địa tối căn bản đạo lý. Mà loại cảm giác này chỉ có tại lĩnh hội thiên thư thời điểm gặp được, nhưng nếu như xâm nhập dò xét, liền có thể cảm giác được cái này Chu Tiên kiếm bên trong ẩn chứa lấy cường đại dường nào hung lệ chi khí. Tiểu Bạch âm thanh tại thức hải bên trong quanh quẩn, nguyên lai đây chính là Chu Tiên kiếm, Vương Lý Triệu, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu không phải phía trên hung lệ chi khí khó mà tự kiềm chế, lại rất dễ ô nhiễm tâm thần, sợ là xương một câu thần khí cũng không đủ. Cổ Thanh Hoàng cười cười, không bằng gọi hắn hung khí càng thích hợp, Thanh Vân môn lịch đại trưởng môn chết ở Chu Tiên phản vệ phía dưới nhưng có không thiếu. Vừa nói, Cổ Thanh Hoàng một bên đi tới Chu Tiên kiếm phía trước, ánh mắt bên trong mang theo vẻ kỳ dị. Dừng một chút, Cổ Thanh Hoàng đột nhiên đưa tay phải ra, bắt được cái kia Chu Tiên kiếm chuôi kiếm. Dùng sức, nắm chặt. Huyễn Nguyệt động phủ bên ngoài, trên bầu trời chợt truyền đến một tiếng vang vọng, như muốn đem tiên khung xé rách. Cùng lúc đó, theo ngũ hành linh lực tràn vào, Chu Tiên kiếm bộc phát ra một đạo quang mang, sau đó từng điểm cứ như vậy bị Cổ Thanh Hoàng từ trong bệ đá rút ra thể. Tại cột ánh sáng chiếu rọi xuống, một thiên cực lớn kim sắc văn tự bắt đầu ở trong Huyễn Nguyệt động phủ hiện lên. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Đầy trời quang hoa lấp lóe, những thứ này kim sắc văn tự đại biểu thiên địa chí lý, viết thiên địa này huyền bí. Tấu chương nói, cảm tạ Minh Nguyệt chiếu nhạy bén đông bạn đọc nguyệt phiếu ủng hộ. Chương 137 chương bước vào sung hư lộ chương 137 chương bước vào sung hư lộ Cổ Thanh Hoàng ánh mắt lấp lóe, đem cái này thiên thư quyển thứ 5 gắt gao khắc ở trong đầu. Bất quá cái này quyển thứ 5 áo nghĩa sâu xa, cùng phía trước lấy được thiên thư quyển thứ nhất quyển thứ 2 ở giữa có cực lớn cắt đứt cảm giác, để cho người ta cực kỳ khó chịu. Cưỡng ép chấp và thậm chí có làm cho người tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Cổ Thanh Hoàng biết, đây là thiếu khuyết quyển thứ 3 cùng quyển thứ 4 thiên thư bên trong cho sở trí, cho nên cũng không có cơ cầu. Ngược lại quyển thứ 5 cũng đã nắm bắt tới tay, còn lại hai cuốn sớm muộn cũng là hắn vật trong bàn tay, không nhất thời vội vã. Bất quá đúng lúc này, nguyên bản phát ra ngũ thải quang mang Chu Tiên kiếm trong lúc đó giống như là trở mặt buộc phát ra một cỗ màu đen lệ khí. Cái này màu đen lệ khí chí hung chí tà, sát lục chi ý đến định, tâm cảnh bất ổn tu sĩ sợ chỉ cần nhìn lên một cái liền sẽ lâm vào điên cuồng, trở thành chỉ biết giết hại điên rồ. Giống như một giọt mực nước nhỏ vào trong thanh thủy, cái này màu đen lệ khí không chỉ muốn cực kỳ bá đạo tư thái cưỡng ép thôn vệ Cổ Thanh Hoàng ngũ hành linh lực, ngược lại đảo ngược thiên cương muốn đi ô nhiễm Cổ Thanh Hoàng bản thể. Nếu quả thật bị hắn được như ý, chỉ sợ Cổ Thanh Hoàng liền sẽ trở thành Chu Tiên kiếm kiếm nô, giống như trong nguyên tắc đạo huyền chân nhân hạ tràng. Lục thân bất nhận, điên cuồng đến chết. Nguyên bản đang tại thức hải bên trong nhàn nhã Tiểu Bạch nhìn thấy một màn này, lập tức xoay người ngồi dậy, hoảng sợ nói, Cổ Thanh Hoàng. Tựa hồ nghe được Tiểu Bạch la lên, Cổ Thanh Hoàng đống nhiên mở mắt, nhìn thấy dần dần từng bước xâm chiếm tới màu đen lệ khí, sắc mặt không thay đổi. Thân 153 sau trận xuất hiện ngũ thải quang luân, lần này ngoại trừ ngũ thải bên ngoài đã ẩn ẩn có hai màu đen trắng. Cho ta trở về. Mà cái kia Chu Tiên lệ khí tại gặp phải cái này thất thải linh lực lúc lại như cùng băng tuyết gặp dương đồng dạng tan rã, ngắn ngủi mấy hơi thời gian liền bị đè trở về Chu Tiên kiếm. Một màn này Cổ Thanh Hoàng tự nhiên nhìn ở trong mắt. Xem ra đi qua nhiều ngày cùng Long Quỷ song tu, hắn đã có thể sơ bộ vận dụng âm dương lực lượng. Chỉ có điều không nghĩ tới cái này âm dương lực lượng đối với Chu Tiên lệ khí lại cũng có tốt như vậy công hiệu, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Tiểu Bạch Nguyên Thần xuất hiện ở bên người, đi chân Trần Sinh Liên, châm cài tóc khẽ động, không nghĩ tới cái này Chu Tiên kiếm vậy mà nguy hiểm như thế, chỉ là đụng vào một chút liền có thể dẫn tới phản phệ như thế, nếu quả thật cầm trôi kiếm này đi chiến đấu, sợ không phải thời thời khắc khắc phải bị lệ khí quấy nhiễu. Bất quá ta càng tò mò hơn là thể chất của ngươi, theo ta được biết, ngũ hành linh thể nhưng không có hóa giải lệ khí công hiệu. Cổ Thanh Hoàng thản nhiên nói, đây là chính ta ngưng luyện thể chất, ta gọi hắn là đại âm dương ngũ hành thể, chỉ có điều thể chất này còn không hoàn toàn, bây giờ cũng chỉ có thể sơ bộ vận dụng âm dương lực lượng mà thôi. Tiểu Bạch lông mày nhảy một cái, kinh ngạc nói, ngươi chẳng lẽ là muốn lấy ngũ hành pháp tắc cùng âm dương pháp tắc đột phá xung hư cảnh? Bây giờ Cổ Thanh Hoàng đã sớm biết đột phá xung hư mấu chốt, đó chính là lĩnh ngộ một đầu thiên địa pháp tắc. Nhưng pháp tắc đồng dạng cũng đặc, có trên dưới phân chia mạnh yếu, như tinh hỏa pháp tắc, trúc hỏa pháp tắc đều là hỏa chi pháp tắc hạ vị pháp tắc, đồng dạng vũ thủy pháp tắc, khê thủy pháp tắc cũng đều chỉ là thủy chi pháp tắc một bộ phận. Sử dụng như vậy hạ vị pháp tắc tấn thăng xung hư cảnh, thực lực tại trong một đám xung hư cảnh đó cũng là lót đáy, hơn nữa muốn tiến thêm một bước đó là muôn vàn khó khăn. Thời có chút theo đuổi tu hành giả cũng không biết sử dụng những thứ này hạ vị pháp tắc, mà hỏa chi pháp tắc, kiếm chi pháp tắc, âm chi pháp tắc như vậy bao quát hoàn chỉnh đường tắc pháp tắc đã là thượng vị pháp tắc, cũng là rất nhiều tu luyện giả lựa chọn tốt nhất. Thì như tiểu Bạch Nguyễn chi pháp tắc, càng đi lên chính là sinh mệnh pháp tắc, thời không pháp tắc, ngũ hành pháp tắc, âm dương pháp tắc, nhân quả pháp tắc, các loại những thứ này đã dính đến thiên địa trật tự pháp tắc. Muốn lĩnh ngộ những thứ này, không có cơ duyên to lớn đó là mọi loại không thể yêu cầu xa vời. Cổ Thanh Hoàng bây giờ người mang ngũ hành lực lượng cùng âm dương lực lượng chính là hắn lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc cùng âm dương pháp tắc chìa khóa. Đến nơi có thể hay không chân chính đạp vào pháp tắc chi lộ thì nhìn cá nhân cơ duyên. Toàn bộ nhân gian thanh hư tu sĩ đến không hết, nhưng chân chính có thể đột phá xung hư lại có giải rác mấy người, chỉ là lĩnh ngộ pháp tắc đầu này cũng đủ để ngăn lại 99 thanh hư tu sĩ. Phần lớn tu sĩ phí thời gian một đời cũng không có thể bước ra một bước, có thể thấy được tu luyện đạo đường chi tàn khốc. Khôn sống mống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, loại này luật dừng tại tu luyện giới bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Cổ Thanh Hoàng do dự một tiếng nói, những thứ này với ta mà nói còn quá xa, trọng yếu nhất vẫn là lập tức. Ta cũng liền nói như vậy, nói tiểu Bạch nhẹ nói, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, đỉnh cấp pháp tắc cũng không phải tốt như vậy tìm hiểu. Thiên hạ anh tài như cá giết sang sông, nhưng có thể lĩnh ngộ đỉnh cấp pháp tắc ít người chi lại thiếu, có đôi khi chớ chui vào ngõ cụt, không công phí hoài tháng năm. Cổ Thanh Hoàng khép cười một tiếng, dương mắt con mắt nhìn thẳng Tiểu Bạch, ánh mắt bên trong toát ra thuộc về thiếu niên một dạng hăng hái cùng tươi đẹp tự tin, bọn hắn không phải ta, ta cũng không phải bọn hắn. Tiểu Bạch dễ nhìn trong đôi mắt vẻ khác lạ lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức bất động thanh sắc thu liễm lại tâm tình của mình, khóe miệng dương lên, vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể đi tới một bước nào. Liên để ta dựa mắt mà đợi. Nói xong, Tiểu Bạch cũng không cho Cổ Thanh Hoàng cơ hội nói chuyện, dung thân lóe lên một lần nữa về tới thức hải bên trong, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cổ Thanh Hoàng lắc đầu, lập tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tìm hiểu kỹ càng Thiên Thư quyển thứ 5. Cái này quyển thứ 5 tối tăm khó hiểu, huyền diệu thâm ảo, càng là cố gắng lý giải càng là cái gì đều không hiểu được, trong bất chi bất giác Cổ Thanh Hoàng lại từ từ thân hãm đi vào, lúc này trong đầu của hắn không còn gì khác, có chỉ có cái kia một quyển Thiên Thư. Mà Tiểu Bạch thấy cảnh này, con mắt khẽ nhếch, thoáng qua một tia kinh ngạc, gia hỏa này đã vậy còn quá dễ dàng liền tiến vào thiền định. Nộ tính như vậy, chẳng lẽ thật sự có hy vọng lĩnh ngộ cái kia đỉnh cấp pháp tắc? Lúc này Tiểu Bạch tự nhiên không dám tùy tiện quấy rầy, thậm chí ngay cả động tác của mình đều xuống ý thức thả nhẹ, chỉ sợ bởi vì mình mà làm cho cái này kính hồ nhấc lên bận sóng. Chỉ có điều, Tiểu Bạch không có chú ý tới chính là, nguyên bản bị âm dương lực lượng chấn áp Chu Tiên lệ khí, lại lặng yên không tiếng động phân ra một chút xíu nhỏ bé không thể nhận ra nhỏ bé khí tức không ngừng xâm nhập vào trong cơ thể của Cổ Thanh Hoàng. Ngay từ đầu còn không có gì quá rõ ràng biến hóa, nhưng tích lũy tới trình độ nhất định, Cổ Thanh Hoàng đáy lòng bắt đầu xuất hiện từng màn huyễn tượng, phản phất hôn qua tái hiện. Ban đầu xuất hiện chính là Cổ Khương quốc chiến trường. Cổ Thanh Hoàng năm đó 15 tuổi, liền đi theo nghĩa phụ Long Nguyên lên chiến trường, từ tự mình chém xuống địch quân thứ nhất đầu người bắt đầu, hai tay của hắn bắt đầu nhuốm máu. Mỗi giết một người, trong lòng hắn hung lệ chi khí liền nhiều một phần. 3 năm quân lữ, chết ở trên tay hắn quân địch đã mấy vạn, gián tiếp bởi vì hắn mà chết càng là nhiều vô số kể. Sau đó, Việt quốc xâm phạm, Cổ Thanh Hoàng một lần nữa cầm lấy kiếm, tiếp tục giết lẫn nhau, từng cái sinh mệnh trong tay hắn trôi qua, trên người hung lệ chi khí so trước đó càng thêm nồng đậm 3 phần. Cái này đã không gọi là hung lệ, xưng là hung sát chi khí càng thích hợp hơn. Sau đó chàng cảnh nhất chuyển, không biết là một đời nào, Côn Lôn kính không cẩn thận tiết lộ dẫn tới những người khác ngấp nghé, vừa trùng sinh không bao lâu Cổ Thanh Hoàng cầm lấy tảng đá tự mình đập vỡ mấy cái kia ăn mày túi, mặc dù cuối cùng hắn cũng không có sống qua một canh giờ, trọng thương mà chết. Cái này tựa như chàng cảnh không biết xảy ra bao nhiêu đời, mỗi một cái chết ở trong tay hắn sinh mệnh đều biết hóa thành một cỗ sát khí dung nhập tự thân. Sau đó liền đến Thanh Vân Sơn phía dưới núi du lịch, Vạn Bức Cổ Quật Lưu Ba Sơn, Thiên Mạch Sơn, Cổ Đằng Lâm, Thục Sơn Tỏa Yêu Tháp, Nam Cương Sĩ Vạn Đại Sơn, Long Thủ Phong. Trong bất chi bất giác, Cổ Thanh Hoàng trên tay đã lây dính ngàn vạn sinh linh máu tươi, mà cái kia mỗi một cái chết ở trên tay hắn yêu ma quỷ quái đều hóa thành từng sợi sát khí bám vào trong lòng của hắn. Cỗ này hung sát chi khí đỏ thẫm như máu, đã chuyển biến làm thuần túy nhất sát lục lực lượng. Trong đó ảnh hưởng lớn nhất tự nhiên là cổ Thanh Hoàng Thức Hải, nguyên bản an tường bình hòa kính hải bây giờ đã biến thành một vũng đỏ thẫm như diễm huyết hồ. Tiểu Bạch phiêu phủ ở trên Thức Hải, lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt, có đến vài lần giơ tay lên nhưng lại buông xuống. Không phải nàng khoanh tay đứng nhìn, mà là nàng có một loại cảm giác, cổ Thanh Hoàng tựa hồ có ý định tại dung tung cái kia cỗ sát lục lực lượng trưởng thành. Huống hồ lấy nàng đối với tiểu tử kia hiểu rõ, làm chuyện gì tuyệt đối sẽ có lưu hậu chiêu. Chương 138 chương pháp tắc giết chóc chương 138 chương pháp tắc giết chóc mặc dù nói tiến vào thiền định trạng thái, đối với nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả, dù cho đao gác ở trên cổ, thiền định người cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, giống như trên thất thịt cá mặc người chém giết. Nhưng thủ tâm quan không có bất kỳ cái gì chống cự dấu hiệu, cái này cũng rất lời thuyết minh vấn đề. Muốn biết nàng thiên hồ nhất tộc nguyên thần bí thuật, đối với cái này huyễn tượng nhất là hữu dụng, cho dù là tâm ma xâm lấn cũng có thể ngăn cản. Nhưng bây giờ tình huống này, trừ phi cổ Thanh Hoàng chủ động áp chế thủ tâm quan bằng không nàng không nghĩ ra được bất kỳ lý do gì. Nghĩ tới những thứ này sau, Tiểu Bạch hừ nhẹ một tiếng, cẩn thận chính mình đừng đùa thoát, đến lúc đó còn muốn cho ta cho ngươi tới thu thập cục diện rồi dám. Lập tức phiêu phủ ở bầu trời thờ ơ lạnh nhạt, tùy ý phía dưới kính hồ dần dần từ huyết hồng biến thành màu đen đỏ. Khi cổ Thanh Hoàng mở mắt, hắn thần niệm đã xuất hiện tại kính hồ phía trên. Cơ hồ thực chất hóa thần niệm đã bị huyết hồng nhuộm dần, tràn đầy để cho người ta không rét mà run sát ý mở to mắt, đỏ màu đỏ hai mắt lạnh lẽo như lao, phảng phất Phật có thể xuyên thấu linh hồn. Cho dù ai nhìn thấy đều chỉ sẽ cảm thấy đây là một đầu thẳng biết giết hại quái vật. Tiểu Bạch Nguyên Thần đi tới cổ Thanh Hoàng trước mặt, hai đầu lông mày mang theo một chút lo nghĩ, "Cổ Thanh Hoàng ngươi, còn tốt chứ?" Cổ Thanh Hoàng không nói gì, mà Tiểu Bạch cuối cùng vẫn là không yên lòng, chuẩn bị thi triển Thiên Hồ Thủ Tâm Quan. Bất quá ngay tại sắp kết ấn thời điểm lại bị cổ Thanh Hoàng một phát bắt được cổ tay, lạnh lùng sát ý như kim đâm trực kích Tiểu Bạch Nguyên Thần. "Ngươi, không, không cần." Cổ Thanh Hoàng khô khốc gầm thanh quanh quẩn, lập tức hai tay kết xuất một cái con dấu đặc thù, dưới chân huyết thủy giống như nước sôi bắt đầu sôi trào. Huyết thủy hướng bốn phía cuồn cuộn, tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ từ thức hải bên trong xuất hiện. Tiểu Bạch con ngươi hơi hơi co rút, dù là nàng sống hơn ngàn năm, bây giờ cũng bị trước mắt một màn này triệt để chấn kinh. Cái này chính là hắn bí mật. Một mặt cực lớn, như là bạch ngọc tấm gương từ thức hải dưới đáy chậm rãi dâng lên, mặt kính bóng loáng giống như mặt nước, phần lưng còn cuốn phức tạp đủ loại huyền diệu hoa văn, tựa như một thể. Bên trên càng là quanh quần siêu việt nàng lý giải bên ngoài một cỗ đặc biệt khí tức. Tại này cổ khí tức trước mặt, nàng là nhỏ bé như vậy, giống như một hạt phù du gặp thanh thiên. Tiểu Bạch gần từng chữ một, côn, luân, kính. Côn luân kính chậm rãi đứng lên, cực lớn mặt kính tựa hồ muốn lấp đầy toàn bộ thức hải. Khi đứng ở nơi này cái gương lúc trước, Tiểu Bạch đột nhiên cảm giác được chính mình hết thảy đều bị cái gương này xem thấu, vô luận đi qua vẫn là tương lai, nàng hết thảy giống như bí mật đều bại lộ tại thanh thiên bạch nhật phía dưới. Xuyên thời không, quy thiên cơ, quả nhiên là thượng cổ thần khí Côn Luân Kính. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tiểu Bạch âm thanh có chút nghiến răng nghiến lợi, khó trách nàng tại thức hải bên trong này luôn cảm giác có một loại kiếm treo ở tâm cảm giác nguy cơ. Làm nửa ngày nàng vốn chính là tại trên mộ phần nhảy đi cổ, sông vong xuyên bên trên thiêu vũ. Chỉ cần nàng hơi sinh ra một chút lòng xấu xa, cái này Côn Luân Kính trong nháy mắt có thể đưa nàng nguyên thần đánh nát, biến mất bản nguyên linh hồn. Hôn đàn này thần niệm có thể viễn siêu tu vi cảnh giới, sợ không phải đã có cái kia quỷ xui xẻo chết ở Côn Luân Kính xuống. Á Thiên yêu hoàng giận dữ, ta đều chết không toàn thây, quan tài đều bị tới, còn muốn lấy ra nghiền xác, có ý tứ sao? A, ngươi được làm đấy. Tiểu Bạch lạnh rên một tiếng, không chút do dự xoay người rời đi, không có một chút xíu lưu luyến. Chê cười, nếu như ngay cả Côn Luân Kính đều không làm gì được cái này sát lục lực lượng, nàng đợi ở chỗ này cũng vô dụng. Hơn nữa trong lòng của nàng còn có một chút tiểu sinh khí. Mặc dù lưu thủ đoạn là phi thường thường gặp sự tình, nhưng thủ đoạn này rõ ràng cũng là đem nàng cân nhắc tới. Đây là phòng ai đây? Nàng lại không đốc. Không để ý đến Tiểu Bạch nghĩ linh tinh, tại cổ Thanh Hoàng thủ lớn lại biến, Côn Luân Kính bên trên lập tức bộc phát ra một cô ánh ánh quang mang. Cái này quang mang nhu hòa cũng không chói mắt, nhưng khi cái này sợi quang mang xuất hiện, nguyên bản huyết sắc thức hải trong nháy mắt bị tịnh hóa, vô biên huyết khí bị cái này ánh ánh quang mang xua đuổi, cuối cùng toàn bộ tại cổ Thanh Hoàng thần niệm phía trên. Thức hải một lần nữa biến trở về nguyên bản bộ dáng, chỉ có cổ Thanh Hoàng một thân sát khí đỏ tươi như máu. Bây giờ cổ Thanh Hoàng nhắm chặt hai mắt, tinh tế thể nghiệm lấy mấy ngàn lần luân hồi sát lục. Thời gian trôi qua, chẳng biết lúc nào, trong đầu xuất hiện một thanh âm không ngừng ở bên tai vang vọng, giống như ác ma nói nhỏ, tiếp nhận ta trở thành Chu Tiên chủ nhân, ta chủ nhân. Chỉ cần cổ Thanh Hoàng hơi phóng khai tâm thần, cái này vô biên sát lục lực lượng trong khoảnh khắc liền có thể trở thành hắn lực lượng. Sau đó thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Bất quá, cổ Thanh Hoàng mở mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy cực hạn sát ý, nhưng ở chỗ sâu lại vẫn luôn duy trì bình tĩnh nhất màu lót. Chu Tiên vang vào này một ít mánh khóe liền nghĩ điều khiển ta làm người kiếm nô. Huyễn niệm lại nổi lên, bên hai tựa hồ truyền đến vô số oan hồn đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí, trong lời nói đều là đối với hắn tàn sát ngàn vạn sinh linh trách cứ. Ma quỷ, thị sát thành tính, ác ma, hưởng là người. Cổ Thanh Hoàng hơi kém đều bị muốn bị khí cười. Đừng nói chỉ là ngàn vạn sinh linh, coi như lại đến ngàn vạn, ta lại giết một lần lại có làm sao? Cổ Thanh Hoàng sát cơ lẫm nhiên. Lời này vừa nói ra, những cái kia oan hồn chỉ một thoáng cùng nhau im lặng, bên hai lập tức yên tĩnh. A, phế vật. Cổ Thanh Hoàng chưa bao giờ là một cái lạm sát người, giết người chỉ là thủ đoạn mà không phải là mục đích, cho nên hắn đâm ra đi mỗi một kiếm, chém ra đi mỗi một đao đều không thẹn với lương tâm. Cái này Chu Tiên kiếm muốn nhờ vào đó để cho hắn này nấy, hối hận, dùng cái này khiêu động tinh thần của hắn tiếp đó thừa lúc vắng mà vào. Hắn ấy nấy cái gì? Hối hận cái gì? Nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn ấy nấy là lưỡi đao không đủ lợi, hối hận là giết không đủ nhiều. Nếu như không có thu mà nói, vậy ta liền muốn thu hoạch trái cây. Chỉ một thoáng, thần niệm kia bên trên huyết màu đỏ quang mang trong nháy mắt hồng quang đại phóng, tựa hồ chuẩn bị liều mạng một lần, cưỡng ép nhập chủ linh đài. Chỉ có điều cổ thanh hoàng nơi nào sẽ cho nó cơ hội, từng đạo kim sắc văn tự bắt đầu xuất hiện tại thức hải bên trong, là thiên thư. Đồng thời, trên thức hải phương lưu ly đại nhật cũng bắt đầu phóng ra màu lưu ly quang mang. Phía trước có lang, sau có hổ, cái này sát lục lực lượng ngay cả một cái bọt nước cũng không có tóe lên tới liền bị cổ thanh hoàng thần niệm triệt để tiêu hóa. Cổ thanh hoàng thần niệm khôi phục ngày xưa bình hòa bộ dáng, bất đồng duy nhất là mi tâm của hắn nhiều hơn một đạo vết máu. Thần niệm chiếu rọi nhục thể, tại ngoại giới cổ thanh hoàng trên thân thể đồng dạng vị trí, cũng xuất hiện một đạo vết máu. Lúc này tiểu bạch đi lên phía trước, nhìn xem cái kia một đạo vết máu ánh mắt phức tạp, chúc mừng ngươi, lĩnh ngộ sát lục pháp tắc. Ngươi không nghe lầm, là sát lục pháp tắc mà không phải là sát lục lực lượng. Sát lục lượng không khó lĩnh ngộ, nhưng sát lục pháp tắc không thể nắm lấy. Có bao nhiêu người tàn sát sinh linh muốn lĩnh ngộ sát lục pháp tắc, kết quả kiếm tẩu thiên phong, rơi vào ma đạo. Mà cổ thanh hoàng lấy chu tiên lệ khí làm dẫn, thông qua ngàn thế sát lục, ngưng kết sát lục lực lượng vào một thân, cuối cùng mượn nhờ thiên thư cảm ngộ, thành công lĩnh ngộ sát lục pháp tắc. Sát lục pháp tắc vì thượng vị pháp tắc, mà lại là thuộc về tính công kích cực mạnh pháp tắc. Lấy sát ngăn sát, lấy sát nhập đạo, lấy sát chứng đạo, mà sát lục pháp tắc cao hơn một tầng chính là hủy diệt pháp tắc. Dù cho không có cơ hội lĩnh ngộ hủy diệt, chỉ cần cổ thanh hoàng tu vi bước vào thanh hư đỉnh phong, liền có thể bằng vào đạo này sát lục pháp tắc đột phá xung hư cảnh. Đến lúc đó, hắn tại xung hư cảnh đó cũng là cực mạnh tồn tại. Cổ thanh hoàng hồi tưởng lại trước đây đủ loại, nhẹ nhàng nở nụ cười, khí tức bình thản, ôn nhuận như ngọc, hoàn toàn không có vừa rồi cái kia sát tiên lục thần điên cuồng như vậy cảm giác. May mắn thôi, giống như đánh hắn một trận. Tiểu bạch răng ngả thầm cắm, suy nghĩ một chút nàng năm đó hao tốn mấy trăm năm thời gian mới lĩnh ngộ huyễn chi pháp tắc, cuối cùng lấy huyễn chi pháp tắc đột phá xung hư. Kết quả gia hỏa này vậy mà tại thanh hư hậu kỳ liền đã lĩnh ngộ một đầu thượng vị pháp tắc, mà là vẫn là sát lục pháp tắc lực công kích siêu cường pháp tắc. Kết quả còn nhẹ nhàng tới một câu may mắn thôi, thực sự là hảo tiện. Tấu chương nói, cảm tạ hổ tàn hỏa đốt đèn bạn đọc nguyện phiếu ủng hộ chi. Chương 139 chương khắc thủ bản tâm, mới được trung thủy chương 139 chương khắc thủ bản tâm, mới được trung thủy tựa hồ cảm thấy tiểu bạch nhìn hắn ánh mắt tựa hồ đang bốc hỏa, cổ thanh hoàng chột dạ ho nhẹ một tiếng. Tốt ta, hắn thừa nhận, hắn vừa rồi quả thật có chút trang. Nhưng không phải có đôi lời nói hay lắm, không tại trước mặt người quen trang một lần bê, cái kia sống sót còn có cái gì ý tứ. Cuối cùng cổ thanh hoàng cũng không có nói tiếp cái gì kích động tiểu bạch mà nói, chỉ là hỏi, đi qua mấy ngày. Tiểu bạch trắng một mắt, gần một tháng. Cổ thanh hoàng khẽ gật đầu, vẫn được. Lần này lĩnh hội chu tiên đúng là thu hoạch cực lớn, không chỉ có lấy được tiên thư quyển thứ 5, hơn nữa còn lĩnh ngộ sát lục pháp tắc, loại thu hoạch này viễn siêu tưởng tượng của hắn. Mở to mắt sau, huyễn nguyệt động phủ vẫn như cũ giống như trước đó, tựa hồ cũng không có cái gì quá nhiều biến hóa. Bất quá chỉ là cái kia chu tiên kiếm tựa hồ bị mấy người đại hán thay phiên vòng đá một dạng, nhìn có chút hiệu xịu bẹp cảm giác. Cổ thanh hoàng tiện tay đem chu tiên cầm lấy, trên không trung lắc lư hai cái, toàn bộ huyễn nguyệt động phủ trong nháy mắt kiếm khí dày đặc. Khẽ cười một tiếng, trở tay liền đem giết 75 ba tiên một lần nữa cắm lại thạch trên đài. Toàn bộ quá trình chu tiên kiếm ngay cả một cái giấm đều không dám phóng một tiếng. Cổ thanh hoàng rối ra lưng mỏi, cơ thể không có cái gì cảm giác không khỏe. Thanh hư cảnh tu sĩ có thể tích cốc, dựa vào linh lực liền có thể tẩm bổ toàn thân, cho nên không ăn không uống cũng không sao cả. Cho nên lần này tiền định không còn như lần trước khiến cho cơ thể đều có chút thiếu hụt. Đi ra có để chu tiên kiếm thạch thất, cổ thanh hoàng lần nữa đi tới cái kia phiến thủy tinh mở trước mặt, không biết sát lục pháp tắc có thể hay không đem thứ này đánh nát. Do dự mấy giây, cổ thanh hoàng vẫn là thành thật thật lấy ra tông môn ngọc giác, liên hệ đạo huyền chân nhân. Mấy hơi sau đó, cấm thiên tuyệt địa kết giới bị mở ra, đạo huyền chân nhân đứng tại ngoài độc phủ, ánh mắt lăng lệ đánh giá cổ thanh hoàng. Xác nhận trên người hắn không có chút nào lệ khí, đạo huyền chân nhân trên mặt mới lộ ra nụ cười. Lại tại hắn mi tâm vết máu bữa nay ngừng lại, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kinh nghi bất định, nhưng lại lắc đầu, thầm nghĩ làm sao có thể chứ. Lập tức dằn xuống tâm tư, chủ động hỏi, thanh hoàng, nhưng có thu hoạch. Cổ thanh hoàng chắc tay, đa tạ trưởng môn sư bá, lần này lĩnh hội chu tiên chính xác có chút đạt được. Ha ha, rất tốt. Đạo huyền chân nhân cười lớn một tiếng, ngươi có này thiên tư, tương lai chưa hẳn không thể triệt để trưởng khống chu tiên kiếm. Cổ thanh hoàng nhếch miệng, hắn đối với chu tiên hứng thú hoàn toàn là đến từ phía trên thiên thư, đối với chu tiên bản thân cũng không như thế nào cảm mạo. Trở về đi, gần một chút thời gian sư phụ ngươi còn có cái kia long vị tiểu cô nương cũng không ít hướng về ta bên trên này thông thiên phong chạy. Cổ thanh hoàng ngượng ngùng cười cười, lập tức hai người đồng thời rời đi huyễn nguyệt độc phủ. Còn không có trở lại long thủ phong, long vị liền đã đạp lưu vân dù bay tới, thanh hoàng ca ca. Giống như khe núi như nước suối trong suốt âm thanh ẩn ẩn mang theo một tia khuấy động, nói tưởng niệm cùng bị khuất. Đã nói không xa rời nhau, như thế nào đi lần này lại là một tháng. Bế quan tu luyện một tháng thậm chí mấy năm đối với tu sĩ tới nói vậy đơn giản lại bình thường không nhiều lắm. Bất quá long vị đã ở tòa yêu tháp chờ đợi ngàn năm, ghét nhất tự nhiên chính là đợi chờ. Tăng thêm tân hôn ngươi yến, hai người chính như nhựa cây như sơn thời điểm, cổ thanh hoàng đột nhiên biến mất, cho nên mẹn mẹn một tháng này đối với nàng mà nói liền lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Cổ thanh hoàng cười trương tới cánh tay, long quỷ hóa thành một đạo lam quang trong nháy mắt xông vào trong lồng ngực. Xin lỗi xin lỗi, lần này lĩnh hội chính xác hoa một chút thời gian, đằng sau ta mang ngươi đi ra ngoài trời có hay không hảo? Hảo. Long quỷ ngọt ngào lên tiếng. Bất quá bây giờ chúng ta lại chuyện càng trọng yếu phải làm. Long Quỷ ngẩng đầu, ánh mắt bên trong lấp lóe cái này ngây thơ u mê cùng mô tả, là cái gì? Muốn Long Quỷ giúp ngươi sao? Đương nhiên Cổ Thanh Hoàng một mặt trang nghiêm, lập tức để cho Long Quỷ ôm vào trong ngực, cái này chuyện quan trọng nhất tự nhiên là thật tốt đền bù một chút ta Long Quỷ muội muội rồi, ha ha. Lời này nghe xong Long Quỷ liền biết muốn làm gì, lập tức mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Mà tại thức hải bên trong người nào đó nhưng lại ám xì một tiếng, không biết xấu hổ. Bất quá chờ Cổ Thanh Hoàng mang theo Long Quỷ bay trở về Long Thủ Sơn thời điểm, tiện tay vung lên, một thanh dài ước chừng trăm trượng kiếm đá giống như Thái Sơn rơi xuống ầm vang nện ở Long Thủ Phong quảng trường. Toàn bộ Long Thủ Phong vì đó chấn động, lập tức phát ra cực lớn oanh minh. Trầm trọng lực đạo để cho một nửa thân kiếm thẳng vào lòng đất, chỉ lưu một nửa lưu lại quảng trường. Bất quá ngay cả như vậy, từ xa nhìn lại, cái kia một nửa kiếm đá cũng dị thường bắt mắt, nhất là kiếm đá trung tâm cái kia một đạo vết máu, lăng lệ vô cùng. Ai? Long Thủ Phong bị tập kích. Tiến tĩnh, lập tức liên hệ thủ tọa. Ngay tại Long Thủ Phong đệ tử một mảnh bối rối lúc, Cổ Thanh Hoàng uy nghiêm túc mục âm thanh bao phủ toàn bộ Thanh Vân môn, bản tọa lĩnh hội Chu Tiên cổ kiếm hơn tháng, may mắn lĩnh ngộ một thức chân quyết, nhưng làm ta Thanh Vân môn đạo thứ 5 chân quyết, đặc biệt ở đây lưu lại kiếm quyết chân ý, tất cả Thanh Vân đệ tử đều có thể lĩnh hội. Sau đó cũng không để ý Thanh Vân môn đệ tử phản ứng, mang theo Long Quỷ trong nháy mắt tiêu thất. Tại ngắn ngủi yên tĩnh sau, toàn bộ Thanh Vân môn đệ tử hành động, bọn hắn không nghĩ tới thủ tọa thế mà hào phóng như vậy, đem một thức chân quyết trực tiếp công khai, tùy ý đệ tử lĩnh hội. Muốn biết, Thanh Vân môn tứ đại chân quyết cũng không phải người người đều có thể học được, bình thường đệ tử càng là liền tiếp xúc đều tiếp xúc không đến, chớ nói chi là học được. Chớ nói chi là đây chính là Long Thủ Phong thủ tọa, đại điện bên trên một trưởng liền đem Triệu Dương Phong gió thủ tọa đánh ngã tồn tại, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chậc chậc, lại là thương trưởng lão Phong Bình bị thúc ép làm hại một ngày. Mặc dù không có trên mặt nổi biểu thị, nhưng đông đảo đệ tử vẫn như cũ ẩn ẩn đem Cổ Thanh Hoàng xem như trừ đạo huyền trưởng môn phía dưới lợi hại nhất thủ tọa. Mà vị này thủ tọa có thể tìm hiểu đi ra ngoài chân quyết, há có thể đồng dạng. Không có đệ tử nguyện ý bỏ lỡ cơ hội này, trong lúc nhất thời, tất cả mạch đệ tử nhao nhao khống chế pháp bảo hóa thành từng đạo lưu quang đi tới Long Thủ Phong. Còn chưa tới trước mặt liền đã bị cái kia một đạo cực lớn kiếm đá rung động. Tập trung ý chí sau nhanh chóng hạ xuống, lại phát hiện kiếm đá chung quanh đã sớm ngồi đầy Long Thủ Phong đệ tử, trong đó phía trước nhất tự nhiên là Tề Hạo. Hừ, Long Thủ Phong thực sự là chiếm lợi ích to lớn, có đệ tử chua xót nói. Bất gà tổ, lại không đi qua liền triệt để không có vị trí. Theo càng ngày càng nhiều đệ tử tới, quảng trường đã có thể nói là không còn chỗ ngồi. Cũng tương tự có không ít trưởng lão nhiều hứng thú tới tham quan. Xem kết quả một chút là cái gì có thể để cho Cổ Thanh Hoàng gọi là Thanh Vân môn đệ ngũ chân quyết. Bất quá khi nhìn thấy trên cái kia kiếm đá vết máu lúc, vị kia trưởng lão tựa hồ nhìn thấy nhìn cực kỳ khủng bố đồ vật, sắc mặt chợt tái nhợt, cơ thể nhịn không được lùi lại mấy bước, đầy mắt hãi nhiên, cái này, đây là sát đạo. Có phản ứng như vậy không chỉ là trưởng lão, càng nhiều đệ tử chỉ là nhìn lên một cái liền đã không chịu nổi ở trong đó sát lục chi ý, nhưng cũng có đệ tử cứng rắn tiếp nhận xuống, ánh mắt bên trong lập lòe kỳ dị qua mang. Sau đó các thủ tọa thậm chí bạn kiếm nhất, đạo huyền đều sang xem một cái trưởng môn sư minh, đá này trong kiếm chân ý kỳ hùng vô cùng, tùy ý đệ tử lĩnh hội chỉ sợ sẽ làm cho không thiếu đệ tử rơi vào ma đạo, có trưởng lão lập tức nhắc nhở. Đạo huyền không có lên tiếng, chỉ là nhìn xem kiếm đá không nói gì im lặng nằm một, hắn tự nhiên có thể thấy rõ trong này không chỉ sát ý, bên trong càng là cất giữ trong một đầu hoàn chỉnh sát lục pháp tắc. Phía trước ta xem không tệ, hắn quả nhiên đã lĩnh ngộ một đầu pháp tắc, thực sự là yêu nghiệt. Sư minh, nhưng có lĩnh ngộ. Bạn kiếm nhất thân ảnh xuất hiện tại đạo huyền bên cạnh, hơi có vẻ tang thương đôi mắt cảm khái nói: Tôi có linh ngộ, xem ra chúng ta đều giả rồi. Đạo huyền, sư minh, thời gian dài như vậy, người cũng nên buông xuống. Vạn kiếm nhất không nói, chỉ là yên lặng quay người, cạnh như không người ngồi ở quảng trường một góc. Đạo huyền thở dài một tiếng, không nhịn được nghĩ đến, nếu như vạn sư minh có thể khám phá tâm ma, có lẽ tương lai Thanh Vân một môn ba sung hư cũng không phải là không thể được. Dừng một chút, đạo huyền lắc đầu, thôi thôi, tùy duyên á, nhất định không thể quá tham lam. Lập tức đạo huyền lại đem ánh mắt đặt ở cái kia kiếm đá phía trên, một tay đồng thời xuất kiếm chỉ. Trong nháy mắt một đạo lăng lệ kiếm khí tại vết máu kia hai bên khắc xuống bốn cái bút tẩu long xà tám cái chữ lớn, giữ vững bản tâm, mới được trung thủy. Chương 140 chương Hoa Hoàng Điện giải lưu tông chương 140 chương Hoa Hoàng Điện giải lưu tông sát lục cũng không phải là tàn sát. Tàn sát là không có mục đích, không có ý nghĩa, chỉ là vì giết mà giết, như đồng hành vì tự nhiên soi như ma đạo. Nhưng sát lục khác biệt, nó có thể vì thủ hộ, vì cứu vớt, vì trừ ma mà vùng xuống lưỡi dao. Lấy giết hộ đạo, lấy giết bảo hộ người, đường đường chính chính, quang minh chính đại. Đạo huyền chân nhân khắc xuống giữ vững bản tâm, mới được trung thủy đủ để nói rõ hết thảy. Cổ Thanh Hoàng sở dĩ đem sát lục pháp tắc khắc vào Thạch Kiếm Sơn chính là vì cho tư chất chưa đủ đệ tử một lần nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Lấy sát nhập đạo phong hiểm cực lớn, nhưng chỉ cần thủ trụ bản tâm, cũng tương tự có thể tiến bộ nhanh chóng. Nếu như bước vào thanh hư, liền có thể tiếp tục càng xâm nhập thêm hiểu rõ sát lục pháp tắc, tương lai lại làm sao không có cơ hội bước vào sung hư cảnh. Có thể nói Cổ Thanh Hoàng xem như đem cơm cũng đã đút tới bên miệng, có thể hay không há miệng ăn hết liền muốn xem chính bọn hắn bản sự. Liên quan tới điểm này hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, làm đến cực hạn. Bất quá Cổ Thanh Hoàng cũng đã cảnh cáo đông đảo Thanh Vân đệ tử, nếu có đệ tử dám lấy giết vào ma, vậy phải xem đầu của hắn có thể hay không chống đỡ được Long Thủ Phong hình phạt. Chúng đệ tử tự nhiên câm như hến, đem chuyện nên làm không một tình cũng đã sau khi làm xong, Cổ Thanh Hoàng không ngoài sở liệu lại một lần nữa rời đi Thanh Vân môn. Long Thủ Phong sự tình vẫn là từ Tề Hạo tạm thay, nếu có cái gì không giải quyết được sự tình lại thông qua thiên lý truyền âm liên hệ hắn. Tề Hạo tự nhiên là vẻ mặt đau khổ đáp ứng. Hắn bây giờ đối với thủ tọa không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, có chỉ muốn đi tìm hiểu kiếm biện hoặc xuống núi lịch lãm đổi lấy đan dược, tranh thủ sớm một chút bước vào thanh hư, mà không phải làm một cái xử lý việc vặt vãnh công cụ người. Lần thứ nhất hắn đột nhiên có chút chán ghét chính mình cái này Long Thủ Phong đại đệ tử thân phận. Vạn mét trên không trung, Cổ Thanh Hoàng khống chế ma kiếm, Long Quỳ đứng ở phía sau trong ngực ôm Tiểu Bạch, tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ. Thanh Hoàng ca ca, chúng ta muốn đi đâu? Cổ Thanh Hoàng con mắt híp híp, Tây Sơn, dẫn ngươi đi gặp một người. Là Tử Huyên tỷ tỷ sao? Không phải, chờ đến ngươi liền biết, nàng coi là tỷ tỷ của ngươi a. Cổ Thanh Hoàng cười nói. Long Quỳ thiên chân mô tả, là cùng Tử Huyên tỷ tỷ một dạng tỷ tỷ sao? Khụ khụ. Cổ Thanh Hoàng ho khan vài tiếng, nhìn xem Long Quỳ khuôn mặt hắn nhất thời không phân rõ Long Quỳ là cố ý hay là vô tình. Chẳng lẽ Long Quỳ trên thực tế là một cái phân cắt đen? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Không phải, nàng chỉ là ngẫu nhiên nhận biết một người, dưới cơ duyên xảo hợp kết nghĩa Kim Lan thôi. Cổ Thanh Hoàng dừng một chút, lại bổ sung một câu, quan hệ rất thuần khiết ý. A Long Quỳ ngơ ngác lên tiếng. Lúc này, Tiểu Bạch Nguyên Thần bay ra, phiêu phủ ở một bên, mang theo một chút hẹp bất ngờ tại Long Quỳ bên thai hồng gió. Long Quỳ tiểu muội muội, ngươi muốn biết, thế giới này nào có cái gì quan hệ thuần túy quan hệ nam nữ a, đơn giản là đánh trị nuôi em kết nghĩa tên tuổi cho chúng ta những người ngoài này nhìn thôi. Cổ Thanh Hoàng sắc mặt tối sầm, Tiểu Bạch, ngươi bất ở chỗ này khích bác ly gián, xúi dục Long Quỳ. Nhìn, gấp Tiểu Bạch cười nhạo một tiếng, ta này chỗ nào gọi xúi dục, ta cái này muội muội ngốc tâm tư thuần trắng, ta tự nhiên muốn dạy nàng một chút biết người đích biện pháp, miễn cho bị mắc lừa, bị người bán còn thay người khác kiếm tiền đâu. Huống hồ ngươi nếu là trong lòng không có quỷ, ngươi bội cái gì? Cổ Thanh Hoàng im lặng không nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Bạch quán thâu cho Long Quỷ những cái kia đồ vật loạn thất bát ao. Quả nhiên là người lao thành yêu, hồ giả mà thành tinh. Trong lòng Cổ Thanh Hoàng hận hận nói một tiếng, lao hồ ly. Tiểu Bạch hít mắt, nàng luôn cảm giác Cổ Thanh Hoàng đang suy nghĩ gì chuyện thất lễ. Không để ý đến hai người ở phía sau nói nhỏ nói cái gì, Cổ Thanh Hoàng nghĩ tới Tử Huyên. Sớm tại một tháng trước, Tử Huyên cũng đã đem Hàn Vân Khê đưa đến Thiên Dung Thành. Xem ở Hàn Hưu Ninh cùng Tử Huyên mặt mũi, lại thêm Cổ Kiếm phân tịch, Tử Dận chân nhân cuối cùng vẫn đồng ý đem Hàn Vân Khê thu làm quan môn đệ tử. Đồng thời chính thức đổi tên là Bách Lý Đồ Tô, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đồ tuyệt quỷ khí, thức tỉnh nhân hồn. Sau đó, Hàn Vân Khê không tại, Bách Lý Đồ Tô cũng cùng Ô Ngông Linh Cốc lại không bất luận cái gì liên quan. Bất quá Tử Huyên rời đi Thiên Dung Thành sau cũng không có tới Thanh Vân môn tìm Cổ Thanh Hoàng mà là đi tìm kiếm trong truyền thuyết Nữ Hoa Thánh Điện. Tử Huyên chưa hề nói nàng đi tìm Nữ Hoa Thánh Điện mục đích, Cổ Thanh Hoàng cũng không có hỏi, chỉ nói là nếu có phiền phức kịp thời thông tri hắn, hắn tự sẽ trước tiên đổi tới. Bác địa, Vô Ngần Thảo Nguyên. Một bộ tử y Tử Huyên lẻ loi một mình hành tẩu tại mênh mông vô bờ trên thảo nguyên, thỉnh thoảng dùng linh lực thôi động trong tay linh phủ, dường như đang xác nhận vị trí nào. Cuối cùng trong tay linh phủ đống nhiên phát ra một hồi kỳ dị quang mang, Tử Huyên sắc mặt lập tức vui mừng, nàng rốt cuộc tìm được. Lập tức đưa tay vung lên, nữ hoa thần lực trong nháy mắt giải khắp trung quanh một mảng lớn thảo nguyên. Đột nhiên, cái này thảo nguyên bên trên không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, một tòa hùng hồn nguy nga cổ thành cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại trước mặt Tử Huyên. Tại trên tòa thành cổ, có rồng bay vượn múa viết ba chữ to Nguyệt Hà Thành. Thánh cô nói quả nhiên không tệ, Tử Huyên ánh mắt nghiêm trọng, cái này hoa hoàng điện chỗ Nguyệt Hà Thành vị trí lơ lửng không cố định, tự do tại lục giới bên trong, nếu như không có đặc thù định vị linh phù sợ là cả một đời cũng không tìm tới vị trí của nó. Kèm theo trầm trọng cốt kết âm thanh, Nguyệt Hà Thành cổ thành cửa bị chậm chạp mở ra. Tử Huyên trong nháy mắt hóa thành một đạo tím cầu vồng xông vào đến trong Nguyệt Hà Thành, lần này nàng nhất định phải thành công. Đông Hải chi tân trưởng Lưu Tiên Tông. Trưởng Lưu Tiên Tông sơn môn chỗ chính là tại trên mênh mông Đông Hải này một tòa quần đảo phía trên. Chủ đảo phạm vi ngàn dặm, trung quanh chi chít khắp nơi, tán lạc vô số tất cả lớn nhỏ hòn đảo, ẩn ẩn cấu thành một cái bất quy tắc kỳ quái bát quái hình dạng. Tại chủ đảo phía trên không trung, có ba tòa đảo nhỏ giống như nhật nguyệt tinh giống như đem chủ đảo vây quanh. Đây chính là Trường Lưu Ba Điện, Tham Lam Điện, Tiêu Hồn Điện cùng với Tuyệt Tình Điện, ba điện chính là Trường Lưu Ba Tôn cư trú chỗ, cũng là Trường Lưu Tiên Tông hoạch tâm nhất chỗ. Tại ba tòa trên đảo nhỏ, mỗi một đầu hòn đảo đều có một đầu giống như băng gấm tầm thường thác nước lấy ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời lao nhanh khí thế chút xuống. Cái này thác nước phân biệt có ba loại màu sắc, cuối cùng hội tụ tại chủ ở trên đảo, chính là trong Trường Lưu Tông người người nghe đến đã biến sắc tam sinh ao nước 737 gột rửa tham niệm, tiêu trừ dục vọng, đoạn tuyệt si niệm. Nếu có đệ tử lòng sinh tạp niệm, cái này tam sinh ao nước liền sẽ hóa thành kinh khủng nhất độc dược, ăn mòn nội thân, đốt kỳ cốt tủy. Cũng may Thanh Vân môn đệ tử chỉ là ở đây làm điều tạm sinh không tính Trường Lưu đệ tử, cũng làm miễn đi cái này tam sinh ao nước nội khổ. Bất quá có ý tứ chính là, Tàng Thư Thư bởi vì tò mò thể nghiệm một đợt, kết quả hơi kém không chết ở bên trong. Sau đó hắn liền đối với cái này tam sinh ao nước kính sợ tránh xa, coi như đi ngang qua cũng biết đi đường vòng. Trên đầu ba tòa đảo nhỏ là ba tôn trụ sở, phía dưới hòn đảo nhưng là đệ tử tu luyện cùng với rừng chân nơi trốn, mỗi tòa đảo đều gánh vác khác biệt chức trách. Ở trong đó một tòa đảo nhỏ bên trên, rừng trúc xào xạc uy phong thổi qua lập tức vang lên một mảnh xào xạc âm thanh. Tại giữa rừng trúc, có một bộ bạch y đang tay cầm trường kiếm tại trong rừng trúc luyện kiếm. Nói là luyện kiếm, nhưng tú lệ dung mạo cùng với hoàn mỹ tư thái, càng giống là mua kiếm, phiên nhược kinh hồng, đẹp như du long, một chiêu một thức đều có không hiểu ý vị. Đúng lúc này, một đạo cấp hống hống âm thanh trong nháy mắt phá vỡ cái này một giây ý cảnh. Lục sư muội, Lục sư muội, tới tin tức, cha ta tới tin tức. Tàng Thư Thư vội vã chạy đến, trên mặt mang kích động còn có một tia không dám tin, ngươi không biết cổ sư đệ lần này có thể như bê đại phát. Tựa hồ kích phát điều kiện gì, nguyên bản không chút nào để ý Lục Tuyết Kỳ trong nháy mắt xuất hiện Tàng Thư Thư trước mặt, tông môn thế nào? Tấu chương nói, cảm tạ Minh Nguyệt chiếu nhạy bén đông bạn đọc nguyện phiếu khen thưởng. Còn có một chương, không sai biệt lắm muốn tại một hai điểm. Chương 141 chương say hồi ức. Chương 141 chương say hồi ức. Ai nha, không phải tông môn, là cổ sư đệ. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Tang Thư Thư trong con ngươi quay tít một vòng, vừa dứt lời nói giống như là lớn chân vội vàng rẽ ngang, tông môn à, cha ta lần này đã nói nhiều chuyện, cũng là cùng tông môn có liên quan, nhất là chúng ta đi sau đó, ngươi là không biết. Mắt thấy Tang Thư Thư có trở thành nói nhảm vương khuynh hướng, Lục Tuyết Kỳ nhíu mày lại, cũng không thúc giục, chỉ là ngón tay không ngừng tại trên tiên gia thần kiếm điểm nhẹ. Ngón tay cùng thiên gia ở giữa va chạm thanh thúy âm thanh giống như là lấy mạng phản âm để cho Tang Thư Thư vô cùng khẩn trương.
Tốt ta,
ta nói. Lập tức từ ngực lấy ra một chồng giấy viết thư. Có thể thấy được Tang Thúc Thường đối với con trai mình khẩn thiết quan tâm. Sở dĩ không có sử dụng thiên lý truyền âm hay là tinh không độ cái này pháp thuật, mà là lựa chọn sử dụng giấy viết thư, tự nhiên là bởi vì trưởng lưu tiên tông bao phủ tông môn đại trận ngăn cách ngoại lai hết thảy tin tức, căn bản không dùng đến. Trừ phi giống Tang Thúc Thường dạng này, không xa mấy chục vạn dặm cũng muốn bị người ta mang tin Tang Thư Thư. Trong thư viết rất nhiều, ngoại trừ một chút lời ong tiếng ve được nhà, cũng để một chút cổ thanh hoàng sự tình, bao quát hắn kế nhiệm Long Thủ Phong thủ tọa, tu vi đã thẳng tới thanh hư hậu kỳ cùng với lĩnh hội chu tiên. Mặc dù không có cặn kẽ như vậy, nhưng cũng đủ để cho Lục Tuyết Kỳ mang đến kinh thiên một dạng rung động cùng với đối với chính mình sâu đậm hoài nghi. Nàng vừa mới mượn nhờ Trường Lưu Tông bí cảnh đột phá Ngọc Hư tầng 10, hắn liền đã thanh hư hậu kỳ. Còn lên làm Long Thủ Phong thủ tọa, lĩnh hội chu tiên lĩnh ngộ thức thứ 5 chân quyết. Đến cùng là ai tới Trường Lưu? Rõ ràng chỉ là đi qua mấy tháng mà thôi, chẳng lẽ tại Trường Lưu một ngày, bên ngoài một năm? Cái này cùng với nàng trong dự đoán hoàn toàn không giống. Nghe xong tin tức sau, Lục Tuyết Kỳ ngón tay thon dài nắm thật chặt thiên gia thần kiếm, tiếp đó đột nhiên đứng dậy, im lặng không lên tiếng quay người rời đi. Lục sư muội, người muốn đi đâu? Tu luyện. Lục Tuyết Kỳ lạnh nhạt âm thanh dần dần biến mất tại trong trúc đảo. Mà Tang Thư Thư nhưng là một cái tát hô tại trên mặt mình, hắn liền biết phong thư này nhất định sẽ kích động đến Lục Tuyết Kỳ, thực sự là phạm tiện còn muốn lấy tới cho nàng nhìn. Vốn là cuốn lợi hại, bây giờ chỉ sợ càng là muốn cuốn bay lên. Bất quá cũng nên cuốn, huynh đệ của lão tử cũng đã thanh hư hậu kỳ, hắn mới Ngọc Hư tầng 8. Qua 2 năm cổ thanh hoàng đều có thể xung hư, hắn vẫn là Ngọc Hư tầng 8, đến lúc đó còn thế nào xưng huynh gọi đệ. Ai nha, cổ sư đệ, ngươi có thể hại chết ta U Tằng Thư Thư thu hồi thư, thở dài một tiếng, hay là đem chuyện này nói cho Tiểu Phàm bọn hắn, cũng là thời điểm nên kích thích bọn hắn một chút. Quả nhiên, Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ bọn người ở tại nghe xong cổ thanh hoàng sự tình sau cũng tương tự nhận lấy kích động, bắt đầu liều mạng tu luyện. Cuốn, chính là như vậy bắt đầu. Tây Sơn, trải qua mấy ngày nữa gấp rút lên đường, cổ thanh hoàng mang theo Long Quỷ Trùng Quy là tại Thượng Nguyên Tiết phía trước chạy tới Tây Sơn. Vẹn vẹn chỉ là đi qua hơn 2 tháng, Tây Sơn tự nhiên không có thay đổi bao nhiêu. Khi Tuyết Kiến mang theo nàng những sư huynh kia ra nên tiếp lúc, còn tưởng rằng Long Quỷ giống như nàng là cổ thanh hoàng mang đến gia nhập vào Tây Sơn bái sư. Khi cổ thanh hoàng giảng giải Long Quỷ là đạo lữ của hắn sau, Tuyết Kiến cả người tựa hồ cũng giật mình đồng dạng, ngơ ngác sững sờ đứng tại chỗ, trong đầu một mảnh hỗn độn. Sư phụ ngươi đâu, như thế nào không thấy người nàng? Cổ thanh hoàng hỏi. Tuyết Kiến thần sắc hoảng hốt, ngạch. Cái kia, sư phụ nàng. Ấn lúc này, vẫn là cực kỳ có nhãn lực nhiệt tình Vương Toại Chi bên trên phía trước một bước chắp tay nói, sư thúc. Sư phụ nàng tại ngươi rời đi Tây Sơn sau liền tiến vào Vân Hà động bế quan, đến nay vẫn không xuất quan. Cổ Thanh Hoàng nhíu mày, bế quan hơn 2 tháng, chẳng lẽ là muốn đột phá thanh hư đỉnh phong? Có thể hay không quá nóng lòng chút? Bất quá một thanh ca tất nhiên lựa chọn đột phá đó nhất định là kịp chuẩn bị. Nghĩ tới đây, trong lòng Cổ Thanh Hoàng an tâm một chút. Đơn giản cho Long Quỷ giới thiệu một phen sau, Cổ Thanh Hoàng liền tản đi Tây Sơn đệ tử, chính hắn nhưng là cùng Long Quỷ trở lại gian phòng của mình. Tiểu Bạch Nguyên thần hiện hóa, tiện tay đưa tới trên bàn bỏ lỡ thiên tiên, cho mình nhấp một hớp, trêu chọc nói, ngươi vị tỷ tỷ này ngược lại là thú vị. Chuyên môn tìm cho mình một chút xinh đẹp đồ đệ, còn có rượu này không tệ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cổ Thanh Hoàng cười cười, thuận miệng giải thích nói, nàng người này tối tham luyến cái này hồng trần thế tục, tùy ý tiêu sái, sống phóng túng đều phải là cấp cao nhất hưởng thụ, còn nói qua thả làm trần thế một phàm nhân, không làm một ngày tiên ở tiên giới loại lời này. Tiểu Bạch, ngươi tiểu nói này ta ngược lại thật ra đối với ngươi tỷ tỷ này có hơi có chút hứng thú. Long Quỷ cũng tại một bên gật gật đầu, Long Quỷ cũng muốn xem có thể để cho Thanh Hoàng ca ca đều thừa nhận tỷ tỷ là dạng gì. Nàng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ xuất quan. Cổ Thanh Hoàng nói, đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi phía dưới thành trấn vượt qua nguyên tiết. Long Quỷ tò mò hỏi, Tết Nguyên Tiêu là cái gì? Cổ Thanh Hoàng nghĩ nghĩ, tương đương với Khương Quốc mỗi năm một lần tổ chức tế lễ nghi điện, không trải qua nguyên tiết sẽ càng náo nhiệt một chút, đến lúc đó dưới núi bách tính sẽ treo lên hoa đăng, đoàn đố chữ, tạp kỹ biểu diễn, còn có đủ loại đồ ăn ngon. Long Quỷ con mắt lập tức sáng lên. Thanh Hoàng ca ca, ta muốn đi xem biểu diễn. Cổ Thanh Hoàng sờ lên Long Quỷ đầu, đó là tự nhiên, đằng sau thế tục còn rất nhiều ngày lễ, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ qua. Hảo. Long Quỷ nheo mắt lại, ánh mắt bên trong đều mang chờ mong. Thấy cảnh này, Tiểu Bạch nhỏ bé không thể nhận ra hừ nhẹ một tiếng. Đi theo bên cạnh Cổ Thanh Hoàng thời gian dài như vậy, Tiểu Bạch cũng sớm đã biết Cổ Thanh Hoàng là nhiều thế luân hồi người, hắn cùng Long Quỷ chuyện giữa tự nhiên hiểu rất nhiều tin tưởng. Có đôi khi nàng cũng biết hâm mộ này đối vượt qua ngàn năm cảm tình. Đồng dạng là trăm ngàn năm, một cái bị nhốt tỏa yêu tháp chỉ vì chờ đợi ngàn năm gặp lại, một cái không ngừng luân hồi, mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử dãy rủa. Mà nàng giống như là khoảng không sống trăm ngàn năm, bạn cũ từng cái rời đi. Tinh tế tưởng tượng hoàn toàn không có ít nhiều khiến nàng đáng giá bảo trọng lưu niệm ký ức. Trăm ngàn năm một cái búng tay, càng là vô vị như vậy. Nghĩ tới đây, Triệu Tiểu Bạch sáng rỡ đôi mắt tựa hồ ảm đạm một chút, kỳ thực nàng cái này trăm ngàn năm nguyện vọng, cũng bất quá là muốn làm một lần đổ ngốc, tiếp đó cũng có một đứa ngốc thật tốt đợi nàng mà thôi. Chi tiết, uống xong một miếng cuối cùng bỏ lỡ thiên tiên, Tiểu Bạch ánh mắt bắt đầu mê ly, nguyên thần phiêu đãng, cuối cùng rơi vào gian phòng trên giường mê man ngủ thiết đi. Có câu nói là rượu không say lòng người người từ say, tình không mê người người từ mê. Rượu không say lòng người, say là phần kia lắm chìm tại trong lòng phần tình ý kia. Thanh Hoàng ca ca, Tiểu Bạch nàng. Đông. Cổ Thanh Hoàng ngón tay đặt ở bên môi nhẹ xụt một tiếng, từ trong côn lôn kính lấy ra một chồng sạch sẽ trường bảo tiện tay đắp lên Tiểu Bạch trên thân. Cho dù là nguyên thần, lúc ngủ cũng muốn đắp kín bụng. Đi, chúng ta ra ngoài, ta cùng ngươi đi loanh quanh cái này Tây Sơn. Long Quỷ gật gật đầu, kỳ thực làm cái gì đều không sao cả, chỉ cần nàng có thể đi theo nàng Thanh Hoàng bên người ca ca liền đã vô cùng thỏa mãn. Chương 142 chương băng quan tải phong hồn chương 142 chương băng quan tải phong hồn tu luyện giả đối với khái niệm thời gian rất mơ hồ, có lẽ tùy ý bế một lần quan lại hoặc là ở bên ngoài lãng một vòng chính là 10 năm thời gian 8 năm. Nhưng đối với người thế tục tới nói, thời gian 1 năm đã dài đằng đẵng. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, một ngày 3 bữa, cơm rau dưa, có lẽ chỉ có Tết Nguyên Tiêu mấy ngày nay mới có thể an an ổn ổn nghỉ ngơi mấy ngày, chờ mong sang năm sẽ có một cái khởi đầu tốt. Tại thượng nguyên tiết mấy ngày trước đây, dưới núi thành trấn đã bắt đầu có ăn Tết bầu không khí, từng nhà cũng đã bắt đầu quét dọn nhà cửa bỏ, đốt thi khô, dán câu đối, tế tự cầu phúc. Cũng dẫn đến lây nhiễm trên Tây Sơn cũng đã có đệ tử bắt đầu ở bên ngoài phủ lên đèn lồng đỏ. So với cái kia Tây Sơn đệ tử chúc mừng, Cổ Thanh Hoàng lại cũng không tránh khỏi bắt đầu lo lắng, bởi vì một thanh ca còn không có xuất quan. Vân Hà động bên ngoài, Cổ Thanh Hoàng lông mày hơi nhíu lại, hơi do dự sau, liền bóp ra mấy cái ấn quyết mở ra bao phủ tại ngoài động kết giới. Hắn mau mau đến xem một thanh ca đến cùng là gì tình huống. Vừa đi vào trong động, Cổ Thanh Hoàng cũng cảm giác được một cỗ lạnh leo thấu xương từ bốn phương tám hướng đánh tới. Xảy ra chuyện. Cổ Thanh Hoàng trong đầu hiện ra một cái ý niệm như vậy, lập tức không nói hai lời xông vào trong động. Vốn chỉ là linh khí đậm đà sơn động bây giờ đã biến thành một cái hầm băng, vô số đạo tất cả lớn nhỏ băng lăng cứ như vậy treo ở đỉnh động, chung quanh một mảnh trắng xóa, dưới chân hàn vụ tràn ngập 757, tựa như một bộ băng tiên tuyết địa chi cảnh. Mà tại chỗ sâu nhất, một thanh ca xếp bằng ở một tấm hàn băng trên giường, trên thân băng xương bao trùm, khí tức hoàn toàn không có, tựa như một cái băng búp bê. Cổ Thanh Hoàng trong lòng cảm giác nặng nề, lên kiểm tra trước, sau một lát thở dài một hơi. Còn tốt, một thanh ca còn sống, chỉ là chìm vào trong giấc ngủ. Xem ra nàng hẳn chính là nóng lòng đột phá, tại đột phá quá trình bên trong không cẩn thận ra chút nhầm lẫn, có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Cũng may có dưới người nàng khối này ngàn năm hàn băng dường, để cho nàng tại phát giác được không đúng đồng thời, trước tiên mượn cái này ngàn năm hàn băng lực lượng phong tỏa thể xác tinh thần, không đến mức thật sự đi đến tình cảnh không cách nào vãn hồi. Nhìn xem trước mặt giống như khối băng một dạng một thanh ca, Cổ Thanh Hoàng giơ tay lên, một đạo thật nhỏ ngũ thải linh lực liền từ trong tay rơi vào trên thân một thanh ca. Chỉ có điều thời khắc này một thanh ca giống như là một khối cứng rắn tảng đá, nước tắc không lọt, linh lực cũng không cách nào tiến vào, tự nhiên không cách nào thăm dò nàng thời khắc này tình huống. Có chút giống như là người thực vật, vô luận là cơ thể vẫn là thần niệm đều triệt để yên tĩnh lại, đối với ngoại giới không có một tơ một hào phản ứng. Đây là có chuyện gì? Cổ Thanh Hoàng lông mày thật sâu nhăn lại, loại tình huống này hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Cái này tuyệt đối không phải đơn giản phong tỏa thể xác tinh thần chi pháp. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nguyên thần tu nhiên xuất hiện, lơ lửng ở giữa không trung hung hăng rỗi cái lưng mệt mỏi, mỹ lệ thân thể cong ra một cái kinh người đường cong. Bảo ta ra ngoài làm gì, ta vừa ngủ không bao lâu. Cổ Thanh Hoàng liếc mắt một cái, lời này lừa gạt quỷ quỷ đều không tin. Đừng làm rộn, hỗ trợ xem ta tỉ tỉ loại tình huống này là chuyện gì xảy ra. Tiểu Bạch quay đầu tỉ mỉ nhìn kỹ nhìn, lập tức lông mày nhướng lên, thì ra nàng chính là một thanh ca nhìn ra là cái mỹ nhân thôi. Đây là băng cứu phong hồn thật cổ xưa thuật pháp, xem ra ngươi vị tỉ tỉ này truyền thừa tựa hồ cũng không tầm thường a. Băng cứu phong hồn. Cổ Thanh Hoàng khẽ giật mình, hắn cũng là lần đầu nghe cái này đạo thuật pháp, vội vàng hỏi, có biện pháp nào có thể giải? Tiểu Bạch lắc đầu, bình thường loại thuật pháp này chính là tại mạng sống như treo trên sợi tóc lúc lợi dụng hàn băng lực lượng đem duy trì sự sống tại một loại giống như sinh sự sinh trạng thái, hay là tại tẩu hỏa nhập ma thời điểm cưỡng ép để cho chính mình không muốn vô niệm, từ đó bài trừ ma chướng. Mà muốn đánh vỡ loại trạng thái này, chỉ có thể muốn để chính nàng tỉnh táo lại liền tự động có thể phá giải. Cổ Thanh Hoàng xem như minh bạch, đây không phải là để cho người thực vật chính mình khôi phục ý thức sao? Bất quá nói đi thì nói lại, nếu là nàng có thể tự mình thanh tỉnh còn có thể trở tới bây giờ, còn có những biện pháp khác sao? Tự nhiên là có. Tiểu Bạch nhẹ giọng nở nụ cười, trực tiếp tiến vào nàng thức hải, đem nàng ý thức tỉnh lại. Mà có thể cưỡng ép tiến vào người khác thức hải chỉ có sung hư tu sĩ nguyên thần lực lượng. Tiểu Bạch, cái kia liền nhờ cũng đừng, chuyện này ta lại làm không được. Tiểu Bạch vội vàng khoát tay. Thức hải là một người trọng yếu nhất tối riêng tư chỗ, ta một cái không quen biết người xa lạ nếu là mạnh mẽ xông tới nàng thức hải, ngươi nói sẽ phát sinh cái gì? Cổ Thanh Hoàng mày nhăn lại, cái gì cũng không được, chẳng lẽ hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn một thanh ca cứ như vậy một mực duy a bẹt, cầm loại này không sống không chết trạng thái. Tiểu Bạch nhìn xem Cổ Thanh Hoàng mặt mũi trao lên, ta lại không thể, nhưng không có nghĩa là ngươi không thể, ngươi cùng nàng quen biết, nếu như là ngươi có lẽ có khả năng mấy phần. Nhưng ta cũng không cam đoan nhất định sẽ thành công, thì nhìn nàng có nguyện ý hay không. Cổ Thanh Hoàng gật gật đầu, có lẽ có thể thử một lần. Nếu như hắn không được, cũng chỉ có thể đi tìm một thanh ca muội muội một nhiễm vũ tới thử một phen, hai người bọn họ tương hỗ là tỉ muội, hẳn là càng thêm quen thuộc. Bất quá cái này một nhiễm vũ hắn luôn cảm thấy đạo đức giả đến cực điểm, nếu như không đến bạn bất đắc dĩ, hắn thật sự là không yên lòng nữ nhân này. Ta phải nên làm như thế nào? Một hồi thả ra thức hải, ta sẽ dùng ta nguyên thần lôi kéo ngươi thần niệm tiến vào trong thức hải của nàng. Tiểu Bạch nói. Chờ đã, Cổ Thanh Hoàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, quay đầu hỏi, ngươi bây giờ là nguyên thần thân thể, loại phương thức này đối với ngươi mà nói có ảnh hưởng hay không? Tiểu Bạch khẽ miệng bất động thanh sắc hướng về phía trước nhất câu, tựa hồ tâm tình vô cùng tốt, tính ngươi có lương tâm, loại phương thức này với ta mà nói không ngại, ta chỉ là làm một cái bắt cầu tác dụng. Cổ Thanh Hoàng gật gật đầu, như thế thì tốt. Hắn dù cho cứu người sốt ruột, cũng không muốn bởi vì chuyện này tổn hại Tiểu Bạch nguyên thần lực lượng. Nợ nhân tình thế nhưng là khó trả nhất, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tại một thanh ca trước người sau khi ngồi xuống, Cổ Thanh Hoàng dựa theo Tiểu Bạch chỉ thị hai tay bóp ra một đạo ấn quyết. Ngươi phải nhớ hảo, nếu như tìm không thấy nàng thân niệm, ngươi phải kịp thời ra khỏi tới, miễn cho tổn thương tự thân thần niệm. Cổ Thanh Hoàng gật đầu, hảo. Chợt, Tiểu Bạch nguyên thần thẳng vào Cổ Thanh Hoàng mi tâm, đem hắn thần niệm giống bao bánh trưng hoàn toàn bao vây lại. Loại cảm giác này, Cổ Thanh Hoàng thần niệm tại bị Tiểu Bạch nguyên thần bao khóa lúc, lại có một loại thể xác tinh thần đều rơi vào mật quán bên trong ảo giác. Hai người đụng vào chỗ truyền đến thư sướng cùng vui vẻ, loại kia đến từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng tê dại, phảng phất tại câu dẫn người không ngừng trầm luân, thân hãm trong đó không thể tự thoát ra được. Bây giờ Tiểu Bạch cũng là đầy mặt từng đỏ, nàng trước đó chỉ nghe qua linh hồn giao dung sẽ cho người nghiện, lại không nghĩ rằng lại là sinh ra như vậy siêu việt thân thể vui sướng cảm giác. Đây vẫn chỉ là đụng vào, nếu như là chân chính thần hồn giao dung, cấp độ kia tư vị sợ là sẽ phải để cho người ta cực độ si mê, lâm vào điên cuồng mà không biết. Cổ Thanh Hoàng ngươi, ngươi phải tỉnh táo, nhớ lấy, nhớ lấy không thể thân hãm. Tại loại này trong cảm giác, Tiểu Bạch âm thanh đứt quãng, tựa hồ chịu được rất khổ cực. Cổ Thanh Hoàng ánh mắt bên trong ngắn ngủi thoáng qua vẻ thanh tỉnh, đột nhiên, hắn mi tâm vết máu màu đỏ quang mang đại thịnh. Lăng lệ sát phạt khí tức trong nháy mắt đem tình mê cảm giác khu trục, Cổ Thanh Hoàng đỏ màu đỏ trong đôi mắt chỉ còn lại có tuyệt đối tỉnh táo cùng lý trí. Đi. Tiểu Bạch nguyên thần bao quanh Cổ Thanh Hoàng thần niệm trong nháy mắt xông vào đến một thanh ca trong mi tâm tại đi vào trong nháy mắt, Tiểu Bạch trong nháy mắt thoát thân mà ra, nguyên thần hiển hóa, chỉ có điều giờ phút này đạo nguyên thần lại có một loại mồ hôi đầm địa cảm giác. Thực sự là thiệt thòi lớn. Tiểu Bạch lẩm bẩm một tiếng, lập tức quay người trở lại Cổ Thanh Hoàng thức hải bên trong. Tấu chương nói, cảm tạ còn có thể lại cứu giúp một chút phiêu miểu ăn cá giả 451 L O S E L cô nạo cứu cực vực sâu minh nguyệt chiếu nhạy bén đông sáu vị bạn đọc nguyện phiếu ủng hộ. Chương 143 chương tỉnh lại. Làm Cổ Thanh Hoàng thần niệm xông vào đến một thanh ca mi tâm sau, thần niệm nhận thấy đều là đen kịt một màu. Không có phát hiện thức hải không nói, ngược lại bị trục xuất tới một cái vực sâu không đáy. Trung quanh không có một chút ánh sáng, không có phương hướng, không có thời gian, có chỉ có vô biên cô tịch cùng tịch liêu. Cổ Thanh Hoàng thần niệm liền tại đây mảnh hư vô trong bóng tối không ngừng tìm đòi, cố gắng tìm kiếm thức hải chỗ, cước bộ không ngừng, nhưng đường dưới chân vĩnh vô chỉ cảnh. Sau đó, Cổ Thanh Hoàng dứt khoát đem chính mình thần niệm hoàn toàn thả ra, đâm về trung quanh hư vô không gian, hướng bốn phương tám hướng truyền đạt lấy tâm tình của mình. Bất quá loại phương thức này vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Mắt thấy chính mình thần niệm bắt đầu dần dần suy yếu, Cổ Thanh Hoàng tâm cũng từ từ yên tĩnh lại. Đột nhiên, trong bóng đêm, thần niệm phản hồi tới tựa hồ phát hiện một chỗ không giống nhau chỗ. Cổ Thanh Hoàng lúc này ngưng tụ lại tất cả thần niệm, hướng cái chỗ kia toàn lực điều tra đi qua, quả nhiên nơi đó có một đạo khí tức quen thuộc đang lặng lẽ meo meo phóng thích ra khí tức, chính là một thanh ca thần niệm. Hai đạo thần niệm lẫn nhau đụng vào trong nháy mắt, Cổ Thanh Hoàng cảm giác chính mình tựa hồ bị người đột nhiên kéo vào một không gian khác, chung quanh hắc ám quét sạch sành sanh, đột nhiên trở nên quang minh dị thường. Những gì thấy trong mắt, Cổ Thanh Hoàng sắc mặt khẽ giật mình, bởi vì trong mắt chẳng cảnh, đúng là hắn bây giờ chỗ Tây Sơn, đang văn phòng, ngưng thần cát, trong trượng hè, băng ao, cửu khúc hành lang đầy đủ mọi thứ, ngoại trừ không có ai bên ngoài đơn giản không khác chút nào. Đây chính là một thanh ca thức hải, hết thảy tất cả cũng là dựa theo ý niệm cùng ý nghĩ của nàng tới tạo dựng, cũng giống như Cổ Thanh Hoàng kính hồ, có thể tạo dựng ra cảnh tượng như vậy, có thể thấy được nàng đối với Tây Sơn yêu. Cổ Thanh Hoàng tại cái này thức hải bên trong tìm kiếm một thanh ca, cuối cùng tại đỉnh viện một gốc lưu hổ tạt dưới cây cổ thụ tìm được thân ảnh của nàng. Viên này lưu hổ tạt cổ thụ là nàng tự tay trồng ở dưới. Tại cây phía dưới vẫn là một thân quen thuộc áo đỏ, lặng lặng nằm ở trên rễ cây, trên thân tung tóe cổ thụ lá cây, giống như là phủ thêm cho nàng một tầng hạ bị. Cho dù ở thức hải bên trong, một thanh ca cũng tại ngủ say, thi triển được kêu là băng cứu phong hồn thuật phát sau, nàng ngay cả mình thần niệm cũng phong bế. Bằng không thì cũng sẽ không chậm chạp cảm ứng không đến Cổ Thanh Hoàng tồn tại. Cổ Thanh Hoàng đi qua, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, lấy tay vô vô một thanh ca khuôn mặt, uy, tỉnh, nên rời giường. Nắng đã chiếu đến đi đi. Liên tục kêu thật nhiều âm thanh, một thanh ca chúng quy là có phản ứng, nhỏ dài lông mi hơi hơi run rẩy một cái, đại mi cau lại, một lát sau, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lập tức lông mi rung động càng thêm lợi hại, đột nhiên, một thanh ca mở hai mắt ra, cùng Cổ Thanh Hoàng bốn mắt nhìn nhau. Một thanh ca trên mặt lộ ra nụ cười quen thuộc, duỗi cái lưng mệt mỏi, lớn không liệt liệt treo chọc nói, đệ đệ, thực sự là học được bản sự, không có đi qua người khác cho phép, liền tự mình xâm nhập đến nhân gia thức hải bên trong, lòng can đảm không nhỏ à. Cổ Thanh Hoàng nhíu mày, kinh ngạc nói, ngươi nhìn tựa hồ không quá ngoài ý muốn à. Đó là tự nhiên một thanh ca tựa hồ đã tính trước, ta làm chuyện gì đều biết lưu lại cho mình một đầu đường lui, phía trước đang thi triển bằng cứu phong hồn thời điểm ta liền tự mình xuống một cái cấm chế. Cổ Thanh Hoàng, cấm chế gì? Nếu là ngươi nguyên thần xông tới tìm ta, tự nhiên là sẽ phát động cấm chế để cho ta lưu lại một tia thần niệm mang ngươi tới tìm ta. Một thanh ca trên dưới quan sát một cái Cổ Thanh Hoàng ánh mắt kỳ dị, bất quá nhìn ngươi tựa hồ vẫn thần niệm, tu vi cũng mới thanh hư hậu kỳ không có nguyên thần, ngươi là thế nào tiến bảo? Cổ Thanh Hoàng liếc mắt một cái, ta tự nhiên có biện pháp của ta. Bất quá ngươi lần này chính xác quá làm loạn, nếu không phải là kịp thời phát hiện, ngươi sợ không phải muốn một mực ngủ say đi, sớm muộn sẽ ngủ như chết đi qua. Không có cách nào, ai bảo đệ đệ ngươi cho ta áp lực quá lớn, ta nếu là lại không tốt dễ tu luyện, còn thế nào làm tỷ tỷ của ngươi chiếu cố ngươi. Mục Thanh Ca đưa tay méo méo cổ Thanh Hoàng khuôn mặt, chỉ có điều không nghĩ tới ở lúc mấu chốt ra hơi có chút nhầm lẫn, vẫn là quá chỉ vì cái lợi trước mắt chút. Cổ Thanh Hoàng nhịn không được cười lên, ngươi có phải hay không ít nhiều có chút lo lắng ép buộc chứng, cứ như vậy ưa thích cậy mạnh ngăn tại người khác phía trước. Nếu như bị những người khác xông vào thức hải của ngươi đâu? Cổ Thanh Hoàng đỗng nhiên nghĩ đến, thi triển cái này băng cứu phong hồn thuật pháp, Mục Thanh Ca đối với ngoại giới thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là có không có hảo ý người xuống tới, nàng chẳng phải là cũng không có chút nào phản kháng lực lượng. Người khác làm không được, Mục Thanh Ca lẩm bẩm cười cười, có lẽ có tu vi cao hơn người có thể cưỡng ép xâm nhập thức hải của ta, vậy ta lưu lại cấm chế liền sẽ cùng hắn ngọc thạch câu phần. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nghe nói như thế Cổ Thanh Hoàng nhịn không được nghĩ lại mà sợ, nhờ có không có để cho tiểu Bạch mạnh mẽ xuống tới, bằng không thật sự xong đời. Người quá làm loạn. Mục Thanh Ca không để bụng, ngược lại trước mắt hết thảy đều dựa theo nàng trong dự đoán xảy ra. Đệ đệ của nàng quả nhiên không có vứt bỏ nàng, ngược lại tốn sức tâm tư tới cứu nàng. Bên ngoài bao lâu trôi qua, ngươi bây giờ cũng đã thanh hư hậu kỳ là qua 5 năm vẫn là 10 năm. Thầy Sơn vẫn còn chứ? Ta những đệ tử kia như thế nào? Không cuốn vợ ở, ản vì ả đối mặt một thanh ca liên hoàn pháo tựa như đặt câu hỏi, Cổ Thanh Hoàng ánh mắt cổ quái. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Chợt ho nhẹ một tiếng, sâu xa nói, kỳ thực cũng không thời gian bao lâu, từ ngươi bế quan đến bây giờ cũng bất quá hơn 2 tháng, Tết Nguyên Tiêu còn không có qua đây. Ngươi những học trò kia ở bên ngoài chuẩn bị vượt qua nguyên tiết đâu? Ân. Mục Thanh Ca sững sờ, đầu tựa hồ có chút phản ứng không kịp, mới qua hơn 2 tháng. Chờ đã. Thực tế mới qua hơn 2 tháng, cũng chính là Thiên Mạch Sơn đột phá thanh hư sau cũng liền hơn 3 tháng thời gian, vậy ngươi cái này thần thanh hư hậu kỳ tu vi là chuyện gì xảy ra? Mỗi ngày cầm tuyệt thế đan dược coi như ăn cơm cũng không khả năng nhanh như vậy á, tựa hồ nhìn ra Mục Thanh Ca chấn kinh cùng nghi hoặc, Cổ Thanh Hoàng cười cười, vận khí ta tốt hơn, không tốn quá lớn công phu liền thu thập đủ ngũ hành linh vật, mượn nhờ linh vật lực lượng thôi. Vận khí tốt. Mục Thanh Ca buồn bực hơi kém muốn thổ huyết. Cho nên, nàng rằng có cái này một vòng, lại là tẩu hỏa nhập ma, lại là băng cứu phong hồn là vì gì? Đệ đệ, xem ra không bao lâu nữa, liền nên đến phiên ngươi che đậy tỉ tỉ. Cổ Thanh Hoàng cười nói, có cái gì cháo không cái lồng, phía trước chúng ta thế nhưng là chỉ thiên lập thệ, nói qua phúc họa cần nhờ, sinh tử gắn bó, cần gì phải nói những thứ này nữa. Mục Thanh Ca thần sắc động dung, thì ra hắn vẫn luôn nhớ kỹ. Đệ đệ, ta giống như có chút hối hận. Cổ Thanh Hoàng sững sờ, hối hận cái gì? Lúc đó ta liền không nên nhận ngươi làm đệ đệ, hẳn là lưu ngươi làm tướng công mới đúng. Linh tấm lên tay, bóng thẳng tỏ tình. Cổ Thanh Hoàng giật mình, còn chưa nói cái gì, kết quả là bị Mục Thanh Ca một cái tát đập vào trên bờ vai. Ha ha, đùa giỡn, chẳng lẽ ngươi thật đối với tỷ tỷ có ý tứ? Cũng đúng, nhìn ngươi thế nào tỷ tỷ ta cũng là một cái đại mỹ nhân nhi. Nhìn như Mục Thanh Ca chỉ là mở một trò đùa, nhưng có bao nhiêu lời thật lòng chính là thông qua nói đùa nói ra được. Ít nhất từ trong nàng thần sắc không tự nhiên có thể nhìn ra nàng cũng không phải giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Cổ Thanh Hoàng cười cười, ngược lại nói ra, là thời điểm nên tỉnh dậy rồi. Sau khi rời khỏi đây ta giới thiệu cho ngươi mấy người. Tốt. Bất quá ta thân thể hiện tại có lẽ còn là một đoàn loạn. Yên tâm, có ta đây. Cổ Thanh Hoàng thản nhiên nói bạn. Chương 144 chương trên trời rơi xuống dị tượng tu vi đột phá. Chương 144 chương trên trời rơi xuống dị tượng tu vi đột phá. Thần niệm trở về cơ thể, một cô đến từ linh hồn phương diện bên trên cảm giác suy yếu tự nhiên sinh ra, cũng may hắn thần niệm vốn là cường đại, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Mở hai mắt ra sau, trong tay Cổ Thanh Hoàng hiện ra ngũ thải linh lực quang huy, đem hắn từ độ vào đến trong cơ thể của Mục Thanh Ca. Bây giờ Mục Thanh Ca thần niệm đã thức tỉnh, băng cứu phong hồn đã phá, cho nên tự nhiên có thể tiếp thu cổ linh lực này. Vốn là băng bút bê trạng thái Mục Thanh Ca trên người băng tuyết tan rã, ngực cũng bắt đầu có chập trùng, cả người tựa hồ từ sâu trong thân thể hiện ra một cỗ giờ bạc sinh cơ. Đột nhiên, một cỗ bành trướng linh lực cầm băng bộc phát, trong nháy mắt đem trong sơn động hàn băng nhao nhao chấn vỡ thành một mịn, khối băng càng là siêu siêu rơi xuống. Mục Thanh Ca khí thế giống như núi lửa phun trào bình thường đột nhiên tăng trưởng. Trước đây băng cứu phong hồn để cho nàng một mực ở vào một cái nửa đột phá trạng thái, bây giờ khi lấy được Cổ Thanh Hoàng linh lực, đột phá đã là bắt buộc phải làm. Cổ Thanh Hoàng sắc mặt không thay đổi, trong tay ngũ hành linh lực quần quần không ngừng quán chú đến trong cơ thể của Mục Thanh Ca cung cấp to lớn linh lực đồng thời trợ giúp hắn ổn định thể nội không ngừng khuyết trương linh hồn. Trung quanh thiên địa linh lực cũng tại không ngừng hội tụ đến trong cơ thể của Mục Thanh Ca trở thành giúp đỡ đột phá của lương. Thẳng đến đạt đến một loại nào đó giới hạn, thanh hư hậu kỳ cùng thanh hư đỉnh phong ở giữa bích trướng trong nháy mắt bị phá vỡ. Sau lưng Mục Thanh Ca chậm rãi hiện ra một vòng đường kính hẹn 2 trượng ngũ thải lưu ly vòng ánh sáng, đem nàng nổi bật giống như thần linh thần thánh. Cái này năm loại màu sắc lấy huyền diệu uy tích lẫn nhau lưu chuyển nhưng lại phân biệt rõ ràng, ẩn ẩn phù hợp pháp tắc trong thiên địa. Kim sắc duệ mang như kiếm, thanh sắc sinh cơ dạn dào, màu lam như hải ba đảo mãnh liệt, màu đỏ như liệt hỏa phần thiên, màu nâu như đại địa hậu đức tái vận. Ngũ hành lực lượng lẫn nhau lưu chuyển tuần hoàn, là như vậy hoàn mỹ, hòa thuận, tự nhiên, hài hòa. Mà Cổ Thanh Hoàng bây giờ tựa hồ cũng nhận cộng minh, sau lưng đồng dạng hiện ra ngũ thải quan luân, chỉ bất quá hắn ở giữa nhiều hơn một đoàn mơ hồ hai màu trắng đen âm dương ngư. Ngũ hành vòng ánh sáng chuyển động, biên giới bắt đầu tản mát ra cầu vồng một dạng gợn sóng năng lượng, lẫn nhau phía trước bắt đầu va chạm nhau lại dung hợp. Giống như là tại ganh đua sắc đẹp, phân cao thấp, lại giống như tại lẫn nhau kiểm chứng, lẫn nhau bổ sung. Một màn này phản chiếu ở trong mắt Cổ Thanh Hoàng hắc bạch phân minh ánh mắt tựa hồ ẩn ẩn tản ra kỳ dị phù văn màu vàng. Đó là thiên thư. Cùng lúc đó, tại Tây Sơn bầu trời nhiều hơn một mảnh ngũ sắc đám mây. Mảnh này đám mây chiếm diện tích rộng, cơ hồ bao phủ cả tòa Tây Sơn, thậm chí đem toàn bộ bầu trời đều phủ lên trở thành ngũ thải màu sắc. Như thế mỹ luân mỹ hoán cảnh sắc ở dưới chân núi Bách Tính xem ra đây chính là một hồi thần tích, có không ít Bách Tính quỳ xuống đất khẩn cầu thần tiên phù hộ. Đồng thời tại phía trên Tây Sơn, tất cả Tây Sơn đệ tử bao quát Long Quỷ cũng từ gian phòng đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía một màn này, một mặt ngạc nhiên, nghị luận ầm ĩ liền nhánh, ngươi không phải quan khí bận sao, đây là có chuyện gì? Cái này quang tựa như là từ Vân Hà động cái kia bên cạnh phát ra, là sư phó. Sư phụ đột phá. Một thân quần áo xanh Vương Toại Chi bây giờ trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, chừng nơi xa nhìn thấy, sư phụ vận may phủ đầu, đây là điểm lành. Xem ra thật là sư phụ đột phá, các vị sư đệ, đại gia mau chóng đi chuẩn bị một chút, cùng nên sư phụ xuất quan. Là, đại sư Minh. Bầu trời ngũ sắc đám mây kéo dài dòng dã một khắc đồng hồ mới hoàn toàn tan đi. Vân Hà động bên trong, Cổ Thanh Hoàng cùng Mục Thanh Ca cùng nhau mở to mắt. Mục Thanh Ca trước tiên kéo Cổ Thanh Hoàng tay áo, ân cần nói, "Thanh Hoàng, ngươi không sao chứ?" Cổ Thanh Hoàng lắc đầu, "Chỉ là tổn hao một chút linh lực thôi." Có thể nói, tại Thanh Hư cảnh trung đan luận linh lực hùng hồn trình độ sợ là không có mấy người có thể so sánh được hắn, lại thêm ngũ hành linh thể bên trong ngũ hành linh lực tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Này liền tương đương với trên thân tùy thời tùy chỗ treo một cái lam UFF. Thanh mã nạ dài, tốc độ khôi phục lại nhanh, nếu như muốn thông qua hao hết linh lực của hắn sợ là có chút độ khó. Ngược lại kể từ bước vào Thanh Hư sau đó, hắn liền sẽ không có vì linh lực thiếu phát qua sầu. Chờ một Thanh Ca tu vi triệt để củng cố sau, hai người cùng nhau ra Vân Hà động. Vừa ra cửa hang, liền thấy Tây Sơn đệ tử Phát Phát Thảo Thảo đứng tại hai bên, cùng nhau chắp tay nói, "Chúc mừng sư tôn tu vi đột phá, con đường vô lượng." Một Thanh Ca cười cười, "Lần này có thể đột phá may mắn mà có các ngươi sư thúc, bằng không cũng sẽ không thuận lợi như vậy." Liên nhánh, "Hôm nay làm thức ăn phong phú một chút, đem ta giấu ở trong hầm rượu bỏ lỡ thiên tiên cũng lấy ra, hôm nay bên trên chúng ta không say không về." Vương Thoại Chi chắp tay, "Là, sư phụ." Rất nhiều đệ tử riêng phần mình vội vàng chính mình sự tình sau đó, Mục Thanh Ca đi tới Long Quỷ trước mặt, "Đệ đệ, không giới thiệu một chút không?" "Nàng là Long Quỷ, đạo lữ của ta." Mục Thanh Ca sắc mặt có trong nháy mắt hơi hơi cứng ngắc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, ngựa khí như thường nói, "Ta gọi Mục Thanh Ca là Thanh Hoàng tỷ tỷ, nếu là để muội, cái kia gọi ta một tiếng tỷ tỷ như thế nào?" Long Quỷ điềm nhiên hỏi một tiếng tỷ tỷ. Ngược lại là một cái thật đáng yêu cô nương, bất quá lần này chưa kịp chuẩn bị bên trên một phần lễ gặp mặt, còn xin muội muội chớ trách. Long Quỷ đương nhiên sẽ không tính toán những thứ này. Lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu sau, Mục Thanh Ca mượn cớ đi xem một cái đệ tử khác, biến mất ở góc rẽ. Chật chật, ta ngửi thấy một cỗ thương tâm hương vị. Tiểu Bạch thân ảnh tại bên cạnh Cổ Thanh Hoàng xuất hiện, hai đầu lông mày đều là trêu tức, có người đem nhân gia đích thân tỷ tỷ, nhưng nhân gia chưa hẳn đem ngươi trở thành thân đệ đệ, không bằng nói làm tình đệ đệ càng thích hợp. Cổ Thanh Hoàng liếc một cái, ngươi thoại bản đã thấy nhiều a, đi, Long Quỷ, đừng để ý tới nàng. Cổ Thanh Hoàng lôi kéo Long Quỷ tay nhỏ liền muốn rời khỏi, Tiểu Bạch nguyên thần theo sát phía sau, có người đây là chạy trối chết. Ngươi tiếp tục nhiều chuyện, cũng đừng nghĩ đi ra. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tiểu Bạch không để bụng, thư nhẹ một tiếng, cho lúc trước ta thoại bản ta đều xem xong, ta muốn mới nhất. Tư thái này cùng ngữ khí, liền cùng học sinh tiểu học hỏi phụ huynh đòi tiền mua lạt điều một dạng. Cổ Thanh Hoàng im lặng, nhưng chỉ có thể đáp ứng nói, chờ qua mấy ngày xuống núi mua cho ngươi. Bên cạnh chậm thời gian, Tây Sơn đệ tử hợp lực vì một Thanh Ca đột phá cử hành một lần phong phú chậm biến. Nhưng chậm biến bầu không khí cũng không như thế nào hảo, thậm chí còn có một chút cứng ngắc. Mặc dù một Thanh Ca vẫn luôn đang cười, biểu hiện cùng bình thường không khác chút nào, nhưng trên cơ bản tất cả mọi người đều có thể nhìn ra tâm tình của nàng tựa hồ thật không tốt. Không cuốn mơ ở, ạn vì ạ đến nỗi một cái khác không tốt tự nhiên là Đường Tuyết Yến, dù là tiếp nhận thực tế cũng đã mấy ngày, cũng vẫn là một bức điệu xỉu bộ dáng, thậm chí còn có ý thức tránh đi Cổ Thanh Hoàng cùng Long Quỷ hai người. Đông đảo sư minh cũng vô cùng bảo vệ ở độ tuổi này nhỏ nhất tiểu sư muội, bất quá bọn hắn có lẽ đối với gửi gắm tình cảm sơn thủy, đào giã tình thao rất có vài phần tâm đắc, nhưng lại đối với nữ nhi gia tâm tư cũng không như thế nào hiểu. Đơn giản tới nói chính là thẳng thắn lao trạch nam, chỉ có biết được quan sát khí vận Vương Toại Chi tựa hồ nhìn ra mấy phần manh mối, nhưng đối với cái này cũng không có thể ra sức. Sư phụ, sư thúc còn nhỏ sư muội, ba người bọn hắn ở giữa đều nhanh muốn quấy một đám lông tuyến. Một chữ tình coi là thật hại người rất nặng trăng sáng nô lên cao tinh hà và dặm. Trong đình viện, Mục Thanh Ca ngồi ở lưu hồ tạt dưới cây cổ thụ, từng miếng uống rượu, ánh mắt chạy không, không biết lại nghĩ thứ gì. Lưu hồ tạt cổ thụ trên phiến lá rủ xuống điểm điểm huỳnh quang ngồi ở trên người nàng, giống như ánh nến lung lay sắp đổ, sáng tối chập chờn, giống như giờ này khắc này tâm cảnh của nàng. Nàng thừa nhận hôm nay tại đệ đệ giới thiệu vị kia Long Quỷ cô nương lúc nàng rất không cao hứng, trong lòng giống như là có cái gì ô uế chi vật bị người đoạt đi. Nàng cũng thừa nhận có lẽ nàng đối với đệ đệ của mình là có như vậy một chút ý tưởng đặc thù, chỉ có điều vẫn là chậm chút. Đúng lúc này, Tiểu Bạch Nguyên Thần phiêu nhiên xuất hiện, âm thanh huyền chuyển dễ nghe, một người uống rượu không thể nhạt. Trong lòng Mục Thanh Ca cả kinh, chỉ có điều liếc Tiểu Bạch một cái, cũng đã đem hắn thân phận đoán 7-8 phần, chắp tay nói, tiền bối cần phải chính là đi theo đệ đệ ta bên người vị kia thần bí cao nhân, còn chưa cảm tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, để cho ta thoát ly băng phong nỗi khổ. Tiểu Bạch có chút không vui, đừng gọi ta tiền bối, ta có giải như vậy sao? Bảo ta Tiểu Bạch a Tiểu Bạch. Nghe được cái này đơn giản thậm chí hơi ngoáy ngó tên, Mục Thanh Ca đã đối với Tiểu Bạch tính cách có hiểu biết, lúc này cũng sẽ không câu nệ. Từ phương diện nào đó tới nói, Tiểu Bạch cùng Mục Thanh Ca tính cách có chút giống. Một cái dạo chơi nhân gian, một cái tham luyến hồng trần, đều không tầm thường nhìn nữa như vậy làm bộ làm tịch, cũng là không sợ hãi người. Mục Thanh Ca ra hiệu, một ly. Hảo. Vung tay lên, trên mặt bàn liền đã bày mấy bình bỏ lỡ thiên tiên, Mục Thanh Ca nói, đây là còn sót lại, hôm nay chúng ta không say không về. Tiểu Bạch che miệng khẽ cười một tiếng, ngươi tiểu nha đầu này ngược lại là thú vị. Tiểu Bạch ngươi cũng rất thú vị, ta còn tưởng rằng tất cả sung hư đại năng đều thích làm giá. Có gì có thể quả nhiên, bất quá là nhiều khoảng không sống mấy trăm năm mà thôi, người khác mệt mỏi, chính mình cũng mệt mỏi. Không tệ. Một trắng một đỏ, hai vị tuyệt thế giai nhân tại dưới trời sao uống, ngẫu nhiên nói chuyện phiếm vài câu. Cũng không biết là ai trước tiên nhắc tới cổ Thanh Hoàng hai nữ nhân máy hát trong nháy mắt bị mở ra, đủ loại kinh nghiệm tất cả trở thành giữa hai người đề tài nói chuyện. Trong lúc nhất thời, ngược lại có mấy phần hài hòa. Tấu chương nói, cả tạ Minh Nguyệt chiếu nhạy bén Đông Á A 605. Ngũ xóa bình nốt phòng tối chết cả nhà ngũ xẻn du ngự tiên bốn bị bạn đọc nguyệt phiếu ủng hộ bên trên. Chương 145 chương cố nhân chương 145 chương cố nhân bên ngoài gian phòng, Long Quỷ đóng cửa lại tiện tay bày lên một tấm kết giới, đang chuẩn bị lúc rời đi, thần niệm lại phát hiện Tuyết Kiến một người đang cười tươi rói tại bên ngoài viện, đi qua đi lại không chắc. Là nàng. Long Quỷ ánh mắt lóe lên, lập tức dạo chơi đi ra đỉnh viện, Tuyết Kiến. Đường Tuyết Kiến bị đột nhiên xuất hiện Long Quỷ giật mình kêu lên, thần sắc hốt hoảng, vô ý thức muốn quay người đảo tẩu, lại cứng rắn dừng lại cước bộ của mình. Trong lòng gầm thét, nàng chính là tới đưa một thuốc, sợ cái quỷ a. Tuyết Kiến hơi hơi chắp tay, cả người nhìn sợ sợ, sư cô. Long Quỷ trên mặt nở nụ cười, ôn nhu mà hỏi, ngươi là đến tìm Thanh Hoàng ca ca sao? Đúng vậy. Thanh Hoàng ca ca hắn đã bắt đầu tu luyện, lúc này chỉ sợ. Không việc gì Tuyết Kiến khoát tay, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, ta hôm nay nhìn sư thuốc sắc mặt có chút không tốt lắm, nghĩ đến hẳn là Lục Ngũ Tam là tại trợ sư phụ đột phá thời điểm đã thương một chút nguyên khí, cho nên đây là ta luyện chế vạn linh đan, hẳn là có thể có nhất định hiệu quả. Cảm tạ, vậy ta liền thay Thanh Hoàng ca ca nhận, chờ hắn khi tỉnh lại ta sẽ nói cho hắn biết ngươi có ý tốt. Không có việc gì, sư thuốc trước đó cũng giúp ta rất nhiều. Long Quỷ hứng thú, kéo Tuyết Kiến tay nói, có thể nói một chút ngươi cùng Thanh Hoàng ca ca chuyện giữa sao? A. Tuyết Kiến trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, run lên mấy giây sau, đội bằng nói, không có không có, sư câu ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, ta cùng sư thúc cái gì đều chưa từng có. Tựa hồ nhìn ra Tuyết Kiến bối rối, Long Quỷ nói khẽ, đừng lo lắng, Tuyết Kiến, ta không có ý tứ gì khác, chính là muốn hiểu rõ hơn một chút Thanh Hoàng ca ca sự tình trước kia mà thôi. Dạng này a. Ngay tại Tuyết Kiến thời điểm do dự, Long Quỷ đã lôi kéo nàng đang ngồi ở một chỗ trong lương đình, đừng nhìn ta cái dạng này, trên thực tế thật muốn coi là tuổi của ta cùng ngươi cũng không sai biệt lắm. Tuyết Kiến hơi hơi trừng to mắt, trong lòng suy nghĩ như mà, thì ra sư thúc là ưa thích cái này một cái. Cái này một chậm, trên Tây Sơn bốn cái nữ nhân góp thành hai đôi, mặc dù không rõ ràng giữa các nàng nói thứ gì, nhưng từ chuyện ngày đã khôi phục như mới tới nhìn, tựa hồ hiệu quả cũng không tệ lắm. Quả nhiên, sự tình gì đều giấu ở trong lòng dễ dàng xảy ra vấn đề. Tết Nguyên Tiêu đúng hẹn mà tới, chân núi thành trấn răng đèn kết hoa, Tây Sơn cũng không kém bao nhiêu, đủ loại đèn lồng đỏ treo lên cũng là nhiều chút thế tục hương vị. Cùng một chỗ sau khi ăn cơm xong, Mục Thanh Ca liền phóng các đệ tử xuống núi chơi, không muốn ra ngoài chờ tại Tây Sơn cũng không sao cả. Đệ đệ, Long Quỷ, chúng ta cũng xuống đi vòng vòng à, còn có Tuyết Kiến, ngươi bình thường cũng không như thế nào đi xuống đi, hôm nay vừa vặn. Nhìn thấy lời này, Tuyết Kiến đương nhiên sẽ không từ chối. Bốn người cùng nhau ngự kiếm bay xuống Tây Sơn đi tới trong thành trấn, náo nhiệt khói lửa lập tức liền hấp dẫn Long Quỷ ánh mắt. Rõ ràng bóng đêm đã buông xuống, nhưng bây giờ nội thành lại là đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Đủ loại tiểu phiến tiếng la liên tiếp, điểm tâm, mứt hoa quả, mứt quả các loại các dạng mùi thơm cùng trong không khí tiếng pháo nổ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành đặc biệt hương vị. Chớ nói chi là còn có khắp nơi có thể thấy được vui đùa ầm ĩ hài đồng, gánh xiếc chung quanh từng trận lớn tiếng khen hay, hoa đăng sẽ bên trên đủ loại vắt hết óc giải đố hoạt động. Nguyên lai like đây chính là Tết Nguyên Tiêu, quả nhiên thật náo nhiệt. Long Quỷ giống như là một cái vui vẻ hải tử, lôi kéo cổ Thanh Hoàng xuyên thẳng qua tại trong làn sóng người. Lúc này, Tiểu Bạch thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, hướng về một cái quầy sách phương hướng chép miệng, tiếp đó xuề bàn tay ra ngắc ngắc, trong đó hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Đưa tiền. Cổ Thanh Hoàng liếc mắt một cái, từ trong ngực lấy ra một cái nặng trĩu cái túi ném cho Tiểu Bạch, tiết kiệm một chút, đừng đều cầm lấy đi mua thoại bản. Hẹp hỏi. Tiểu Bạch hừ nhẹ một tiếng, tiếp đó khoan thai chậm rãi đi tới. Không để ý Tiểu Bạch, Cổ Thanh Hoàng cùng Long Quỷ, Tuyết Kiến hai người đi theo một thành ca đi nàng thường xuyên chiếu cố tất cả nhà cửa hàng, nhà ai điểm tâm tốt nhất, nhà ai son phấn hay nhất, một nhà kia vải vóc là thượng đẳng nàng cũng thuộc như lòng bàn tay. Vì thế nàng còn chuyên môn biên soạn một bộ bí mật soạn ngọc kinh. Cái này bí mật soạn không tu thuật pháp thần thông, cũng không phải ghi chép kỳ chân dị bảo, mà là chuyên môn ghi chép nàng biết đủ loại thú vị đồ vật, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Có thể nói, tu luyện tu đến không làm việc đàng hoàng như thế, Mục Thanh Ca cũng coi như là một cái kỳ nhân. Theo mấy người quanh đi còn lại, Cổ Thanh Hoàng liền bắt đầu có chút buồn ngủ tư thế, ngược lại là Long Quỷ, Tuyết Kiến bọn hắn ba cái vẫn như cũ thần thái sáng láng, càng ngày càng tinh thần. Nhìn thấy Long Quỷ giống người bình thường nhà tiểu cô nương tuyển son phấn, chọn đồ trang sức, Cổ Thanh Hoàng đột nhiên cảm giác được dạng này cũng rất tốt. Đương nhiên, ba cái tuyệt sắc tịnh lệ nữ hài tại trên đường cái lắc lư, nếu là không hấp dẫn một chút dù côn lưu manh hoặc tiểu lưu manh chú ý, thật sự không thể nào nói nổi. Bất quá cái này một số người không đợi có cái gì hành động thực tế, một cái lực cánh tay cường tráng võ nhân bỗng nhiên đi ra, hai ba cái đem mấy tên lưu manh kia lưu manh đuổi đi. Một màn này cũng làm cho Cổ Thanh Hoàng dừng lại ngưng kết tại đầu ngón tay linh lực, nhiều hứng thú nhìn sang. Thanh ca, quả nhiên là người không? Một đạo ôn nhuận như ngọc âm thanh từ trong đám người vang lên, tìm theo tiếng nhìn lại, lên tiếng người là một người mặc hoa gấm, nhanh nhẹn hữu lễ phú gia công tử. Một Thanh ca tựa hồ cùng cái này phú gia công tử nhận biết, ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, vừa cười vừa nói, Tô Thế Tử, ngươi làm sao sẽ tới chỗ này? ta tại kinh đô liền đã nghe Tây Sơn ở đây áng mây chỉnh tường, có ngũ thải nương nương trời ban điểm lành. Vị này Tô công tử trên mặt mang nụ cười ôn hòa, thanh hướng về phía cái gọi là điểm lành có hiểu biết, nhưng cũng không có đâm thủng. Ngươi cũng biết, bệ hạ thân thể không tốt, cho nên phụ vương liền mệnh ta tới cho bệ hạ cầu phúc. Một thanh ca cười cười, nơi nào có cái gì điểm lành, cũng là nghe nhầm đồn bậy thôi, vẫn là để hoàng đế bệ hạ ít một chút vất vả mới là thượng sách. Lúc này, Long Quỳ Lôi kéo cổ Thanh Hoàng tay áo, thấp giọng nói, Thanh Hoàng ca ca, người này là ai? Còn giống như là một cái gì hoàng triều thế tử. Cổ Thanh Hoàng lắc đầu, ta cũng không biết. Bất quá vị này thế tử cũng không hoàn toàn xem như người bình thường, một thân tu vi đại khái tại Ngọc Hư 5-6 tầng dáng vẻ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm hưng phấn truyền đến, tỷ tỷ. Lập tức tại đám người sau, chỉ cùng cổ Thanh Hoàng từng có gặp mặt một lần một Nhiễm Vũ từ trong đám người chạy đến, sau lưng nha hoàn tay sai trong tay còn cầm một quà, hiển nhiên là vừa rồi đi mua đồ vật, không có ở chẳng. Tiểu Vũ. Một thanh ca trên mặt tươi cười, cùng một Nhiễm Vũ ôm lấy. Một Nhiễm Vũ hưng phấn nói, tỷ tỷ, ta cùng thế tử vốn nghĩ ngày mai đi Tây Sơn nhìn ngươi, còn từ kinh đô mang theo thật là nhiều nước trà và món điểm tâm cho ngươi, không nghĩ tới thế mà lúc này 2.7 đợi gặp ngươi. Một thanh ca cười cười, tiểu Vũ, trong khoảng thời gian này ngươi cũng cùng Tô thế tử cùng một chỗ, không cho hắn thêm phiền phức à? Một Nhiễm Vũ lắc đầu, nhìn về phía Tô thế tử ánh mắt bên trong mang theo một tia ẩn tàng cực sâu tình cảm. Lúc này Tô thế tử cũng mở miệng nói, ta một mực đem tiểu Vũ xem như muội muội, tại sao phiền phức? Vậy là tốt rồi, đã như vậy, thế tử không bằng hôm nay liền đi Tây Sơn làm khách, ngược lại ta nơi đó phòng trống rất nhiều. Tô thế tử chỉ là hơi do dự rồi một lần, liền chắp tay nói, vậy thì làm phiền. Đúng, quên giới thiệu cho ngươi, vị này chính là ta đệ đệ cổ Thanh Hoàng muội muội Long Quỷ, cùng với đệ tử của ta Tuyết Kiến. Một thanh ca lại quay đầu cho cổ Thanh Hoàng ba người giới thiệu, hắn là tông thân vương thế tử Tô Vực. Tiểu Vũ ngươi gặp qua ta liền không giới thiệu, tại hạ gặp qua ba vị. Cổ Thanh Hoàng ba người lên tiếng, xem như bắt chuyện qua. Chương 146 chương đi tới Thục Sơn gặp thổ phỉ, chương 146 chương đi tới Thục Sơn gặp thổ phỉ. Đi về trên đường, một thanh ca vận dụng thần niệm giới thiệu cho cổ Thanh Hoàng cái này Tô Vực lai lịch. Tô Vực là đại tề quốc tông thân vương trưởng tử. Trước mắt đại tề cơ thể của hoàng đế suy yếu, đại nạn sắp tới, mà hắn lại không có thái tử, cho nên đời tiếp theo thái tử tự nhiên là tại một đám thân vương bên trong tuyển chọn. Tông thân vương chính là đông đảo người cạnh tranh bên trong tối có hy vọng một vị vương gia một trong. Theo lý thuyết vị này Tô Vực thế tử tương lai rất có thể chính là đại tề quốc thái tử. Về phần tại sao một thanh ca cùng tông thân vương sẽ có liên hệ, đó là bởi vì tại sớm mấy năm, nàng còn không có đạp vào tu hành lộ phía trước, nàng và muội muội một Nhiễm Vũ tất cả nhận qua tông thân vương ân cứu mạng. Đợi nàng học có thành tựu sau, nàng bản ý là tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, từ đây không ai nợ ai. Kết quả bên dưới trời xui đất khiến, một Nhiễm Vũ thế mà thích tông thân vương thế tử Tô Vực, đồng thời khăng khăng muốn lưu lại tông thân vương phủ. Cân nhắc đến một Nhiễm Vũ tu hành tư chất thực sự quá kém, trên cơ bản đời này cũng sẽ không có cái gì lớn thành tựu. Cho nên một thanh ca nghĩ là vì một Nhiễm Vũ tìm kiếm một người tốt, bình an trải qua một thế cũng không tệ. Nghe được một thanh ca giảng giải, cổ Thanh Hoàng không sai biệt lắm đã minh bạch. Bất quá rất rõ ràng, mặc dù tông thân vương phụ không muốn không có thi ân cầu báo ý đồ, nhưng có một Nhiễm Vũ tại, một thanh ca liền từ đầu đến cuối không thoát khỏi được tông thân vương phụ. Một cái có khả năng kế thừa hoàng vị tông thân vương phụ, đứng phía sau một cái thanh hư đỉnh phong tu sĩ, thậm chí thân muội muội liền ở tại tông vương phụ, cùng thế tử giao tình không cạn. Bản thân cái này chính là lớn nhất lợi dụng. Đối với một thanh ca cách làm, cổ Thanh Hoàng mặc dù không thể phủ nhận, nhưng cũng không có lắm mồm đi nhắc nhở. Một thanh ca cũng không phải cái gì mới ra đời tiểu thái điểu, cũng không phải cái gì ngốc bạch ngọt. Nàng tất nhiên làm liền có chính nàng lý do, hắn can thiệp nữa liền có một chút xen vào việc của người khác. Trở lại Tây Sơn sau, cổ Thanh Hoàng cũng không có hứng thú chen vào Tô Vực chuyến này tới mục đích, chào hỏi một tiếng liền mang theo Long Quỷ về tới gian phòng. Đêm dài đằng đẵng, hắn còn muốn cùng Tiểu Quỷ Nhi song tu đâu. Long Quỷ cùng Hồng Quỷ băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác, chỉ thể nghiệm qua một lần liền triệt để không thể quên được. Bất quá Tô Vực lại đem cổ Thanh Hoàng đặt ở trong lòng. Bởi vì hắn bỗng nhiên giật mình, một thanh ca đối với cổ Thanh Hoàng thái độ không giống nhau, quá thân cận, thậm chí có thể được xưng là cương triều. Hắn nhận biết một thanh ca cũng có gần tới thời gian 10 năm, chưa bao giờ có một người ở trong mắt nàng sẽ như thế đặc thù. Muốn từ một Nhiễm Vũ trong miệng thám tính một chút liên quan tới cổ Thanh Hoàng sự tình, nhưng nữ nhân ngu xuẩn này lại chỉ biết một mực làm thấp đi, căn bản nghe không được cái gì tin tức hữu dụng. Không tệ, nữ nhân ngu xuẩn chính là Tô Vực đối với một Nhiễm Vũ tốt nhất đánh giá. Coi như nàng tại trước mặt một thanh ca trang cho dù tốt, cũng vẫn như cũng không che giấu được nàng viên kia tràn ngập ghen tị và oán hận nội tâm. Không chỉ có như thế, nữ nhân ngu xuẩn này còn vì tư lợi, tham mộ hư binh, thậm chí đã đến vặn vẹo tình cảnh. Nếu như không phải là vì một thanh ca hắn nhìn nhiều đều không đáp lại. Bởi vì thân phận duyên cớ, Tô Vực tại Tây Sơn cũng không có tham dò được cổ Thanh Hoàng quá nhiều chuyện, thậm chí ngay cả mặt cũng không có gặp được vài lần. Cho nên chỉ là tại Tây Sơn chờ đợi 2 ngày liền dẹp đường hồi phủ, đến nỗi cái gọi là cầu phúc càng là sách đều không nói một chút. Tô Vực sau khi rời đi, Tây Sơn tự nhiên cũng khôi phục trạng thái ngày thường bên trong. Ngồi xuống, tu luyện, chế phủ, luyện đan. Cổ Thanh Hoàng tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ bình thường tu luyện, hắn cũng đồng dạng tại nghiên cứu Bát Hoang Huyền Hỏa pháp trận, khi nhàn hạ dạy bảo Long Quỷ một chút thuật pháp. Lam Quỷ không thiện chiến đấu, cho nên học được phần lớn là một chút phụ trợ thuật pháp, Hồng Quỷ không giống nhau, lợi hại gì học cái gì. Như vậy và như vậy 2 tháng sau, Thục Sơn Thanh Vi trưởng lão truyền đến tin tức, Cảnh Thiên Sinh tử đại kiếp sắp xảy ra, hy vọng hắn có thể sớm ngày tới Thục Sơn làm lấy ứng đối. Việc quan hệ Cảnh Thiên Sinh tử, vô luận là Cổ Thanh Hoàng vẫn là Long Quỷ tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ là đơn giản thu thập một chút liền lên đường chuẩn bị đi tới Thục Sơn. Đối với đi tới Thục Sơn, Tiểu Bạch càng là giơ hai tay tán thành. Nàng đã sớm tại Tây Sơn chờ án, trước đó không có cơ hội đi Thục Sơn, này lại cần phải thật tốt chơi đùa. Hơn nữa tiên giới phi đồng tướng quân chuyển thế nàng cũng cảm thấy rất hứng thú. Lần này đi tới Thục Sơn, ngoại trừ Cổ Thanh Hoàng Long vị còn có Tiểu Bạch bên ngoài, còn nhiều thêm một người, Đường Tuyết Kiến. Lần này là Tuyết Kiến chủ động yêu cầu trở về. Nàng tới Tây Sơn đã một năm có thừa, mặc dù ngày bình thường đều biết viết thư, nhưng có thể có mấy phong đến trong tay Đường Khôn chính nàng cũng không xác định. Vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này trở về xem. Nàng luyện chế ra không thiếu đan dược đều là vì Đường Khôn chuẩn bị, mặc dù không cách nào vô căn cứ tăng thêm số tuổi thọ, nhưng ít ra có thể bảo chứng lao ra từ cơ thể khỏe mạnh bình an. Lên đường sau, đám người một đường ngự kiếm đi tới Thục Sơn. Hai ngày trước một đường thông suốt, cho dù ở giã ngoại nghỉ ngơi, cũng không có cái gì không có mắt yêu ma đi ra quấy rầy bọn hắn, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vốn cho rằng chuyến này cứ như vậy bình bình đạm đạm, thẳng đến ngày thứ ba, nguyên bản đang nằm tại trong thức hải nhìn thoại bản Tiểu Bạch đống nhiên xuất hiện, nhắc nhở, phía dưới có chuyện phát sinh. Cổ Thanh Hoàng sững sờ, lập tức thần niệm hướng phía dưới tìm kiếm. Kết quả nhìn thấy giữa rừng núi một cái tuổi vừa 28 nữ tử đang tại liều mạng hướng về phía trước chạy, sau lưng hơn 10 người tại đi bộ nhàn nhã đuổi theo, giống như mèo hí kịch chuột giống như nhẹ nhàng thoải mái. Đây là giặc cướp. Cổ Thanh Hoàng lông mày nhíu một cái, quay đầu nói, Long Quỷ, Tuyết Yến, chúng ta đi xuống xem một chút. Ba người đồng thời ngự kiếm hướng phía dưới rơi đi. Cùng lúc đó, một người mặc màu vàng nhạt váy hoa nữ hài đang liều mạng hướng về phía trước chạy, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối, thở hổn hển. Nhưng cho dù bàn tay, đầu gối bị đùi gai tảng đá hoạch nát vụn, nàng cũng không dám ngừng xuống bước chân, nhịn đau không ngừng hướng về phía trước chạy. Bởi vì nàng biết chính mình một khi dừng lại, chờ đợi nàng chính là sống không bằng chết địa ngục. Nếu quả thật đến đó một khắc, vậy nàng tình nguyện đi chết. Sau lưng đám giặc cướp kia liên tiếp không ngừng âu nôn với ngữ, trước mắt mênh mông vô bờ rừng rậm cùng với sắp gần như cực hạn thể lực đều đang nói cho nàng biết, nàng muốn chống đỡ không nổi đi. Cũng chính là cái này một cái phân tâm, nữ hải không có chú ý dưới chân một khối đá, mũi chân trực tiếp đụng tại trên tảng đá. Gần như cực hạn cơ thể trong nháy mắt mất đi cân bằng, bị người xuống đất, liên tục lăn lông lốc vài vòng nữ hải bộ dáng chật vật trong nháy mắt dẫn tới sau lưng giặc cướp ầm vang cười to. Ha ha, này nương môn chạy không nổi rồi. Chạy không nổi rồi hảo, một nhi cũng có thể tiết kiệm một chút khí lực. Lão đại, ta còn lần thứ nhất trông thấy như thế 720 thủy linh nhi cô nàng, sợ không phải cái gì nhà giàu công chúa các loại à. Trong đó một cái khổng vũ hữu lực tráng hán cười nhạo một tiếng, "Hừ, chúng ta bây giờ là tại tiên sư thủ hạ làm việc, nếu là sự tình làm được tốt, đến lúc đó chúng ta cũng thành tiên nhân, đừng nói là một cái cô nàng." Liền xem như công chúa lao tử nghĩ thế nào đuổi nghịch liền thế nào đuổi nghịch. Nghe xong có cơ hội trở thành tiên nhân, chung quanh tất cả mọi người hô hấp đều biến thành ồ ồ, trong mắt phiếm hồng. Bọn hắn vốn chính là một nhóm nát vụn đến vũng bùn bên trong thổ phỉ, bây giờ có cơ hội tu tiên pháp, đến lúc đó bọn hắn chính là vạn người kính ngưỡng nhân thượng nhân. Như thế nào lại không cảm thấy kích động? Mà giờ khắc này té xuống đất nữ hài thấy cảnh này, trong lòng vô cùng tuyệt vọng, cương liệt tính tình để cho nàng không chút do dự lựa chọn dùng dấu ở lòng bàn tay cây châm bỗng nhiên hướng trên cổ của mình đâm vào. Đại hán kia gầm hét, dừng tay. Bất quá thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo linh quang chợt xuất hiện, trong nháy mắt đem cây châm đánh bay. Nữ hải còn chưa minh bạch xảy ra chuyện gì, liền thấy một nam hai nữ giống như tiên nhân buông xuống, chắn trước người của nàng. Cái này khiến nữ hải đã triệt để tuyệt vọng tâm trong nháy mắt cho tàn lại cháy, vội vàng nói: "Tiên nhân, tiểu nữ tử hôm nay tao ngộ sơn phỉ, còn xin tiên nhân tiên tử cứu mạng, ngày khác nhất định đem hậu báo." Đường Tuyết Kiến gặp này vội vàng nói: "Cô đương, có chúng ta tại, những thứ này thổ phỉ trốn không thoát." Tấu chương nói: "Cảm tạ Minh Nguyệt chiếu nhạy bén đông quanh 20 thời gian đồng hồ bên trong tiên Bắc Cực Tử Vi Đế quân 4 vị bạn đọc nguyện phiếu ủng hộ." Còn có 2 chương, không sai biệt lắm chậm một chút. Chương 147 chương khô khốc động chương 147 chương khô khốc động bây giờ những thổ phỉ kia nhìn thấy Cổ Thanh Hoàng ba người xuất hiện, không chỉ không có mảy may sợ, thậm chí còn có một chút nhao nhao muốn thử bộ dáng. Một màn này, tự nhiên bị Cổ Thanh Hoàng nhìn ở trong mắt. Bất quá hắn nhìn thế nào những người trước mắt này cũng là một chút không có linh lực phàm nhân, cũng không có bất luận cái gì tu luyện dấu hiệu. Bọn hắn từ đâu tới sức mạnh? Đạo hữu, cũng là hiểu lầm đại hán kia đi về phía trước ra một bước, hơi hơi chắp tay, tiếp đó nghĩa chính ngôn từ nói, chúng ta là Khô Vinh động động chủ tọa hạ đệ tử, nàng này là cái kẻ cắp chuyên nghiệp, trộm bảo vật của chúng ta, còn xin đạo hữu đem nàng này giao trả lại cho ta, ngày khác động chủ nhất định đem cùng đạo hữu nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Nghe đến mấy cái này, lời mở đầu không đáp sau ngữ câu nói, Cổ Thanh Hoàng nhìn nhiều đều không đáp lại. Thật coi bọn họ là đồ đần lừa gạt đâu. Một đạo ngân quang trong nháy mắt thoáng qua, cơ hồ là tại trong chớp mắt, phốc phốc vài tiếng giống như lốp xe phóng khí tầm thường âm thanh liên tiếp vang lên. Từng cái đầu to lớn giống như bóng da tích lưu lưu lăn trên mặt đất, có thể thấy rõ ràng cái kia trên đầu trong mắt còn tại chuyển động, trong hai mắt lộ ra mê mang. Miệng giống như là con cá ra khỏi nước lúc mở lúc đóng, tựa hồ muốn nói cái gì. Chỉ có điều bây giờ không có ai quan tâm bọn hắn muốn nói gì. Mười mấy bộ thi thể không đầu duy trì khi còn sống một khắc cuối cùng tư thái ẩm vang ngã xuống đất, máu tươi từ chỗ đứt lập tức phun ra ngoài, nhuộm đỏ chung quanh một mảng lớn lục thực. Tiên tính mấy giây sau đó, rít lên một tiếng trong nháy mắt phát ra tiếp đó lại im bặt mà dừng. Nữ hài gắt gao che miệng của mình, nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng. Tuyết Kiến cũng tựa hồ có chút khó chịu, muốn nói lại nhà không ra, nói một tiếng, đội vàng đỡ lấy nữ hải đến địa phương khác. Ngược lại là Long Quỷ một mặt không sao cả bộ dáng, tại tòa yêu tháp nàng cái gì chưa thấy qua. Đại hán kia cơ thể run như run rẩy, ánh mắt ngu ngơ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rơi vào trong hốc mắt lại một cử động cũng không dám, bởi vì một thanh tấu xương lưới đao đang gác ở trên cổ của hắn. Hoàn toàn không có mới vừa rồi vậy càn rỡ đắc chí chi sắc. lớn. Đại tiên, tha mạng. Cổ Thanh Hoàng đưa tay đè lại đại hán đầu, thanh âm bình tĩnh tại đại hán trong thai lại đình thai nhức óc, siêu hồn. Liếc nhìn đại hán trí nhớ trong đầu, Cổ Thanh Hoàng bỗng nhiên mày nhăn lại, đưa tay vung lên trong nháy mắt đem tên đại hán này đánh bay ra ngoài. Phanh! Huyết nục nổ tung tán thành xương máu, đậm đà mùi máu tanh làm cho người buồn nôn. Long Quỷ tay mắt lanh lẹ, một đạo linh lực che chắn trong nháy mắt mở ra, ngăn trở xương máu. Thanh Hoàng ca ca. Cổ Thanh Hoàng lắc đầu, vô sự. Chỉ có điều không nghĩ tới bảy thổ phỉ này sau lưng thật sự còn có tu sĩ khác, hơn nữa cho bọn hắn đều hạ cấm chế. Lúc này, Cổ Thanh Hoàng trong mắt hơi híp, tựa hồ chú ý tới cái gì, đưa tay hút một cái, từ đại hán kia nổ tung chỗ trong nháy mắt đi ra một cây giống như dây thừng thứ đồ thông thường cùng với mấy chương bị huyết xâm nhiễm màu vàng lá bùa. Khốn tiên tác. Khốn tiên tác, đối phó một chút cấp thấp tu sĩ là tương đối khá pháp bảo. Coi như không có linh lực, dùng tinh huyết đồng dạng có thể tế ra khốn tiên tác, xuất kỳ bất ý tình huống phía dưới quả thật có thể đánh một cái trở tay không kịp. Đến nỗi cái kia vài lá bùa, chính là thường thấy nhất đại lực phù, thật hành phù, xé mở liền có thể dùng, hiệu lực có hạn, nhưng đối phó với một chút cấp thấp tu sĩ cũng miễn cưỡng đủ. Khó trách bọn hắn cái này một số người từng cái không có sợ hãi, thật sự cho rằng bằng vào những thứ rác rưởi này liền có thể đối bọn hắn như thế nào. Lúc này, Long Quỷ bỗng nhiên nói, Thanh Hoàng ca ca, có lẽ ta có thể giúp một tay. Cổ Thanh Hoàng nhãn tình sáng lên, đúng à, Long Quỷ quỷ thuật vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Người đi thử một chút. Long Quỷ gật đầu, lập tức hai tay kết ấn, một cái màu xám hồ điệp từ giữa hai tay bay ra, trực tiếp bay về phía một cái trên thi thể. Quỷ thuật gọi hồn. Tại quỷ điệp hấp dẫn phía dưới, một đạo linh hồn thể từ trong thi thể bị quất đi ra. Chỉ có điều linh hồn này ánh mắt ngốc trệ, linh trí hoàn toàn không có. Long Quỷ nói, ta hỏi người đáp. Là. Sau một lát, cái kia thổ phỉ linh hồn triệt để băng tán, Long Quỷ một mặt hiểu bài, thật xin lỗi, Thanh Hoàng ca ca, không có hỏi ra cái gì vật hữu dụng. Từ thổ phỉ linh hồn trong miệng biết được, bọn hắn cái này một số người vốn chỉ là chiếm cứ tại cái này Vân Vũ Sơn phụ cận một đám thổ phỉ. Bị Khô Vinh động chủ khống chế sau, lợi dụng chuyển xuống pháp bảo cùng phụ lục bắt đầu bốn phía cướp bóc, chủ yếu chính là vì các người. Vô luận nam nữ già trẻ, chỉ cần là sống được, không kiêng ăn mặn. Bọn hắn sẽ đem giành được người toàn bộ đưa đến Khô Vinh động, nhờ vào đó đổi lấy pháp bảo càng mạnh mẽ hơn cùng phụ lục, tiếp đó đi đoạt càng nhiều người. Nhưng một chút mấu chốt tin tức, thì như động chủ kêu cái gì, dáng dấp ra sao, tu vi gì, bọn hắn phải dùng người sống làm cái gì, các loại sự tình bọn hắn hết thảy không rõ ràng. Chỉ biết động chủ trong lúc đưa tay liền có thể di sơn đảo hải, có cải thiên hoán địa chi năng, hứa hẹn bọn hắn tương lai có thể để bọn hắn trở thành tiên nhân. Cổ Thanh Hoàng không để bụng, những thứ này đều nằm trong dự liệu. Bầy thổ phỉ này người sau lưng cẩn thận đến vì bọn họ mỗi người đều hạ cấm chế, như thế nào có thể đem những mấu chốt này tin tức tiết lộ ra ngoài. Huống chi, cái này một số người vốn là dùng xong liền xử lý công cụ người, lại có thể biết chút cái gì. Bất quá cũng may Khô Vinh động vị trí bọn hắn đã rõ ràng. Hắn ngược lại muốn xem cái này giả thần giả quỷ Khô Vinh động chủ đến tuột cùng làm thứ gì quỷ. Để cho Tuyết Kiến cùng nữ hải kia lưu tại nơi này, Cổ Thanh Hoàng dự định cùng Long Quỷ cùng đi Khô Vinh động nhìn một chút. Bất quá Tuyết Kiến lại nói nàng cũng muốn đi xem nhìn, sư thúc, bằng vào ta tu vi hiện tại đối phó mấy cái thổ phỉ vẫn là có thể, tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hơn nữa sư phụ cũng nói để cho ta nhiều xuất hiện lịch luyện. Mắt thấy, Cổ Thanh Hoàng còn đang do dự, Đường Tuyết Kiến lập tức làm lúng nói, sư thúc. Tốt, Cổ Thanh Hoàng khoát tay, cùng đi chứ. Đường Tuyết Kiến hưng phấn tại chỗ đụng nhảy, cảm tạ sư thúc. Lúc này, vừa rồi nữ hải kia bỗng nhiên quỳ xuống, vội vàng dập đầu nói, tiên trưởng, cùng ta đi theo tay sai cùng nha hoàn đều bị cái kia thổ phỉ cướp đi, khẩn cầu tiên trưởng lòng từ bi cứu bọn hắn. Cổ Thanh Hoàng gật đầu, yên tâm đi, nếu như bọn hắn còn sống, ta sẽ đem bọn hắn cứu ra. Nữ hải dập đầu, cảm tạ tiên trưởng. Sau đó một đoàn người liền ngự kiếm đi tới thổ phỉ nói tới mây mù cốc phụ cận. Toàn bộ mây mù cốc giống như là một cái hồ lô, một ngọn núi trại hoành đứng ở cốc khẩu, vẹn vẹn trên mặt nổi thổ phỉ liền có 50-60 người. Mà Khô Vinh động tiểu tọa lạc mây mù cốc chỗ xấu nhất. Nơi đó đã bị Khô Vinh động chủ liệt vào cấm địa, bình thường thổ phỉ tuyệt đối sẽ không tới gần. Như là đã biết hang ổ, còn lại tự nhiên không cần nói nhiều, sát tiến đi là được, nhưng như thế nào giết còn muốn xem trọng một cái phương thức phương pháp, cũng không thể giày vò một vòng, cuối cùng để cho chính chủ trốn thoát. Cổ Thanh Hoàng đem một cái ngọc bội giao cho nữ hải, nói: "Ngươi liền lưu tại nơi này, không nên động, khối ngọc bội này bên trên có lưu một đạo kiếm, ừm triệu hảo, khí, gặp phải nguy hiểm lúc khối ngọc bội này liền sẽ tự động kích phát." Nữ hải nắm thật chặt ngọc bội, ánh mắt mang theo vẻ cảm kích, cảm tạ tiên nhân. Cổ Thanh Hoàng khẽ gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía Long Quỷ cùng Tuyết Kiến, một hồi ta trước tiên lén vào xem nhìn cái Khô Vinh động chủ đến cùng này là một cái gì tình huống, nếu có nguy hiểm, ta sẽ cho các ngươi tin tức, các ngươi nhất định muốn đi trước, ta có biện pháp thoát thân. Trên thực tế, Cổ Thanh Hoàng không cảm thấy cái này Khô Vinh động chủ là một vị sung hư đại năng. Nếu như hắn thật là sung hư, như thế nào có thể sẽ giống chuột che lấp lấp, giấu đầu lộ đôi. Nếu như là thanh hư tu sĩ, vậy hắn cần lo lắng sao? Nếu như không có nguy hiểm, liền giết sạch phía dưới đám kia thổ phỉ, chú ý, một tên cũng không để lại trướng. Cổ Thanh Hoàng âm thanh rất quả quyết cũng rất lạnh lùng. Biết. Long Quỷ cùng Tuyết Kiến lên tiếng. Long Quỷ, chiếu cố một chút Tuyết Kiến. Biết, Thanh Hoàng ca ca. Đơn giản an bài một chút sau, Cổ Thanh Hoàng thu liễm khí tức, trong nháy mắt hóa thành một đạo hư quang, tại chỗ biến mất. Chương 148 Cổ Thanh Hoàng không phí thổi cho lực lượng thì ung dung lẹn vào đến mây mù trong cốc, đi tới cái gọi là cấm địa. Vừa mới bước vào cấm địa, Cổ Thanh Hoàng liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm đến cực điểm huyết tinh chi khí, loại này tản ra không xong huyết tinh để cho hắn tâm đột nhiên trầm xuống. Mặc dù cũng sớm đã có trô đoán trước, nhưng hiện tại xem ra tình huống thực tế so với hắn trong tưởng tượng càng thêm ác liệt. Không biết muốn chết bao nhiêu người mới có thể tạo thành như vậy huyết khí không cách nào tiêu tán tình cảnh. Nếu như cứ thế mãi, một vùng này có thể sẽ sinh sôi một cái thực lực cường đại, oán niệm cực sâu quỷ vương cũng nói không chừng. Mang theo tâm tình nặng nề, Cổ Thanh Hoàng bước vào cấm địa. Trốn cấm địa này một mảnh hoang vu, không có chút nào sinh cơ, tại rất nhiều nơi đều bày ra cấm chế cùng trận pháp. Bất quá những cấm chế này trận pháp tại Cổ Thanh Hoàng xem ra ngược lại là rất kém, không tốn quá lớn công phu liền từng cái giải khai, tiếp đó đi thẳng tới chỗ sâu nhất. Tại đáy cốc chỗ sâu một chỗ bóng loáng trên vách đá dựng đứng, có một chỗ một người cao độc vật, tất cả mùi máu tanh toàn bộ đều là từ cái kia trong động vật tản mát ra. Cổ Thanh Hoàng dùng liễm tức thuật đem khí tức của mình toàn bộ thu liễm sau, mũi chân điểm nhẹ, nhảy lên, đi vào độc vật, phục đi mấy chục bước, sáng tỏ thông suốt, phóng tầm mắt nhìn tới lại là một chỗ cực kỳ rộng lớn độc vật. Bất quá chỉ là liếc mắt nhìn, Cổ Thanh Hoàng ánh mắt bên trong liền thoáng qua một tia kiểm chế tới cực điểm sát ý, bởi vì 423 tại động vật dưới đáy chất đống đại lượng lẫn nhau chồng đè xâm xanh trắng cốt, số lượng nhiều đơn giản không cách nào đoán chừng. Những thứ này bạch cốt trình viên hình cái vòng bao quanh trung tâm nhất một khỏa đường kính 1m với cầu. Tại những này bạch cốt tầng trên cùng, còn có một cái vẫn như cũ có thể nhìn ra một chút hình người thi thể của bọn hắn khô cát, trên người huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thất. Cuối cùng toàn bộ hóa thành một đạo huyết sắc dung nhập vào trong huyết cầu, chỉ để lại một bộ bạch cốt trở thành cái này cốt sơn một phần tử. Lúc này, một hồi tiếng bước chân trong sơn động vang vọng, Cổ Thanh Hoàng cưỡng ép đặt ở trong lòng sát ý, trốn ở một bên. Chỉ thấy một thân ảnh chậm chậm tới, toàn thân áo đen phá lệ chói sáng. Cổ Thanh Hoàng nhìn người nọ thân ảnh, con mắt híp híp, những ngày qua ký ức lập tức hiện lên. Phong Nguyệt lão tổ, lại là ngươi. Không tệ, người này chính là trước đây bị Cổ Thanh Hoàng cùng một thanh ca liên hợp lại đem hắn trêu đùa Phong Nguyệt lão tổ. May mắn đào thoát sau đó, một thanh ca bản muốn đi tìm Phong Nguyệt lão tổ báo thù, kết quả gia hỏa này trực tiếp xách thùng chạy trốn, đến nước này sau đó mai danh nhận tích, không còn xuất hiện. Không nghĩ tới nguyên lai Phong Nguyệt lão tổ lắc mình biến hóa trở thành cái này khô vinh động động chủ. Bất quá hắn rốt cuộc muốn làm gì, phía dưới cái kia huyết cầu bên trong đến cùng là cái thứ gì? Mang theo rất nhiều nghi vấn, Cổ Hoàng tiếp tục chờ tiếp. Cái này, a đẹp, lúc Phong Nguyệt lão tổ đột nhiên mở miệng, âm thanh sâm nhiên âm u lạnh lẽo, lại mang theo mấy phần đắc ý, khô vinh tiền bối, ngài thật không hổ là thành danh hơn ngàn năm tiền bối, chỉ dựa vào nguyên thần liền có thể ở ta cái này hóa huyết trận phía dưới kiên trì thời gian dài như vậy, vạn bối cũng vô cùng bội phục ngài nghị lực. Không bằng dạng này, ngài liền đem vẩn thần liên giao cho ta, ta thay ngươi tìm một bộ thể chất đặc thù dùng để đoạt xá như thế nào. Nếu như không tin, vạn bối có thể lập xuống một đạo thiên đạo lợi thể. Cổ Thanh Hoàng ánh mắt đâm thẳng cái kia huyết cầu, bên trong có cái người sống. Bất quá Phong Nguyệt lão tổ vừa nói xong, cái kia huyết cầu còn không có gì phản hồi, tại thức hải bên trong tiểu bạch lại trước hết nhất nhịn không được, từ trước đến nay bình tĩnh nàng lần này âm thanh đều mang một chút kích động, vẩn thần liên, không nghĩ tới lại là vẩn thần liên. Cổ Thanh Hoàng một đầu dấu chấm hỏi, bà bối. Dung bảo bối tới biểu thị đơn giản chính là vũ nhục vẩn thần liên, nó tại thiên tài địa bảo bên trong địa vị thì tương đương với thần khí tại đông đảo pháp bảo bên trong địa vị, là lục giới bên trong tất cả tu luyện giả đều tha thiết ước mơ đồ tốt. Cổ Thanh Hoàng con mắt nóng lên, liếm môi một cái, có ích lợi gì? Tác dụng rất đơn giản, chính là tẩm bổ tu sĩ thần hồn. Vẩn thần liên không có bất kỳ cái gì công kích hoặc năng lực phòng ngự, nhưng từ ngươi nhận được một khắc này bắt đầu đến ngươi sinh mệnh kết thúc, vẩn thần liên mỗi giờ mỗi khắc chưa từng ngừng tư dưỡng thần hồn. Không cần tu luyện, không cần hao tâm tổn trí phí sức, chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng nhìn xem thần hồn trưởng thành liền tốt. Mà thần hồn cường đại chỗ tốt tự nhiên không cần nhiều lời, thần hồn càng mạnh, thần niệm, nguyên thần tự nhiên cũng liền càng mạnh. Những thứ này trong đối chiến có thể nói là có thể chiếm hết tiên cơ. Lui một vạn bước giảng, coi như bỏ mình, nguyên thần không nơi nương tựa, có vẩn thần liên, nguyên thần cũng sẽ không suy yếu, ngược lại sẽ theo thời gian đưa đẩy càng ngày càng mạnh. Điểm này đối với tiểu bạch thế nhưng là vô cùng có lực hấp dẫn. Nàng nguyên thần mặc dù gửi ở Cổ Thanh Hoàng thức hải bên trong, tạm thời có thể duy trì nguyên thần không tiêu tan, nhưng cuối cùng không phải kế lâu dài. Sau một quãng thời gian, nguyên thần không cách nào quay về nhục thân, vẫn như cũ có vỡ vụn tiêu tan chi tướng. Nhưng có ẩn thần liên, hết hệ vấn đề cũng có thể dễ dàng giải quyết. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tóm lại một câu nói, vực này bảo bối đặt ở trước mắt, không tranh không đoạt thuần ép bờ. Cổ Thanh Hoàng híp híp mắt, vậy thì cướp. Mà phía dưới không có thu đến bất luận cái gì phản hồi, Phong Nguyệt lão tổ sắc mặt lạnh lẽo, còn xuống một câu ngoan thoại an vị ở bên cạnh bắt đầu thôi động hóa huyết trận. Đồng thời dùng truyền âm thuật để cho phía ngoài thổ phỉ lại cho một nhóm người sống đi vào. Cổ Thanh Hoàng biết bây giờ không thể tiếp tục chờ tiếp. Đúng lúc này, Cổ Thanh Hoàng mi tâm đống nhiên nên đón một hồi kim châm đồng dạng nói nhói, thiên hồ thủ tâm quan trong nháy mắt phát động, một đạo giống như hồ ly đường vân tại trên thức hải phương ẩn hiện, bốn cái đuôi giống như xiềng xích vững vàng khóa lại thức hải của hắn. Có người dùng nguyên thần công kích hắn. Cổ Thanh Hoàng trong nháy mắt cảnh giác lên, đúng lúc này, một đạo nghe cực kỳ hào phóng âm thanh tại trong đầu của hắn vang lên, tiểu hữu, đường hoàng hốt, bản tọa khô binh. Cổ Thanh Hoàng âm thầm toàn lực thôi động thủ tâm quan ánh mắt lại nhìn chằm chằm phía dưới huyết cầu, trầm giọng nói, tiền bối chính là cái kia huyết cầu bên trong người. Không tệ, khô binh nói. Tiền bối vì cái gì luân lạc tới tình cảnh như thế? Chỉ nghe cái kia khô vinh thở dài một tiếng nói, nghĩ tới ta khô vinh ngang dọc thần châu mấy ngàn năm, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào thái hư cảnh, lại không nghĩ rằng bây giờ tại một vị hậu bối trên tay lại té ngã, bây giờ bị nhốt trong trận giống như thịt cá mặc người chém giết. Trầm mặc thật lâu, mắt thấy Cổ Thanh Hoàng không có bất kỳ cái gì động tác, khô vinh cuối cùng nhịn không được, trầm giọng nói, tiểu hữu, ta nhìn ngươi tu vi không tầm thường, tất nhiên có thể tới cái này khô binh động, hiển nhiên là trời cao cũng nhìn không được cái này Phong Nguyệt tiểu nhi làm ra xem như, không bằng chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào. Cổ Thanh Hoàng do dự một tiếng, giao dịch gì? Thay bản tọa giết cái kia Phong Nguyệt tiểu nhi, phá mất cái kia hóa huyết trận, ta có thể được đến cái gì? Bản tọa nguyện thu ngươi làm thân truyền đệ tử, một thân truyền thừa, không bao giờ tư tàng. Bất quá ngươi phải đáp ứng, chờ bản tọa thoát khốn sau, ngươi muốn trợ bản tọa phục sinh. Như thế nào? Khô Vinh lúc nói lời này, chỉ cảm thấy 10 phần chắc chín, không người nào nguyện ý từ chối làm một vị nửa bước thái hư cảnh đồ đệ. Tiền bối kia vì sao không trực tiếp đáp ứng cái kia Phong Nguyệt, còn muốn chịu này khổ sở? Khô Vinh lạnh rên một tiếng, đại nghĩa lâm nhiên nói, cái kia tiểu bối vì thu được truyền thừa của ta, lại không tiếc tàn sát phàm nhân, dùng phàm nhân tinh huyết tới bố trí hóa huyết trận, như thế tâm tư ác độc Bắc Há lại xứng làm đệ tử của ta. Cổ Thanh Hoàng một chút liền trầm mặt xuống, không nói đáp ứng cũng không nói không đáp ứng. Theo phía dưới Phong Nguyệt lão tổ không ngừng thôi phát hóa huyết trận, Khô Vinh âm thanh bỗng nhiên trở nên một chút dồn dập lên, tiểu hữu, ta vừa rồi nói câu câu là thật, ngươi nếu không tin, bản tọa có thể truyền thụ cho ngươi một đạo nguyên thần bí thuật xem như chứng tử. Nói xong, cũng không để ý Cổ Thanh Hoàng có đồng ý hay không, tự mình tốc độ cực nhanh đọc lên một đạo tên là Phá Hồn Kích nguyên thần bí thuật pháp quyết. Cổ Thanh Hoàng không nói, chỉ là yên lặng tiếp nhận. Tiểu hữu, đây chính là thành ý của ta, còn xin tiểu hữu mau chóng ra tay, ta đã không chống được thời gian dài bao lâu. Cổ Thanh Hoàng ánh mắt lóe lên, lập tức đứng dậy, lời thề son sắt đạo, hảo, ta này liền chém giết cái kia Phong Nguyệt lão nhi, trợ tiền bối thoát khốn. Chương 149 chương tiểu tử, ngươi gạt ta. Chương 149 chương tiểu tử, ngươi gạt ta. Dùng truyền âm thuật để cho phía ngoài Long Quỷ độc thủ, mà Cổ Thanh Hoàng thì cầm trong tay ma kiếm, nhảy lên hướng về Phong Nguyệt lão tổ đánh tới, Phong Nguyệt, để mặc lại. Phong Nguyệt lão tổ sắc mặt cứng đờ, lập tức giận tím mặt, hắn không nghĩ tới ở đây lại bị ngoại nhân xông tới, bên ngoài bố trí đại trận còn có cấm chế chẳng lẽ là giả không thành. Bất quá khi nhìn thấy Cổ Thanh Hoàng khuôn mặt lúc, lập tức lên cơn giận dữ. Gương mặt này hắn làm sao có thể quên mất đi, một cái chỉ là ngọc hư sâu kiến, vậy mà liên hợp một thanh ca cô gái điếm kia trêu đùa hắn, hại hắn dẫn bạo linh lực, bản thân bị trọng thương, làm hại hắn tu dưỡng hơn nửa năm mới hoàn toàn khôi phục. Không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy tiểu tử này. Lần trước là hảo vận, chẳng lẽ lần này ngươi cái chỉ là? Chờ đã, phát giác được Cổ Thanh Hoàng một thân uy thế Phong Nguyệt lão tổ có chút điểm mắt trợn tròn, trước đây cái kia ngọc hư cảnh tiểu tử bây giờ là Thanh Hư. Hậu kỳ. Cái này sao có thể? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Bất quá cái kia lăng liệt kiếm khí cùng với trên thân chuyển đến như kim đâm cảm giác đang nói cho hắn, cái này đều là thật. Tiểu tử kia bây giờ cùng hắn đồng dạng cảnh giới. Ken. Tối ở phía sau một khắc, Phong Nguyệt lão tổ lấy ra pháp bảo của mình, một thanh hiện ra hoa đào màu hồng trường kiếm pháp bảo giữ lấy ma kiếm. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Cổ Thanh Hoàng cười lạnh một tiếng, người giết ngươi. Nói đi, Cổ Thanh Hoàng dùng ma kiếm đem Phong Nguyệt đánh văng ra, quanh thân hiện ra vô số màu vàng nhạt canh kim kiếm khí, lít nhá lít nhít đồng dạng như mũi tên đâm về Phong Nguyệt lão tổ. Thật can đảm. Phong Nguyệt lão tổ gầm thét một tiếng, quanh thân lôi điện phun trào, chói mắt lam tử sắc quang mang trong nháy mắt trong sơn động nổ tung, tử lôi quyết. Cánh tay to lớn lôi điện giống như quần ma loạn vũ, đem toàn bộ động vật đều phủ lên trở thành một mảnh lôi chi hải, như sóng đào mãnh liệt giống như hướng về Cổ Thanh Hoàng phương hướng mạnh mà qua. Lôi điện oanh minh, dưới chân tòa kia cốt sơn trong nháy mắt bị lôi điện đánh thành một mịn, càng có đếm không hết tất cả lớn nhỏ hòn đá từ đỉnh động rơi xuống. Cổ Thanh Hoàng kinh hãi cơ thể lập tức nhanh lùi lại, giống như quỷ mị trong sơn động điên cuồng chạy trốn. Phong Nguyệt lão tổ cười ha ha, tiểu tử, mặc dù không biết ngươi dùng biện pháp gì tu vi tăng lên nhanh như vậy, nhưng bản lão tổ hôm nay nói cho ngươi, cảnh giới không phải là thực lực. Cổ Thanh Hoàng không nói, chỉ là một vị vùi đầu lao nhanh. Tại Khô Vinh động bên ngoài, bây giờ Long Quỷ đã biến thành Hồng Quỷ, cầm trong tay ngọc eo cung tại trong sơn trại đại sát tứ phương, sắc bén tiễn thuật một tiễn liền có thể dễ dàng cướp đi một cái mạng. Mà thấy cảnh này Đường Tuyết Kiến âm thầm liễu lơi, nàng còn lần đầu trông thấy sư cô bộ dáng như vậy, đổi một thân màu sắc liền giống như biến thành người khác, để cho người ta nhìn trực tiếp rụt rè. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nàng thủ hạ động tác đồng dạng không chậm, đào yêu kiếm mảnh mỏng mũi kiếm bây giờ hóa thành tử thần liêm đao, đã đoạt đi 7-8 người sinh mệnh. Tuy có không đành lòng, nhưng tất nhiên làm ra bực này chuyện thương thiên hại lý, vậy thì thành thật thật xuống địa ngục chuộc tội đi thôi. Lúc này, Hồng Quỷ đem cung kéo thành đầy nguyện, đưa tay hướng về phía trước một tiện bắn ra. Quỷ thuật truy hồn. Chỉ một thoáng, chi kia từ linh lực cùng quỷ lực ngưng tụ màu đỏ mũi tên phân liệt 3-40 chi mũi tên nhỏ, cái này mũi tên nhỏ tựa hồ có truy lùng năng lực, dễ như trở bàn tay đem còn lại thổ phỉ nhất cử tiêu diệt. Sư cô, lợi hại. Đường Tuyết Kiến đưa ra ngón tay cái của mình. Nhưng khi Long Quỷ huyết màu đỏ con ngươi nhìn qua lúc, Tuyết Kiến vẫn là sợ đem ngón tay cong chắp sau lưng. Hồng Quỷ lạnh rên một tiếng, tựa hồ có chút không quen nhìn Tuyết Kiến bộ dáng, nhưng cũng không nói cái gì, chỉ là yên lặng trở lại trong thân thể. Hồng Quỷ lại biến thành Lam Quỷ. Tuyết Kiến, ngươi không sao chứ? Long Quỷ nhu nhu ân cần nói. Đường Tuyết Kiến tựa hồ đối với loại này cắt đứt một dạng tương phản còn không có phản ứng lại, chỉ là như máy móc gật đầu, không có. Ta không sao. Long Quỷ gật đầu, chúng ta trước đi tìm những cái kia người bị bắt ta. Hảo. Rất nhanh, hai người đã tìm được bị giam giữ tại một chỗ trong hầm ngầm đám người, trong đó có phụ cận bách tính, cũng có đi ngang qua thường nhân, người hầu các loại, không kém đều hơn 30 người. Ngay từ đầu cái này một số người còn không biết xảy ra chuyện gì, từng cái một nút ở xó xỉnh run lẩy bẩy. Thằng đến Long Quỷ cùng Đường Tuyết Kiến giải thích một phen sau, mấy người này mới biết bọn hắn là được cứu, từng cái một vội vàng dập đầu cảm tạ. Long Quỷ cùng Tuyết Kiến lại phế đi một phen miệng lưỡi mới khiến cho bọn hắn mau chóng rời đi. Chờ sau khi ra ngoài, liền phát hiện vừa rồi cứu nữ hải cũng tới đến nơi này. Tiểu Hoàn, Phúc Bá, các ngươi không có sao chứ? Tiểu thư, có nha hoàn ăn mặc tiểu cô nương lập tức ôm lấy nữ hải, than thở khóc lóc. Một bên lão đầu cũng không nhịn được đỏ lên bên mắt, lén lén xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Hôm nay chẳng qua là buổi tiếp nhị tiểu thư đi trong miếu bái kiến lao ra cùng phu nhân, kết quả gặp gỡ thổ phỉ cướp người, bất quá thật tại thượng thương phù hộ, lại có hai vị nữ hiệp trưởng nghĩa tương trợ, tiểu thư lúc này mới có thể bình an trôi chảy. Nghĩ tới đây, vị này phúc bá vừa định muốn lần nữa cho hai vị nữ hiệp hành lễ, lại phát hiện các nàng đã sớm biến mất không thấy. Trong sân động, chật vật chạy trốn trong lòng Cổ Thanh Hoàng tính kế một chút, cũng không sai biệt lắm, lập tức một kiếm đẩy ra lôi hải, trong chớp mắt liền đi tới Phong Nguyệt lão tổ trước mặt. Sau lưng ngũ thải lưu ly vòng ánh sáng mở ra, cũng không để ý bên trên Phong Nguyệt lão tổ cái kia vẻ khiếp sợ, thấp giọng nói, ngũ hành luân chuyển, kiếm diễn càn khôn. Cũng liền trong nháy mắt, cơ thể của Phong Nguyệt lão tổ liền bị vô tận kiếm khí xé rách, đánh thành một mịn. Không còn vỡ ở, ản vị ạ thẳng đến trước khi chết, hắn ánh mắt bên trong còn lưu lại một tia không thể tin vẻ kinh ngạc, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Làm sao có thể? Vừa rồi rõ ràng không phải như thế. Cổ Thanh Hoàng hừ nhẹ một tiếng, cũng không cần thiết giải thích cho hắn cái gì, mà là quay đầu nhìn về phía trong lúc này với cậu, cung kính nói, tiền bối, tiền bối, vẫn còn chứ? Tại tại tại. Ngắn ngủi dừng lại sau, khô vinh âm thanh trong đầu vang lên, nghe tựa hồ có chút không kịp chờ đợi. Hào tiểu tử, thật không có nhìn lầm ngươi, cái kia Phong Nguyệt tiểu nhi quả nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Nhanh, mau đưa cái này hóa huyết trận phá, lão tổ lập tức thu ngươi làm đồ. Trong mắt Cổ Thanh Hoàng u sắc lóe lên một cái rồi biến mất, gật gật đầu, tiền bối, ta phải nên làm như thế nào? Phá mất phía dưới trận cơ lập tức. Hảo. Lập tức, Cổ Thanh Hoàng thật cao giơ lên ma kiếm, một kiếm bổ xuống, trong nháy mắt mặt đất vỡ nát, hóa huyết trận cơ triệt để sụp đổ. Tại trận cơ sụp đổ trong nháy mắt, huyết cầu đồng dạng băng liệt, một đạo hư ảo nguyên thần cười lớn từ trong huyết cầu xung ra, trong nháy mắt thẳng đến Cổ Thanh Hoàng mi tâm, ha 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 ha, đồ nhi ngoan, sư phụ bây giờ nguyên thần suy yếu, tạm mượn thức hải ngươi dùng một chút. Nói đi, cũng không đợi Cổ Thanh Hoàng đồng ý, trong nháy mắt xông vào mi tâm của hắn. Bất quá khi Khô Vinh nhìn thấy bao phủ tại thức hải tầng ngoài xiển xích lúc, cười lạnh một tiếng, nguyên thần lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái huyền diệu đại kiếm, phá hồn kích. Đại kiếm ứng thanh chém xuống, một kiếm chạm tại trên xiển xích. Giang rác một tiếng, thủ tâm quan huyền hóa ra tới xiển xích lập tức vỡ vụn. Ha ha, bực này rác rưởi nguyên thần bí thuật đơn giản không chịu nổi một kích. Rêu cợt một câu, Khô Vinh trong nháy mắt xông vào thức hải bên trong, đang chuẩn bị đoạt xá lúc, hắn bỗng nhiên cảm thấy một đạo cực kỳ nguy hiểm ánh mắt. Quay đầu nhìn lại, một đầu to lớn bạch hổ nguyên thần đang lặng lặng lơ lửng ở phía sau hắn, chín cái đuôi tại sau lưng chập chờn, giống như thần ma buông xuống. Cửu Vĩ Thiên Hổ. Khô Vinh nguyên thần bụt một cái, màu sắc tựa hổ trở thành nhạt không thiếu, hét lên một tiếng, lại không chút do dự nghĩ muốn trốn khỏi Cổ Thanh Hoàng thức hải. Hừ, dám nói ta Thiên Hổ bí thuật đổ vứt đi người, ngươi vẫn là người đầu tiên. Tiểu Bạch vặn vẹo tuấn mỹ đầu người, sau lưng Cửu Vĩ giống như xiềng xích đem Khô Vinh nguyên thần một mực phong tỏa ngăn cản. Lúc này Cổ Thanh Hoàng thần niệm tại thức hải bên trong hiện hóa, khóe miệng mang theo một nụ cười trào phúng, "Ừ, tiền bối, ngài vừa tới, như thế nào gấp gáp như vậy đi đâu?" Khô Vinh cũng là người lão thành yêu người, vừa rồi hắn bị tham niệm che đậy hai mắt, bây giờ nghĩ lại, từ vừa mới bắt đầu, tất cả những điều này cũng là mẹ nó tiểu tử này đã bẫy. "Tiểu tử, ngươi dám gạt ta tấc?" Chương 150 chương lừa đảo. Chương 150 chương lừa đảo. "Lừa gạt?" Cổ Thanh Hoàng méo đầu một chút, giả bộ không hiểu đạo, lời này ta liền không hiểu được, ta lừa gạt tiền bối cái gì? Khô Vinh sắc mặt cứng đờ, trong lúc nhất thời bị nẹn nói không ra lời. Nghĩ kỹ lại đối phương giống như cũng chính xác không có lừa hắn, vô luận là giết Phong Nguyệt vẫn là hủy trận cơ, mỗi một chuyện đều làm không thể bắt bẻ. Nói cho cùng, hay là hắn lòng tham cố này ngũ hành linh thể muốn đoạt xá. Kết quả không nghĩ tới, tiểu tử này thế mà tại trong thức hải ẩn giấu một đầu xung hư cảnh đại yêu, chẳng lẽ hắn liền không sợ bị yêu vật đoạt xá sao? Gặp Khô Vinh không lời nào để nói, Cổ Thanh Hoàng cũng lời nói nhiều lời nhảm, giao ra Huyền Thần Liên, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, như thế nào? Không có khả năng. Khô Vinh vô ý thức một ngụm gật bỏ, nhưng nhìn thấy Cổ Thanh Hoàng nguy hiểm ánh mắt cùng với đầu kia Cửu Vĩ Thiên Hồ ánh mắt, hắn không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói, "Tiểu Hữu, chuyện gì cũng từ từ, vừa rồi ngươi hoàn thành đối với bản tọa hứa hẹn, bản tọa từ năm 27 nhưng sẽ thu ngươi làm đồ. Ngươi là đồ đệ của ta, đến lúc đó cái này Huyền Thần Liên tự nhiên cũng là ngươi. Bất quá bản tọa ngang dọc thần châu ngàn năm, biết thần thông thuật pháp, bí cảnh cơ duyên nhiều vô số kể, nếu như ngươi đáp ứng lao phu giúp ta trùng sinh đủ." Khô Vinh còn chưa có nói xong, Cổ Thanh Hoàng liền trực tiếp không chút nào khách khí ngắt lời nói, "Ngươi căn bản cũng không phải là xung hư cảnh, cũng dám nói rằng bản tọa. Ngươi cho rằng ngươi những cái kia khoác lác có thể gạt được Phong Nguyệt, còn có thể gạt được ta?" Lời này vừa nói ra, cái kia Khô Vinh nguyên thần sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt bên trong không thể tránh khỏi thoáng qua một vẻ bối rối, liền nguyên thần chi thể cũng bắt đầu có chút chấn động. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Cổ Thanh Hoàng cười lạnh một tiếng, nhìn xem hắn cái kia một mặt dạng túng thực sự lười nhác tốn nhiều miệng lưỡi. Xung hư tu sĩ, liền cầu. Ngươi có thể có nguyên thần, hẳn là toàn bằng cái kia đóa Huyền Thần Liên a. Bất quá ngươi đừng quên, xung hư tu sĩ ngoại trừ nguyên thần, trọng yếu nhất chính là pháp tắc. Mỗi khi tu sĩ lĩnh ngộ một loại pháp tắc nào đó sau, thiên đạo liền sẽ lấy đặc biệt phù văn hình thức khắp nơi trên linh hồn khắc xuống một đạo vĩnh cửu ân ký. Ấn ký này liền kêu là pháp tắc vết tích, giống như Cổ Thanh Hoàng mi tâm vết máu, lại hoặc là tiểu Bạch Nguyên Thần bên trên cái kia giống như đám mây một dạng đường vân. Mà trước mắt cái này Khô Vinh, ngoại trừ cái kia có thể bệ nghệ xung hư nguyên thần lực lượng, trên thân lại không có nửa chút pháp tắc vết tích. Này đối đã lĩnh ngộ sát lục pháp tắc Cổ Thanh Hoàng tới nói, chẳng phải là một mắt giả. Mắt thấy thân phận của mình bị bạch trần, Khô Vinh sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn, thở hổn hển hô lớn, "Đáng giận, vì cái gì lão thiên để cho ta chiếm được trí bảo này vận thần liên, lại làm cho ta lĩnh ngộ không được phát tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thọ nguyên gần tới, nhục thân mục nát. Các ngươi những thứ này nắm giữ thể chất đặc thù người như thế nào khả năng giải chúng ta những thứ này tu sĩ tầm thường đau đớn? Khô Vinh đạo nhân tại trong lao tù lên tiếng xé mắng, trong lời nói đều là đối với thiên đạo bất công phẫn uất cùng lời oán giận. Đứng ở bên cạnh Cổ Thanh Hoàng thờ ơ lạnh nhạt, thể chất đặc thù người dù cho tại phương diện nào đó có chỗ đặc thù, nhưng cũng không phải là thiên địa sủng nhi. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Tất nhiên lựa chọn tu luyện, toàn bộ hết thảy toàn bộ đều phải dựa vào chính mình đi liều mạng, đi tranh, đi đoạt. Hơn nữa Khô Vinh có cơ duyên thu được trí bảo Ngẩn Thần Liên, như vậy thiên đại vận khí đã vượt qua 9 thành 9 trở lên tu sĩ. Bây giờ giấu trong lòng Ngẩn Thần Liên lại giống như đàn bà đánh đá phản nạn thiên đạo bất công, coi là thật cực kỳ buồn cười. Nhìn xem đã ẩn ẩn có điên cuồng chi sắc Khô Vinh đạo nhân, Cổ Thanh Hoàng cũng lười nhiều hơn nữa phí miệng lưỡi, quay đầu nói, "Tiểu Bạch." Tiểu Bạch nhẹ nhàng nở nụ cười, trong con mắt nổi lên đảo màu đỏ qua mang. Yêu thuật hòa tâm. Bằng vào tiểu Bạch thực lực, bằng vào huyền thuật dễ như trở bàn tay khống chế Khô Vinh đạo nhân, tiếp đó thao túng Khô Vinh đạo nhân đem Ngẩn Thần Liên từ hắn trong nguyên thần lấy ra. Nguyên thần liên loại bảo vật này đã không hoàn toàn tính là thiên tài địa bảo, nó có thể nhận chủ nhưng vĩnh viễn sẽ không bị luyện hóa, cho dù là đỉnh phong cường giả đều khó có khả năng. Nhất định phải chủ nhân cam tâm tình nguyện chủ động đứt rời liên hệ mới có thể. Bằng không thì cũng chỉ có thể chờ đợi phía trên linh hồn lạc ấn triệt để tiêu tan mới có thể nhận chủ cái tiếp theo. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nếu không, tại Khô Vinh đạo nhân xâm nhập hắn thức hải trong mấy mắt, liền có thể bằng vào tiểu Bạch cưỡng sát Khô Vinh đạo nhân. Lại nơi nào cần ngặt như thế mấy cái chỗ cong. Rất nhanh, tại Khô Vinh đạo nhân chủ động dẫn đạo phía dưới, một bạt thai lớn nhỏ ngũ thải đài sen từ hắn trong nguyên thần lấy ra, liên trên đài tản ra ngũ thải nhân luân chi khí. Đây chính là Ngẩn Thần Liên. Mẹn mẹn chỉ là nhiễm một chút nhân luân chi khí liền có thể khiến người ta cảm thấy tinh thần chấn động. Sau đó tiểu Bạch cho Khô Vinh đạo nhân phía dưới mệnh lệnh để cho hắn chủ động cắt ra cùng Ngẩn Thần Liên liên hệ, Khô Vinh đạo nhân trên mặt thoáng qua một tia giãy giụa. Nhưng sau một lát vẫn như cũ khuất phục tại tiểu Bạch liên thuật phía dưới, chủ động xóa đi hắn linh hồn là ấn. Đến lúc này, Ngẩn Thần Liên mới xem như chân chính vật vô chủ. Nhìn xem trước mắt lớn chừng bàn tay đại sen, Cổ Thanh Hoàng mặc dù nóng mắt, nhưng vẫn là con ngón đúng ra, đem Ngẩn Thần Liên đưa đến trước mặt tiểu Bạch. Giờ khắc này, tiểu Bạch mắt ánh mắt bên trong rõ ràng thoáng qua một tia kinh ngạc không. Rất nhanh, tiểu Bạch khỏe miệng liền câu lên một tia nghiền ngẫm, ngữ khí không hiểu, đây là ý gì? Cổ Thanh Hoàng nói, ngươi bây giờ nguyên thần lý thể, lục thân lại không biết lúc nào mới có thể khôi phục, nếu có cái này phương đại sen, nghĩ đến ngươi nguyên thần liền cũng lại tránh lo âu về sau. Ngươi thật sự cam lòng cho ta? Cổ Thanh Hoàng rất thẳng thắn, kỳ thực muốn nói hoàn toàn cam lòng đó là gạt người. Nhưng chúng ta nói thế nào cũng sớm chiều ở chung được thời gian dài như vậy, trước đây đủ loại kinh nghiệm trong lòng ta tự nhiên có cân đòn, cho nên ta dùng đài sen này đổi một người bạn hậu cố vô ưu tự nhiên cam tâm tình nguyện. Chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi. Tiểu Bạch không hiểu thở dài, lập tức vung tay lên lại đem đài sen đẩy lên Cổ Thanh Hoàng trước mặt, ngươi thu cất đi, đài sen này với ta mà nói tác dụng không lớn. Cổ Thanh Hoàng lông mày thật sâu nhăn lại, lời nói này đi ra cậu đều không tin. Quần thân liên bực này chỉ bảo, vô luận thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, tu vi cao bao nhiêu, đều có cực lớn tác dụng, chớ nói chi là tiểu Bạch bây giờ loại tình huống này. Tiểu Bạch, ta vừa rồi nói tất cả chân tâm thật ý, cũng không phải là có mưu đồ khác. Tại Cổ Thanh Hoàng không nhìn thấy so sánh, Tiểu Bạch im lặng liếc mắt một cái, lời nói này còn không bằng không nói đâu. Mắt thấy Tiểu Bạch không để ý hắn, Cổ Thanh Hoàng cũng không để ý cái này Ngẩn Thần Liên, mà là nói, Tiểu Bạch, ngươi mới hảo hảo suy tính một chút. Lập tức, Cổ Thanh Hoàng cũng không để ý Tiểu Bạch, trực tiếp thi triển ấn quyết, tế lên Côn Lôn kính đem Khô Vinh đạo nhân nguyên thần triệt để thanh tẩy một lần, hóa thành thuần túy nhất nguyên thần lực lượng. Phía trước hắn 1.7 cũng hỏi qua Tiểu Bạch loại này trực tiếp cướp đoạt người khác nguyên thần phương thức là có phải có thai hoàng ẩm. Nhưng Tiểu Bạch lại nói loại phương thức này có lẽ vẹn vẹn có một mình hắn có thể sử dụng. Sung hư tu sĩ nguyên thần ngưng luyện vô cùng, không chỉ có chứa pháp tắc, đồng dạng bao hàm mãnh liệt cá nhân ý chí, nếu như cưỡng ép thôn phệ rất dễ dàng biến thành một người điên. Liền xem như ma đạo tu sĩ cũng sẽ không cưỡng ép thôn phệ người khác nguyên thần, đó là đang tìm cái chết. Nhưng mà bị Côn Lôn kính tẩy luyện sau đó, nguyên thần thật sự cũng chỉ còn lại có thuần túy nhất nguyên thần lực lượng, muốn làm sao hấp thu liền như thế nào hấp thu. Bất quá loại phương thức này cũng chỉ có thể có người ở xâm nhập trong thức hải của hắn mới có thể sử dụng dùng một chút. Nghĩ như vậy, vô luận là Thiên Yêu Hoàng vẫn là bây giờ Khô Vinh đạo nhân, cũng là muốn đoạt xá hắn ngũ hành linh thể, kết quả ngược lại trở thành hắn trưởng thành quân lương. Như vậy xem ra, ngẫu nhiên dùng ngũ hành linh thể tới câu cá đúng là một cái lựa chọn tốt. Chương 151 Chương Vương Như Thấm Ẩn Thần Liên Diệu Dụng Chương 151 Chương Vương Như Thấm Ẩn Thần Liên Diệu Dụng đem tẩy luyện tốt nguyên thần lực lượng tạm thời thả xuống, bây giờ loại hoàn cảnh này căn bản không thích hợp hấp thu luyện hóa. Bây giờ, Long Quỷ cùng Đường Tuyết Kiến hai người đã tới bên trong hang núi này. Nhìn thấy đầy đất sâm xanh trắng cốt, Đường Tuyết Kiến kích linh linh run rẩy một chút, tiếp đó cũng không ngẩng đầu lên đi theo bên cạnh Long Quỷ. Long Quỷ ánh mắt đảo qua, lập tức tìm được xếp bằng ở một góc Cổ Thanh Hoàng. Thanh Hoàng ca ca. Sư thúc. Cổ Thanh Hoàng chợt mở hai mắt ra, trong mắt màu sáng lóe lên một cái rồi biến mất, bên ngoài như thế nào? Thanh Hoàng ca ca, người bị bắt cũng đã cứu ra, những thổ phỉ kia cũng đều nhận lấy trừng phạt, Long Quỷ nói. Cổ Thanh Hoàng gật gật đầu, vậy chúng ta liền rời đi ở đây. Ra khỏi sơn động sau đó, Cổ Thanh Hoàng vung tay lên, khắp mặt đất địa mạch lực lượng giống như địa long xoay người, đại địa chấn chiến, cả cái sơn động lập tức đất trời rung chuyển. Vô số tất cả lớn nhỏ hòn đá rơi xuống, rất nhanh toàn bộ động vật liền bị chôn cất trong phế tích. Đi ra cái này mây mù cốc, Cổ Thanh Hoàng nhìn thấy có không ít bách tính cùng nhau đứng tại cốc bên ngoài mong mỏi cùng trông mong, đứng tại phía trước nhất chính là cái kia bị bọn hắn cứu nữ hải. Nhìn, bọn hắn đi ra. hai vị nữ hiệp thân cứu mạng, tiếp sau nhất định không năm đem ngậm tháo kết vòng. Đa tạ hai vị nữ hiệp. Một hồi tiếng huyên náo vang lên, trong lời nói đều là đối với Long Quỷ, Tuyết Kiến hai người cảm tạ. Cứ việc Long Quỷ cùng Tuyết Kiến hai người liên tục khoát tay, cũng vẫn như cũ ngăn cản không nổi đám người nhiệt tình. Lúc này, nữ hải kia tại nha hoàn cùng đi phía dưới đi ra, làm bái chào ba vị tiên nhân, tiểu nữ Tử Phương Như Thấm, Cầm Xuyên nhân sĩ, đại biểu bị cướp bách tính lần nữa cảm tạ ân nhân đại ân đại đức. Cầm Xuyên Phương Như Thấm. Cổ Thanh Hoàng sững sờ, đây không phải là Cổ Kiếm Kỳ Đàm bên trong Phương Lan Sinh cái vị kia nhị tỷ sao? Phía trước còn không có như thế nào chú ý, hiện tại xem ra quả thật có mấy phần tương tự diện mạo. Cảm tạ thì không cần, chẳng qua là chúng ta đi ngang qua nơi đây tiện tay mà làm, cái này cũng may mắn mà có Phương tiểu thư cương liệt không gãy, gặp nguy không loạn. Phương Như Thấm ánh mắt bên trong thoáng qua một tia e lệ, lập tức nói, ba vị nếu như không chê, không bằng liền đến Phương gia ta nghỉ ngơi một trận, bày tỏ hôm nay ân cứu mạng. Không cần Cổ Thanh Hoàng nói, chúng ta có chuyện quan trọng tại người, không tiện trì hoãn. Cổ Thanh Hoàng dừng một chút, tiếp tục nói, nơi đây sơn cao lâm mật, sợ cũng có không thiếu độc trùng manh thú qua lại, chúng ta liền đem các ngươi hộ tống đến trên quan đạo, quãng đường còn lại nghĩ đến cũng đầy đủ an toàn. Đa tạ ân công. Sau đó Cổ Thanh Hoàng lấy ra một chút lương khô cùng nước sạch, lại tại trong nước hóa vào một khỏa hồi xuân đan sau phân cho những người dân này, để cho bọn hắn có thể mau hơn hồi phục thể lực. Hơi nghỉ ngơi một chút, đoàn người này liền mênh mông quần quần từ trên Vân Vũ Sơn đi xuống. Đều nói lên núi dễ dàng xuống núi khó khăn, những người này cũng không thiếu một chút phụ nữ trẻ em hoặc lão nhân, cho nên đi tương đối cũng chậm một chút. Hoa dòng dã hai canh giờ, một đoàn người cuối cùng bước lên quan đạo. Tại đặt vào quan đạo một chớp mắt kia, có không ít người không kiểm hãm được bắt đầu ôm đầu khóc giống, chúc mừng sống sót sau tai nạn. Phương Như Thấm bây giờ cũng buông lòng không thiếu, nhưng nghĩ đến bây giờ liền muốn cùng Cổ Thanh Hoàn bọn người tách ra, trong lúc nhất thời lại có mấy phần phiền muộn. Vừa rồi cùng nhau đi tới, mấy người bọn họ cũng là trò chuyện mười phần đầu nhập, so ban đầu quen thuộc không ít. Phương tiểu thư, phía trước cách đó không xa chính là Cẩm Xuyên, chúng ta ở đây quay qua. Phương Như Thấm há to miệng, muốn nói chút gì nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể nói, Cổ công tử, ngày khác nếu có cơ hội tới Cẩm Xuyên, bên ta phủ thượng phía dưới nhất định đem quét dọn giường chiếu chào đón, thành tâm mà đối đãi. Hảo, tự nhiên có cơ hội, Cổ Thanh Hoàng tùy ý nói. Còn có cái ngọc bội này, Cổ Thanh Hoàng cười cười, nếu là đưa cho Phương tiểu thư phòng thân đồ vật, vậy thì tuyệt đối không tiếp tục thu hồi lại đạo lý. Phương tiểu thư, chúng ta sau này còn gặp lại. Theo ba người ngự kiếm hóa thành một đạo trường hồng biến mất ở phía chân trời, Phương Như Thấm thắc khẽ, biết sau đó còn muốn tương kiến, sợ là rất không có khả năng. Bọn hắn vốn chính là người của hai thế giới, có này nháy mắt thời gian gặp nhau cũng đã đầy đủ may mắn. Tỉ mị đem ngọc bội thu vào trong lòng, Phương Như Thấm biến sắc, thiếu đi mấy phần yếu đuối, nhiều mấy phần kiên nghị, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Phúc bá, tiểu hoàn, khiến người khác mau chóng chỉnh đốn, chúng ta muốn tại trước khi mặt trời lặn chạy về Cẩm Xuyên. Là, tiểu thư. Đi qua Vân Vũ Sơn một chuyện sau đó, Cổ Thanh Hoàng một đoàn người cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian, thẳng đến Thục Sơn. Ở trên đường, Cổ Thanh Hoàng cũng bất thì giờ hấp thu Khô Vinh đạo nhân nguyên thần lực lượng, thức hải bên trong thần niệm lần nữa tăng cường, đã vô hạn tới gần tại nguyên thần. Nhưng từ đầu đến cuối vượt không qua đi cuối cùng một đạo môn hạng. Tại Ngọc Hư Cảnh, thần niệm không ra đời phía trước, tu luyện giả dựa vào cảm giác tới dò xét xung quanh động tĩnh. Cái này cảm giác rất mơ hồ, rất không rõ ràng, gần như bản năng. Loại bản năng này theo tu vi tăng lên mà không ngừng tăng cường, sau đó có thể dễ như trở bàn tay cảm ứng đến một ít ánh mắt hoặc sát ý, bất quá loại cảm giác này cũng không hoàn toàn, rất dễ dàng phạm sai lầm. Mà chờ bước vào thanh hư cảnh sau đó, thức hải sơ khai, sinh ra thần niệm, tâm niệm khẽ động, thần niệm bày ra, xung quanh tình huống liếc qua thấy ngay, như tận mắt dò xét. So với hư vô mở mịt cảm giác, thần niệm rõ ràng càng thêm thuận tiện, 973 cường đại. Chỉ có điều loại này cường đại càng nhiều là dùng để thăm dò cảnh vật xung quanh, không cách nào dùng để công kích. Chờ đến xung hư cảnh, thần niệm thêm một bước trưởng thành liền sẽ lộ sắc thành nguyên thần, bây giờ thần niệm sẽ không còn là vô chất vô hình một dạng tinh thần thể, mà là từ hư biến thực, chưa từng chất vô hình đã có chất vô hình. Đến một bước này, nguyên thần liền đã tương đương với chính mình độc lập một đạo phân thân, dù cho nhục thể tổn hại, nguyên thần vẫn như cũ có thể tồn tại, thậm chí có thể đoạt xá chúng sinh. Cho nên từ thần niệm đến nguyên thần là một hồi từ lượng biến đến chất biến quá trình. Muốn vượt qua một bước này tự nhiên không dễ. Trừ phi trong cảnh giới đột phá xu hư, lấy tu vi dẫn động thần niệm thuế biến nguyên thần bên ngoài, đoán chừng cũng chỉ có tiểu bạch trong miệng nói cơ duyên to lớn mới có thể đột phá cái này một bức trướng. Mà này thiên đại cơ duyên ngay tại Cổ Thanh Hoàng thức hải bên trong. Tiểu bạch cuối cùng vẫn không có tiếp nhận luận thần liên, Cổ Thanh Hoàng gặp thuyết phục không dưới, ngược lại cũng sẽ không cưỡng cầu. Dứt khoát chính mình đem luận thần liên đặt vào đến trong thần hồn. Có luận thần liên gia trì, Cổ Thanh Hoàng chỉ cảm thấy chính mình cả người thần thanh khí sảng, thần niệm cũng tại luận thần liên tầm bổ phía dưới không ngừng trưởng thành. Mặc dù tốc độ trưởng thành có hạn, nhưng thắng ở thời khắc khắc. Hơn nữa bởi vì Cổ Thanh Hoàng thần niệm khoảng cách nguyên thần chỉ kém một đường chi cách, bây giờ có luận thần liên, sợ không phải không được bao lâu thời gian liền có thể ngưng kết nguyên thần.